Mấy ngày nay, Độc Âm Nhi nhận được sự quan tâm rất nhiều từ Phó Thư Bảo, người mà nàng si mê. Lúc này trên mặt nàng hiện lên hai mảng hồng nhạt, vừa hơi ngượng ngùng lại vừa vui mừng. Chẳng qua với tính cách của nàng, loại chuyện này nàng tuyệt đối không để cho Phó Thư Bảo một mình gặp nguy hiểm. Ngay khi Phó Thư Bảo tiến tới gần thêm một bước để quan sát, nàng cũng đi đến, đứng ở vị trí đối diện mà xem xét. Thật ra bàn đá và bốn chiếc ghế đá này đều là những lực luyện khí riêng, nhưng người luyện chế chúng lại thông qua một loại bố cục và thông đạo quỷ dị để nối tiếp chúng lại, khiến chúng hình thành một tổ hợp lực luyện khí có thể liên hệ với nhau. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thể biết được những lực luyện khí này liên hệ lại có tác dụng gì, nhưng có thể khẳng định một điều là, năm lực luyện khí này liên hệ lại mạnh hơn một lực luyện khí rất nhiều. Ngay lúc đang quan sát, trong đầu Phó Thư Bảo đột nhiên hiện ra bí pháp luyện chế do Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong lưu lại cho hắn. Mỗi nội dung trong đó hắn đều nhớ kỹ cả. Không thú hạng quyển để biến thanh thủy trở thành luyện nhân nữ nô, tùy ý điều khiển cũng là căn cứ vào bí pháp luyện chế đó mới thành công. Bí pháp này có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim cũng không có gì quá đáng. Nghĩ một hồi, nội dung liên quan tới tổ hợp lực luyện khí liền hiện ra trong đầu hắn, chỉ chỉnh sửa lại một chút là hắn đã hiểu rõ ràng. Bảo ca, ngươi đã nhìn ra môn đạo gì rồi sao? Thấy vẻ mặt Phó Thư Bảo biến hóa, Độc Âm Nhi cũng có suy đoán. Phó Thư Bảo gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Đây là tổ hợp lực luyện khí. Luyện chế một món là chuyện rất đơn giản. Nhưng muốn tổ hợp vài món lại, khiến cho chúng hình thành con đường truyền năng lượng cho nhau, đó là chuyện phức tạp phi thường, khó có thể làm được, tài liệu cần dùng cũng phải tà ác tới cực điểm. Tà ác cực điểm sao? Tài liệu gì vậy? Trong lòng Độc Âm Nhi máy động, thốt lên. Khoe miệng Phó Thư Bảo hiện lên một tia cười khổ, nói. E rằng ngươi không ngờ nổi đâu. Nói mau đi. Ngươi muốn làm ta tò mò chết sao? Bây giờ ta cũng là luyện lực sĩ như ngươi rồi. Đối với tri thức về phương diện luyện lực sĩ, tất nhiên Độc Âm Nhi vẫn muốn biết. Loại tài liệu này gọi là mẫu tử liên tâm. Trước tiên thông qua bí pháp khiến cho nữ tử mang thai, ít nhất phải là thai song sinh. Như vậy loại tổ hợp lực luyện khí trước mặt này cần phải khiến một nữ tử mang 5 bào thai. Sau đó tới lúc chuẩn bị sinh mới luyện hóa cả nữ tử và bào thai trong bụng, hình thành thông đạo mẫu tử liên tâm. Độc Âm Nhi tức giận không thể ức chế nổi. Ghê tởm. Trên thế gian này không ngờ có loại người táng tận thiên lương và bí thuật luyện chế tà ác tới vậy. Phó Thư Bảo lại nói. Bây giờ giới luyện lực sĩ e rằng không ai làm được điểm này nữa. Bí pháp luyện chế tổ hợp lực luyện khí này là bí thuật luyện chế đại tà ác từ thời đại khởi nguyên. Mà theo ta quan sát, niên đại tổ hợp năm lực luyện khí này đã vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, sợ rằng được truyền lại từ thời đại khởi nguyên tới nay. Truyền từ thời đại khởi nguyên tới nay sao? Vậy thì sao lại bị người mang tới nơi này chứ? Nó có tác dụng gì? Độc Âm Nhi hơi không tin vào lỗ tai mình. Chẳng qua nàng nhìn kỹ lại, cũng thấy bàn đá ghế đá trước mặt cũng không phải là lực luyện khí được luyện chế gần đây, mà màu sắc của nó đúng là từ rất xa xưa. Người nào mang nó tới nơi này thì trước mắt còn chưa thể nào biết được. Chẳng qua ta thấy một hiện tượng thú vị, đó là hồ nước này là trung tâm của Ngự Hoa Viên, mà lương đình này lại là trung tâm của hồ nước. Còn tổ hợp 5 loại lực luyện khí này lại là trung tâm của lương đình. Vị trí như vậy không phải là trùng hợp. Căn cứ vào tác dụng của lực luyện khí tổ hợp là dùng để phong ấn và giam cầm, ta đoán dưới chân chúng ta chắc phải phong ấn một người mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, hoặc là một bí mật chúng ta không tưởng tượng nổi. Chương 215, cần nước tiểu của ngươi. 1.2. Nghe Phó Thư Bảo nói vậy, Độc Âm Nhi vội hỏi. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta phá giải lực luyện khí tổ hợp này chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi cho rằng phá giải tổ hợp lực luyện khí là chuyện đơn giản như ăn cơm sao? Cũng cần phải có tài liệu và chuẩn bị kỹ mới được. Vậy cần tài liệu gì chứ? Ta phải nhớ lại một chút mới được. Luyện bí thuật do Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong để lại lúc trước được giấu bên trong bìa mật quyển không phải giấy chẳng phải kim loại kia. Hắn cũng thông qua tinh thần lạc ấn của Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong trong nao vực mới có thể kích hoạt được mật quyển thần bí nọ, chiếm được nội dung bên trong. Nội dung trong mật quyển giờ đã được lưu trong nao hắn. Vừa rồi hắn mới chỉ vội vã nhớ lại chút tin tức liên quan tới tổ hợp lực luyện khí, nhưng cũng chỉ là đại khái, chưa phải toàn bộ. Nếu muốn phá giải tổ hợp 5 lực luyện khí này thì hắn còn phải nhớ lại, sắp xếp tin tức bên trong mật quyển. Như thế nên mới cần thời gian. Vậy thì ngươi nghĩ đi. Ta sẽ xem cái tổ hợp lực luyện khí này. Độc Âm Nhi biết Phó Thư Bảo muốn hoàn cảnh yên tĩnh, vì vậy cũng không quấy rầy hắn nữa. Nàng chọn một vị trí dễ quan sát, từ từ ngồi xuống, lại nhìn kỹ tổ hợp 5 lực luyện khí kia. Ước chừng 1/4 giờ, Phó Thư Bảo trong trầm tư cất tiếng nói. Âm Nhi, ta đã biết phải phá giải tổ hợp lực luyện khí này thế nào rồi. Ngươi biết cần dùng tài liệu gì rồi sao? Chúng ta hiện giờ có thể lấy tài liệu đó không? Trong lòng Độc Gâm Nhi cũng phi thường lo lắng. Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói. Cần dùng 3 loại tài liệu. Một là hổ diêm xương có tính hủ thực rất lớn. Hai là lục mô liên tâm có độc tính rất mạnh. Thứ ba là linh vương lực đan. Ôi trời ơi! Vậy thì không phải là không có biện pháp phá giải rồi sao? Độc Gâm Nhi chán nản nói. Hổ diêm xương là loại tài liệu cực kỳ hiếm có. Lục mô liên tâm cũng là tài liệu cực kỳ khó tìm. Dù là chúng ta hiện giờ đang bị giam ở đây, dù đi khắp kinh đô cũng chưa chắc tìm được thứ này. Mà không ngờ lại còn cần dùng tới linh vương lực đan nữa. Thế không phải là nói đùa sao? Phải biết rằng giết chết một linh vương còn khó khăn hơn giết một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực nữa. Linh vương mạnh hơn lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, chỉ thấp hơn lực sĩ siêu nhiên cấp đại vô vũ trụ lực. Muốn lấy lực đan từ trong đầu linh vương ra thì đúng là chuyện gian nan phi thường. Phó Thư Bảo cười nhạt. Đây chỉ là một trong những phương pháp phá giải. Ta còn có một phương pháp còn đơn giản hơn. Nhưng trong thiên hạ dường như cũng chỉ có mình ta làm được. Độc Âm Nhi lườm Phó Thư Bảo một cái, nói. Cái tên này, tới giờ này còn cố ý làm ta tò mò nữa. Mau nói đi. Chính là ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta đó. Phó Thư Bảo lại cười cười. Nhìn Độc Âm Nhi lo lắng cũng là một loại hưởng thụ khó có được. Vậy ngươi còn chờ gì nữa hả? Thật ra nhìn Phó Thư Bảo cười cười như thế, Độc Âm Nhi chẳng những không có ý tán thưởng mà ngược lại còn muốn vung tay phấn đấm vào mũi hắn. Thật ra phương pháp này cũng cần một loại tài liệu. Ta phỉ. Lại cần tài liệu gì hả? Độc Âm Nhi không nhịn được phải mắng Phó Thư Bảo một câu. Tài liệu đó rất đơn giản. Ngươi tiểu lên cái bàn kia là được. Dừng lại một chút, Phó Thư Bảo lại chững chạc đàng hoàng nói. Ta không hề nói đùa, thật sự cần ngươi làm vậy. 4. Sắc mặt của Độc Âm Nhi lập tức biến thành màu gan heo. Trong lữ quán của Hồng Càng Thành, Phó Thư Bảo đã từng hỏi xin Âm Nhi tiểu thư tài liệu hiếm có là bí mao sứ nữ. Bây giờ hắn không ngờ lại đưa ra đề nghị quá đáng là nhờ nhân vật chính tiểu lên bàn đá lực luyện khí này. Đây có phải là kẻ số mệnh luân hồi, dạy cũng không thay đổi hay không? Độc Âm Nhi không hiểu nổi. Sắc mặt nàng hồng lên. Phó Thư Bảo giơ hai tay than thở. Chuyện này là thật. Nếu như không có thứ đó của ngươi, chỉ ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta căn bản không thể phá giải thông đạo trong tổ hợp năm lực luyện khí này. Ta. Làm sao ta biết là ngươi không lừa ta chứ? Độc Âm Nhi rốt cục cũng lấy được dũng khí mà nói ra cảm thụ của mình. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Ta biết trong lòng ngươi, ta không phải là người nghiêm chỉnh, thậm chí là người không biết giữ lời lắm. Nhưng, chuyện này là thật đó. Hay là ta phát lời thề độc với ngươi nhé? Đừng, ta. Ta làm là được. Độc Âm Nhi không muốn thiếu niên mình yêu phát lời thề độc gì, tuyệt đối không muốn. Hắn thuận miệng nói bậy như thế, chẳng may mà linh nghiệm thì phải làm sao bây giờ? Khoe miệng Phó Thư Bảo âm thầm nhếch lên một nụ cười đen tối. Phương pháp phá giải thứ nhất là thật nhưng ba loại tài liệu cần tới để phá giải đúng là không có khả năng tới tay. Cách phá giải thứ hai cũng là thật. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn là thứ độc nhất vô nhị trong giới luyện lực sĩ, có thể thiêu cháy tổ hợp năm lực luyện khí này nhưng thực ra cũng chẳng cần Độc Âm Nhi phải đi tiểu lên cái bàn đá chủ thể này. Vì sao lại làm như vậy chứ? Ngay hôm qua, hắn vẫn còn đang suy nghĩ. Không biết bao giờ mới được nhìn thấy cảnh đẹp là Độc Âm Nhi cởi khố thì cơ hội tốt tuyệt vời này lại xuất hiện. Mượn việc công mà làm việc tư chính là sở trường của hắn rồi. Cho dù là chuyện quan trọng thế nào đi nữa, trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào đi nữa thì cũng cần phải thả lỏng một chút, đáng vui thì cứ vui. Đây chính là cá tính bất cần đời của hắn. Chẳng qua điểm này cũng là sức hút độc đáo của hắn. Nhảy lên đó đứng có tác động tới nó không? Độc Âm Nhi hơi sợ hãi hỏi. Phó Thư Bảo rất đàng hoàng nói. Không đâu. Ta đã quan sát rồi. Nếu không phải ngoại lực rất mạnh tác động tới thì thật ra nó cũng như bàn ghế bình thường thôi. Ngươi nhảy lên không có bất cứ nguy hiểm gì cả. Lúc này Độc Âm Nhi mới nhẹ nhàng nhảy lên trên mặt bàn đá, bối rối nói. Ta. Ngại lắm. Có gì mà ngại chứ, không phải chỉ cởi khố ra thôi sao. Nếu ngươi cảm thấy bị thiệt thì ta cùng cởi với ngươi là được. Ta cởi trước nhé. Phó Thư Bảo vừa nói vừa cởi khố ra. Chờ một chút, ngươi không cần làm. Ta cởi là được. Chuyện vốn rất đơn giản, nhưng nếu để Phó Thư Bảo cởi khố theo thì sẽ thành cái gì đây? Độc Âm Nhi cũng không muốn chuyện như vậy phát sinh. Đấu tranh tâm lý kịch liệt một hồi, tay này rốt cục đặt lên trên khố, từ từ cởi cả nhuyễn giáp da rắn ra. Hai mắt Phó Thư Bảo không cách nào chuyển động được nữa. Nhuyễn giáp da rắn và lớp vải chuyển động xuống từng chút một, làn da như tuyết trắng liền lộ ra. Cảm giác mềm mại kia, mịn màng như tuyết. Theo hai tay Độc Âm Nhi từ từ kéo xuống. Cặp đùi trắng như tuyết của nàng chậm rãi lộ ra, đầy đặn mà tràn đầy lực lượng. Cặp mông chắc mẩy giống như hai cây nấm mọc lên trong rừng tùng, nhú ra từng chút một cho tới khi lộ hoàn toàn hình dáng. Tròn trịa như hai bát ngọc cút xuống, làn da trắng mịn không chút tì vết, trắng đến mức khiến trái tim người ta đập nhanh, mềm tới mức lòng người chấn động. Phần bụng dưới cũng lộ ra. Dưới vùng bụng dưới phẳng lì là một đám cây cỏ thưa thớt, vô cùng đáng thương bao phủ lên khe ngọc. Hai màu đen trắng đối lập rất mạnh xuất hiện cùng một chỗ tạo thành cảm giác lấp lánh long lanh rất tuyệt vời. Hít. Phó thư bảo hít sâu một hơi mới miễn cưỡng áp chế được xúc động trong lòng. Hắn thầm cười hắc hắc. Quả nhiên nhìn dưới ánh nắng lại thấy khác hẳn. Bảo ca, ngươi không được nhìn. Đột nhiên phát hiện ra Phó thư bảo đang nhìn chằm chằm vào chỗ bí mật của mình, mặt Độc Câm Nhi đỏ bừng lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Phó thư bảo vỗ tay một cái, lập tức hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa chiếm gần một nửa bàn tay hắn lộ ra. Không khí xung quanh liền hình thành một loại năng lượng quỷ dị. Hắn cười cười nói. Yêu cầu này khó thực hiện rồi. Ta phải tự nhìn thì mới phá giải được tổ hợp năm lực luyện khí này. Ngừng lại một chút, hắn nói. Nói ít thôi, thiểu đi. 4. Trong lòng vừa tủi thân vừa bất ức, vừa tức giận, lại có một tia kích động khó nói. Ngay trong lúc có cảm thụ phức tạp như vậy, Độc Âm Nhi từ từ ngồi chồm hông xuống, ngẩng gương mặt đỏ hồng, cố gắng tiểu cho ra. Động tác của Độc Âm Nhi khiến cho khu vực mềm mại nhất kia từ từ mở ra, giống như một đóa hoa hồng đang nở. Hoa hồng xấu hổ yên lặng nở. Cái tên này, ngươi ngâm nga cái gì đấy? Ta đâu có chứ. Mau tiểu đi. Ngươi nhìn ta như thế, ta hồi hộp, không tiểu được. Độc Âm Nhi đã muốn đập đầu vào tường rồi. Phó thư bảo nhún vai. Có thể là bị chặn lại rồi. Hay là ta đi tìm một cây cỏ thông cho ngươi một chút nhé. Trước mắt Độc Âm Nhi tối sầm lại, suýt nữa là ngã xuống mặt bàn đá. Gian khổ cố gắng một phen, tiếng róc rách rốt cục cũng truyền ra từ giữa hai đùi nữ tử đáng thương. Một cột nước trong suốt lộ ra giữa hai đùi trắng như tuyết của nàng, rơi thẳng lên một nửa bàn đá, lập tức chạy từ trên mặt bàn xuống đất. Tiếng nước nhỏ xuống tí tách không ngừng. Cái gọi là cảnh quan tuyệt đẹp của đại tự nhiên dù có đẹp thì cũng sao bằng một phần vạn cảnh mà ta đang được ngắm chứ. Đúng rồi, có phải là ta hơi biến thái một chút không? Trong lòng Phó thư bảo dâng lên một tia áy náy. Nhưng kia cảm giác đó ngay vào lúc hắn tiến thêm một bước quan sát liền biến mất hoàn toàn. Tiểu song, Độc Âm Nhi nhanh chóng kéo khố lên, vừa nhảy xuống khỏi bàn đá liền nói. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì nữa? Mau phá giải đi. Ách! Thế là đã xong hết rồi sao? Phó thư bảo chợt cảm thấy mất mát. Đôi phấn quyền của Độc Âm Nhi đánh tới như mưa. Cái tên này, ngươi cho rằng ta là châu à? Chỉ có thế thôi, được thì làm, không được cũng phải làm. Đủ rồi đủ rồi. Trong lòng Phó thư bảo cười hắc hắc nhưng mặt không hề đổi sắc, ngồi xổm xuống bàn đá, chẳng qua khi dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa đốt thông đạo một chút liền quay người nói. Có thể sẽ có chút ảnh hưởng, Âm Nhi, ngươi chuẩn bị dùng một lồng băng bao chỗ này lại đi. Lương đình này ngay giữa trung tâm hồ nước, muốn dùng một tầng băng bao lại chỉ là chuyện rất đơn giản. Theo sắp xếp của Phó thư bảo, Độc Âm Nhi nhanh chóng lợi dụng lực lượng thủy nguyên tố dẫn nước trong hồ ra, sau đó bao phủ cả lương đình, cuối cùng kết lại thành một tầng băng kiên cố. Bởi vì đang ở trong hồ nước cho nên năng lượng sản sinh ra do nước chảy cũng rất dễ giấu giếm. Mặt khác, lồng băng trong suốt, trừ phi là tới gần quan sát, nếu không cũng cực khó phát hiện ra có một cái lồng trong suốt úp lên lương đỉnh. Dưới hai điều kiện trên, hành động lén lút của Phó thư bảo và Độc Âm Nhi dĩ nhiên không bị phát hiện. Chuẩn bị lồng băng tốt rồi, Độc Âm Nhi lại lui về cạnh Phó thư bảo, đôi mắt xinh đẹp không hề nháy, chăm chú nhìn Phó thư bảo phá giải tổ hợp năm lực luyện khí kia. Chỉ thấy hai tay mang theo hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa vỗ lên mặt đất của lương đỉnh, tầng đất liền nổi lên một luồng gợn sóng như trên mặt nước. Lấy hai tay của Phó thư bảo làm trung tâm, lan dần ra ngoài lương đỉnh. Mỗi lần khuếch tán, mặt đất lương đỉnh lại bị tước đi một tầng. Rất nhanh, lợi dụng lực lượng của thổ nguyên tố để phân giải, mặt đất của lương đỉnh đã bị gạt đi thành một hố sâu một thước. Ngay sau đó, năm ống dẫn to như chén trà, màu đỏ như máu lộ ra. Mất đi tầng đất che giấu, năng lượng chấn động trong không khí càng rõ rệt và mạnh mẽ. Chẳng qua có lồng băng cách ly, nó cũng không khuếch tán ra bên ngoài được. Xem xét kỹ lưỡng, năm thông đạo như chén trà đầy máu kia thì có bốn thông đạo là từ dưới ghế nối với bàn đá, còn một cái từ bàn đá kéo thẳng xuống đất, cũng không thể nhìn thấy nó nối tới đâu. So với bốn cái khác, thông đạo dưới bàn đá to hơn một chút. Năm thông đạo đều có chỗ giống nhau, đó là chúng giống như năm mạch máu được phóng đại vậy. Bảo ca, ngươi còn đang nhìn gì thế? Thấy Phó thư bảo sau khi tức một tầng đất đi liền không nhúc nhích nữa, Độc Âm Nhi đã hơi phát hiện ra. Cái tên ngồi chồm hổm, trầm tư trên mặt đất không phải là muốn nàng tiểu lên mặt bàn sao? Nàng phí một lượng lớn nước tiểu như vậy, hắn thì hay rồi, chỉ gạt đi một tầng đất, thế thì nước tiểu của nàng còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phó thư bảo không hề phát hiện ra biến hóa rất nhỏ của thiếu nữ phía sau mình, thuận miệng nói. Thứ này giống như là một quả tạc đạn, nếu tùy tiện cắt một đường của nó thì nó sẽ nổ ngay, chúng ta cũng sẽ mất mạng, có hiểu không?
Quả gì cơ?
Độc Âm Nhi làm sao mà biết mấy thứ kia chứ?
Quên đi, có nói ngươi cũng không hiểu.
Ta biết nên làm thế nào rồi.
Ngươi lùi lại một chút đi.
Lại phát tán ra ngũ sắc nguyên tố hỏa trong lòng bàn tay, hai tay Phó Thư Bảo đồng thời nắm lấy thông đạo từ cái bàn đá chủ thể.
Một tiếng ầm trầm trầm vang lên.
Năng lượng thật lớn phóng ra từ trong ống dẫn của bàn đá. Mặc dù có một cái lồng băng cách ly nhưng nước hồ vẫn cuộn sóng vì chấn động.
Phó Thư Bảo ở trung tâm bị đẩy vọt lên, cơ thể trực tiếp bay lên nhưng quỷ dị chính là hai tay hắn lại giống như hai cái vòi bạch tuộc, vẫn hút chặt lấy cái ống dẫn kia.
Thật ra nếu không phải hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa trên tay hắn như vòi rồng hấp thụ đại bộ phận năng lượng rồi thì chẳng những lồng băng bên ngoài lương đỉnh tan rã trong khoảnh khắc mà cả lương đỉnh, thậm chí kể cả Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cũng sẽ tan thành bột phấn ngay.
Bụp.
Hấp thụ và cắn nuốt phần lớn năng lượng cường đại, hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa trên tay Phó Thư Bảo đột nhiên nổ tung, thể tích trong nháy mắt đã nở ra 10 lần, không chỉ cắn nuốt cả năm thông đạo mà cũng trực tiếp lan tràn tới bộ phận kéo dài xuống lòng đất kia.
Sự thật là đây chính là phương pháp phá giải tổ hợp lực luyện khí mà Phó Thư Bảo tìm được trong luyện bí quyển, mượn năng lượng vô cùng mạnh mẽ ẩn tàng bên trong tổ hợp lực luyện khí để truyền vào làm tan rã thông đạo, tá lực đả lực.
Nếu như không phải mượn lực lượng vừa đánh ra thì sóng năng lượng mạnh mẽ như vậy vừa truyền ra, e rằng hắn đã bị nổ tan thành từng mảnh rồi.
Dưới sự thiêu đốt của ngũ sắc nguyên tố hỏa, năm thông đạo héo rũ rất nhanh, cuối cùng biến thành một đống xám trắng như cho bếp bị đốt sạch.
Thông đạo dưới bàn đá chủ thể cũng như thế. Sau khi bị thiêu hủy, trên mặt đất bất ngờ lộ ra một cái lỗ nhỏ to bằng nắm tay, sâu không thấy đáy.
Đến lúc này, tổ hợp lực luyện khí 5 kiện mới tan rã triệt để.
Phó Thư Bảo vươn tay, dán chặt lên mặt bàn đá chủ thể, phân giải kết cấu của nó.
Rất nhanh, một viên linh thú lực đan màu đen liền rơi vào trong lòng bàn tay hắn.
Linh thú lực đan kia lớn bằng hai quả trứng chim câu, bên ngoài bóng loáng như ngọc, ẩn hiện ánh sáng, linh năng dao động và bộc phát ra cũng cực kỳ cường đại.
Chương 216 Hoàng đế thật giả.
Trả giá lớn thật.
Đây là một viên linh thú lực đan cấp thánh linh.
Mặc dù đã sớm nghĩ tới linh thú lực đan của tổ hợp năm lực luyện khí này không đơn giản nhưng đào ra một viên linh thú lực đan cấp thánh linh vẫn khiến Phó Thư Bảo kinh ngạc.
Ta cảm thấy dao động một nguyên tố rất mạnh, thế thì chắc đây là một viên linh thú lực đan thuộc tính mộc rồi nhỉ.
Độc Âm Nhi tiểu thư vốn trời sinh yêu thích các thứ thuộc tính mộc, hiển nhiên là cảm nhận rõ ràng.
Ánh mắt nàng hơi tham lam nhìn vào viên linh thú lực đan cấp thánh linh màu đen nằm trong tay Phó Thư Bảo.
Ha ha, ngươi tiểu tiện có công, thứ này cho ngươi đó.
Phó Thư Bảo hào phóng ném cho Độc Âm Nhi.
Độc Âm Nhi cười khúc khích, vốn còn định truy cứu chuyện Phó Thư Bảo bắt nàng tiểu là thật hay giả nhưng đến lúc này ý nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất rồi.
Chuyện chính là như vậy.
Nếu như để Phó Thư Bảo có thể có cơ hội để Độc Âm Nhi tiểu một lần nữa thì hắn sẽ nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để lấy được một viên linh thú lực đan giống như thế tặng cho nàng.
Mà nếu như cho Độc Âm Nhi một viên linh thú lực đan như thế, nàng cũng không keo kiệt mà cởi khố tiểu trước mặt Phó Thư Bảo.
Đưa linh thú lực đan cho Độc Âm Nhi rồi, Phó Thư Bảo liền đứng dậy, hai bàn tay nhấc bàn đá chủ thể lên.
Bụp một tiếng trầm trầm, bàn đã phải nặng tới cả ngàn cân dưới một lần phát lực của hắn đã bị đẩy ra.
Phía dưới bàn đá chủ thể không ngờ lại là một động sâu đen kịt.
Một chiếc thang thép rỉ sét loang lỗ buông xuống thẳng tắp.
Đứng ở cửa động, một mùi mốc meo bốc lên ập vào mũi khiến Phó Thư Bảo thoáng nhíu mày.
Thật ra cũng không phải chỉ nhìn thấy một cái động, đứng ở cửa động nhìn xuống, có thể lờ mờ trông thấy một luồng huỳnh quang màu lục phát ra từ phía dưới, tựa như trên mặt đất dưới đó có một tầng sương mù màu lục vậy.
Thông đạo từ bàn đá chủ thể cũng không bị ngũ sắc nguyên tố hỏa thiêu đốt hoàn toàn, ở trên vách động vẫn có thể thấy nó kéo thẳng tắp xuống.
Chẳng qua khi cắt đường truyền năng lượng của nó, thông đạo cũng đã mất đi tác dụng rồi.
Từ góc độ khác mà nói, phá giải tổ hợp lực luyện khí 5 kiện trong lương đỉnh chẳng khác nào phá giải một phong ấn, giải cấm cố cho thứ ở phía dưới kia.
Chẳng qua cuối cùng đó là thứ gì thì Phó Thư Bảo cũng không cách nào đoán trước được.
Đứng ở cửa động suy nghĩ một chút, hắn mới nói tiếp.
Âm Nhi, ngươi chờ ta ở đây, ta xuống dưới dò xét một chút.
Độc Âm Nhi liền nói.
Sống cùng sống, chết cùng chết.
Lại nói. Đứng bên ngoài cũng chưa chắc an toàn hơn so với xuống đó đâu.
Hơn nữa khí thể màu lục phía dưới có thể có độc.
Nếu nói về độc và giải độc thì ngươi không bằng ta, ta phải đi trước.
Nói thế cũng đúng.
Trong ngự hoa viên không chỉ có tả hữu tổng quản hoàng kim vệ mà còn có một xà nhân tộc kim dịch, cùng với số lượng hoàng kim vệ không rõ mai phục bốn phía, đứng ở bên ngoài cũng không an toàn hơn chút nào.
Phó Thư Bảo cũng không kiên quyết nữa, gật gật đầu, ôn tồn nói.
Vậy thì ngươi cẩn thận một chút nhé.
Đi đến cửa động. Độc Âm Nhi bước lên chiếc thang đầy rỉ sét mà từ từ đi xuống.
Thang thép không biết dài bao nhiêu, đi xuống tầm 20-30 thước,
một tầng sương mù màu lục cản đường đi. Độc Âm Nhi dừng lại trước tầng sương mù này một lúc lâu mới nói. Sương mù này nhìn thì dọa người nhưng không có độc. Ngược lại ta còn cảm thấy nó có linh năng cường đại. Phó Thư Bảo trầm giọng nói. Ta cũng cảm thấy phía dưới tỏa ra linh năng rất mạnh. Mặc dù sương mù không độc nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tiến vào sương mù màu lục, đi xuống tiếp, không bao lâu sau đã tới đáy. Đại khái từ lương đỉnh tới đáy động sâu khoảng 100 thước. Mà kỳ quá chính là đi xuống dưới, tầng sương mù màu lục liền biến mất, thay thế nó là một tầng hào quang màu lục lấp lánh. Mượn ánh hào quang màu lục kia, Phó Thư Bảo phát hiện ra bên dưới cái thang thép này là một ngôi mộ. Nhưng đây tuyệt đối không phải là một ngôi mộ bình thường. Tường đá bốn phía và mái vòm phía trên đều dày đặc những thông đạo huyết sắc, giống như là những mạch máu trên cơ thể con người vậy. Thông đạo huyết sắc dẫn từ bàn đá chủ thể trực tiếp nối vào vị trí trung tâm của mộ thất là một quan tài đá. Dưới quan tài đá này là một huyết trì đỏ lòm. Mặc dù đứng ở tương đối xa nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi rất nồng bốc ra. Điều này không khỏi khiến lòng người cảm thấy lo lắng và áp lực. Không ngờ phía dưới lại là một ngôi mộ. Độc Âm Nhi cũng cảm thấy bất ngờ. Ta đi xem một chút xem quan tài đá kia chôn cái gì. Phó Thư Bảo đi về phía quan tài đá. Dưới tình huống không biết rõ mọi chuyện, hành động như thế rõ ràng là rất mạo hiểm. Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh lúc nào cũng có khả năng bị giết chết, Phó Thư Bảo cũng đành phải làm như vậy. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ thiếu tinh thần mạo hiểm và rút khí. Rút xà nha xong kiếm ra, hai tay Phó Thư Bảo liền vung lên liên hồi. Những thông đạo huyết sắc bao phủ quanh quan tài liền nhanh chóng bị cắt bỏ. Mất đi liên hệ với tổ hợp lực luyện khí, chúng cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại, không cần dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa để loại bỏ nữa. Sự sắc bén của xà nha song kiếm cũng đã đủ xử lý rồi. Đẩy nắp quan tài ra, đập vào mặt hắn là mùi rữa nát. Phó Thư Bảo bịt mũi ngó vào, nhìn thấy trong quan tài có một lão già đang nằm im lặng. Thấy rõ khuôn mặt lão già trong quan tài, Phó Thư Bảo lập tức hóa đá tại chỗ. Bảo ca, là ai thế? Độc Âm Nhi điểm chân một cái, thân thể nhẹ nhàng vào tới, bay qua huyết trì, rơi vào trên bãi đá dưới quan tài đá. Đứng cạnh Phó Thư Bảo, nàng cũng ngó đầu tới, liếc một cái cũng khiến nàng lập tức đứng ngẩn tại chỗ. Người nằm trong quan tài đá chính là người giàu có tứ hải, nắm trong tay thiên hạ tú quốc, tú lực hoàng đế. Thế này? Là thế nào? Độc Âm Nhi sửng sốt nửa ngày mới thốt được một câu. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Thế này còn chưa rõ sao? Trên người vị hoàng đế chúng ta gặp bên ngoài kia có da rắn, hắn là giả mạo. Người trước mặt chúng ta hiện giờ mới là hoàng đế tú quốc chân chính đó. Độc Âm Nhi đột nhiên duỗi tay ra, đưa hai ngón tay đặt lên cổ hoàng đế tú lực một chút, chợt kinh ngạc nói. Ta còn nói tại sao da hắn lại vẫn đàn hồi và sáng như vậy, hóa ra hắn còn hô hấp. Phó Thư Bảo nhất thời cả kinh, hô lên. Ngươi nói hoàng đế tú lực còn sống sao? Đúng vậy. Hắn còn sống, chẳng qua đặc trưng tính mạng phi thường yếu ớt. Thảo nào chúng ta vừa rồi tiến vào không thể phát hiện ra. Ngừng lại một chút, Độc Âm Nhi mới nghi hoặc nói. Nhưng ta nghĩ mãi mà không hiểu. Chúng ta đã có thể khẳng định hoàng đế tú lực bên ngoài là giả, hoàng đế thật đang ở trong mộ thất này. Vậy thì tại sao hoàng đế tú lực giả không một đao giết chết hoàng đế thật, ngược lại còn bỏ hắn vào đây chứ? Thế này không phải là lưu lại hậu họa sao? Chúng ta đoán làm gì chứ? Phó Thư Bảo cười nhạt. Nếu hắn còn sống thì cứu hắn tỉnh lại, như vậy không phải là cái gì cũng rõ sao? Độc Âm Nhi lắc đầu. Đặc trưng tính mạng của hắn yếu ớt như thế, chẳng mạnh hơn một người chết bao nhiêu. Kể cả ra ra ta tới cũng không nhất định có thể cứu sống hắn, huống chi là chúng ta chứ. Chương 217, biến hình thú. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới trầm ngâm nói. Hoàng đế giả tú lực bên ngoài kia phong ấn hoàng đế tú lực ở chỗ này, nhất định có nguyên nhân vô cùng quan trọng. Một trong số đó chắc là không muốn để hoàng đế tú lực thật chết đi. Hiện giờ ta thấy, ta phá giải tổ hợp lực luyện khí không chỉ đơn giản là phá hủy phong ấn. Từ một góc độ nào đó mà xét thì cũng chính là phá đi thứ duy nhất có thể duy trì tính mạng của Hoàng đế Tú Lực. Năng lượng của tổ hợp lực luyện khí kia là linh năng, như thế chúng ta có thể thử dùng năng lượng truyền vào khiến hắn tỉnh lại xem sao. Nếu như thế thì để ta cho hắn hai linh quả của Thiên Diệp Phù Bình xem. Độc Âm Nhi nói xong liền làm luôn, lấy ra hai viên linh quả, mở miệng Hoàng đế Tú Lực ra, bỏ vào trong miệng. Tốt lắm. Để ta thử một chút. Phó Thư Bảo đã chuẩn bị tốt. Độc Âm Nhi lắc đầu. Ngươi làm ư? Ngươi khẳng định chỉ cần thử một chút sẽ tiễn hắn về trời ngay. Ngươi có biết dùng linh năng bảo vệ tâm mạch của hắn không? Ngươi có biết dùng linh năng đánh thức hắn không? Không có kinh nghiệm rồi. Để ta làm thôi, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Phó Thư Bảo bị Độc Âm Nhi nói cho cứng họng. Đúng là nếu nói về luyện chế lực luyện khí và tu luyện lực lượng thì hắn mạnh hơn Độc Âm Nhi rất nhiều. Nhưng nói tới cứu người thì hắn tuyệt đối không thể nào bằng Độc Âm Nhi được. Người ta là bệnh lâu thành lương y, Độc Âm Nhi là độc lâu thành lương y, năng lực của nàng tại phương diện này cũng xuất sắc như bản lĩnh chế độc giết người của nàng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hai viên linh quả xuống bụng liền phát huy tác dụng rất nhanh. Sắc mặt Hoàng đế Tú Lực hiện lên một tia huyết sắc, không còn nhợt nhạt dọa người như trước nữa. Hít sâu một hơi, Độc Âm Nhi liền đặt một bàn tay lên ngực Hoàng đế Tú Lực. Nói ra kỹ càng thì ngoài việc cho hai linh quả truyền linh năng, Độc Âm Nhi còn cho Hoàng đế Tú Lực ăn hai loại độc dược đặc tính tương khắc. Lấy độc khắc độc, sau khi trừ đi độc tính, hai loại độc dược đó sẽ biến thành thuốc bổ cực tốt. Ba đường cùng tấn công, không bao lâu sau, Hoàng đế Tú Lực đã rên rỉ một tiếng, không ngờ tỉnh lại rồi. Mở hai mắt ảm đạm thần quang ra, Tú Lực liền thấy Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo, sửng sốt nửa buổi mới cất tiếng hỏi. Các ngươi là ai? Độc Âm Nhi đang muốn nói chuyện thì Phó Thư Bảo đã đi đến phía sau nàng. Chúng ta là người cứu ông. Ta là tiểu thần y ma nhân, nàng là đệ tử của ta, Liều Âm Nhi. Dừng lại một chút, hắn lại nói. Ông lão, ông là ai? Ta. Ta là Hoàng đế Tú Lực của Tú Quốc. Mặc dù hưu khí vô lực, yếu ớt tới cực điểm nhưng Hoàng đế Tú Quốc vẫn biểu lộ ra một loại uy nghiêm. Phó Thư Bảo biết rõ mà còn cố hỏi, khẽ kéo áo Độc Âm Nhi quỳ xuống lại. Tiểu dân tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Chúc Hoàng đế bệ hạ phúc lớn như trời, thọ cao ngang núi. Độc Âm Nhi không biết Phó Thư Bảo bán thuốc gì trong hồ lộ nhưng cũng quỳ xuống lại theo. Nghe Phó Thư Bảo nịnh nọt một hồi, nàng phải nhịn lắm mới không bật cười. Hoàng đế Tú Lực trong quan tài đá thở dài một tiếng, bật cười nói. Phúc lớn như trời, thọ cao ngang núi sao. Ha ha, đây là nịnh nọt châm ư. Châm có thể tỉnh lại đã là được trời ban phúc rồi, làm gì có dũng khí mà cầu phúc thọ xa xôi nữa chứ. Phó Thư Bảo đứng lên nói. Hoàng đế bệ hạ. Mặc dù hiện giờ ngài đã tỉnh nhưng bên ngoài Hoàng Kim Điện vẫn còn một hoàng đế giả. Nếu hắn phát hiện ra ngài tỉnh lại thì hắn khẳng định sẽ giết chúng ta. Hắn không phải là người, hắn là... Khu khu khu. Hắn là cái gì? Xà nhân sao? Tới nội dung quan trọng, Phó Thư Bảo cũng có chút gấp gáp. Thở hổn hển mấy hơi, Hoàng đế Tú Lực mới nói. Hắn vốn là một con biến hình thú, không phải là xà nhân gì cả. Biến hình thú sao? Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi lập tức sững sờ tại chỗ. Hai người lần đầu tiên mới nghe thấy xưng hô này. Biến hình thú vốn là một loại thú rất hiếm có từ thời đại khởi nguyên, cũng là một loại linh thú. Loại biến hình thú này có thực lực rất đáng sợ, nếu đạt tới cấp linh vương thì nó không chỉ có thể biến hóa thành dáng vẻ của bất cứ động vật nào mà còn có thể biến thành người. Ngừng lại một chút, Tú Lực Hoàng đế mới từ từ nói. Các ngươi nhất định đã phá giải được tổ hợp lực luyện khí trong lương đình mới vào được đây đúng không? Tổ hợp lực luyện khí này vốn là để phong ấn còn biến hình thú kia. Nhưng bởi chấm tuổi già sắp chết, tham luyến tái sinh nên muốn lấy máu nó đổi lên người chấm, không ngờ là sau khi giải trừ phong ấn, liền bị nó phản, bản thân bị đánh trọng thương, ngược lại còn bị nó phong ấn ở chỗ này. Phó Thư Bảo vẫn có chỗ khó hiểu. Thứ cho tiểu dân bất kính, nếu như tình huống như vậy thì tại sao con biến hình thú kia lại không giết ngài chứ? Tú Lực Hoàng đế yếu ớt nói. Biến hình thú muốn biến hình cũng phải có điều kiện. Nếu muốn biến thành thú loại đồng thể tích thì nó phải cắn nuốt cốt tủy của loại thú kia. Sau đó mới có thể biến thành dáng vẻ của loài đó. Tuy vậy cũng chỉ duy trì được thời gian một năm. Nhưng nếu muốn biến thành nhân loại, vậy thì tương đối phức tạp. Tựa như dáng vẻ của chấm bây giờ, nó phải dùng linh huyết chỉ khiến chấm không chết không sống, sau đó mỗi tháng tới lấy máu mới của chấm, cắn nuốt để duy trì dáng vẻ của chấm. Một khi chấm chết đi thì một tháng sau e rằng nó không thể ẩn trốn được nữa rồi. Phó Thư Bảo vội la lên. Nếu thế thì hiện giờ chúng ta đưa bệ hạ ra ngoài, vạch trần nó trước. Sau đó dù nó có là biến hình thú cấp linh vương nhưng tả hưu tổng quản hoàng kim vệ của bệ hạ vẫn có thể nhẹ nhàng giết được nó. Hoàng đế Tú Lực cười khổ nói. Vô dụng thôi. Các ngươi phá giải tổ hợp lực luyện khí kia không chỉ phá một phong ấn mà tác dụng của nó còn là cung cấp năng lượng cho linh huyết chỉ phía dưới quan tài đá. Các ngươi phá giải xong, linh huyết chỉ cũng mất đi năng lượng duy trì. Ta ở trong quan tài đá này miễn cưỡng có thể duy trì được tính mạng một ngày, một khi rời khỏi đây thì sẽ chết ngay lập tức. Mà gặp ánh mặt trời. Cơ thể ta sẽ nhanh chóng mục nát, diện mục biến mất. Đừng nói tới chuyện vạch trần con biến hình thú kia, sợ rằng lập tức sẽ bị tả hữu tổng quản hoàng kim vệ tru sát ngay. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Chúng ta phí công một hồi không phải là vô ích sao? Chẳng có chút hỗ trợ nào đối với hiểm cảnh của chúng ta cả. Độc Âm Nhi lúc này cũng buồn bã nói. Bảo ca, hiện giờ sinh mệnh lực của hắn vô cùng yếu ớt, không cách nào đi vạch trần con biến hình thú kia được. Hoàng đế Tú Lực nói. Chấm chắc chắn phải chết rồi nhưng không thể để con xuất sinh kia họa hại Giang Sơn Tú Quốc được. Chấm có một biện pháp giúp các ngươi thoát hiểm nhưng các ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của chấm. Yêu cầu gì? Phó Thư Bảo thầm nghĩ. Đừng nói là một yêu cầu, dù là cả vạn cái cũng đồng ý với ngươi. Quan trọng là ta thực hiện hay không lại là chuyện khác. Thật ra yêu cầu này rất đơn giản. Các ngươi gọi ba vương tử của trẫm đến đây. Trẫm muốn gặp bọn họ để phân phó chuyện sau này. Nhưng chuyện này phải làm trước giờ này ngày mai. Các ngươi có thể làm được không? Hoàng đế Tú Lực dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Phó Thư Bảo. Hiện giờ hắn cũng chỉ còn trông cậy được vào thiếu niên này mà thôi. Chương 218, đối sách, 1. Phó Thư Bảo nói. Hoàng đế bệ hạ xin cứ yên tâm. Nhất định ta sẽ làm được. Trước giờ này ngày mai, ta nhất định sẽ gọi được ba vương tử của bệ hạ vào chỗ này. Cho nên xin bệ hạ hãy nói rõ phương pháp đối phó với biến hình thú cho chúng ta. Trên người biến hình thú có một mùi thối cực kỳ khó ngửi, cho nên phải dùng xà tiên hương của xà nhân tộc để che giấu. Loại xà tiên hương này mặc dù có thể che giấu mùi biến hình thú của nó nhưng gặp phải bạch lân phấn thì sẽ bị đốt cháy. Cho nên có thể hất bạch lân phấn lên người nó sẽ bị thiêu ngay túi da ngụy trang, lộ rõ nguyên hình. Ta vẫn ngạc nhiên là tại sao trên người hoàng đế giả kia lại có mảnh da rắn, hóa ra là vì nguyên nhân kia. Phó Thư Bảo nói, chẳng qua dù có biện pháp đối phó với nó, nhưng có Tả Hữu tổng quản hoàng kim vệ bảo hộ, chúng ta làm sao hất bạch lân phấn lên người nó được. Chuyện này thì các ngươi phải nghĩ cách thôi. Dù sao sau khi chấm chết đi, trong một tháng là con biến hình thú kia cũng không còn cách nào ẩn nấp được nữa. Chẳng qua lúc đó thì e rằng Tú Quốc cũng bị nó phá hủy rồi, lúc đó dân chúng sẽ rơi vào khổ nạn. Cho nên các ngươi hãy bỏ dũng khí và trí tuệ ra làm tốt chuyện này. Hiện giờ ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nói lâu như vậy, Hoàng đế Tú Lực đúng là rất mệt rồi. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Phó Thư Bảo và Độc Câm Nhi liếc nhìn nhau một cái, sau đó rời khỏi mộ thất. Vấn đề chưa giải quyết xong lại nhận được một nhiệm vụ huy hoàng là cứu vớt dân chúng Tú Quốc. Phó Thư Bảo không cảm thấy vinh quang chút nào, ngược lại thấy đau hết cả đầu. Theo đường cũ trở lại Lương Đình, đứng từ trên cửa động nhìn xuống, thấy màn sương mù màu lam đã yếu đi nhiều, hào quang màu lục cũng yếu ớt, không còn mật độ như cũ nữa. Dường như các loại dấu hiệu đều cho thấy Hoàng đế Tú Lực thật đã tới lúc đèn cạn dầu rồi, lúc nào cũng có khả năng hai chân duỗi ra mà vĩnh biệt. Không có dũng khí nhìn tiếp, Phó Thư Bảo liền đặt bàn đá vào chỗ cũ, lại đưa hết bùn đất về lấp lại. Độc Âm Nhi cũng thu lồng băng trên lương đình, khiến cho tất cả trở lại dáng vẻ ban đầu. Rời khỏi lương đình, đi đến cạnh hồ nước, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi trở về phòng. Lúc đi thì tộc trưởng xà tộc Kim Dịch còn ở trước cửa, giờ đã không còn thấy hắn đâu nữa. Quay đầu nhìn lại, ánh mặt trời sau chưa chiếu sáng xuống trên Hoàng Kim Điện, ánh vàng lấp lánh. Uy nghiêm của hoàng gia được thể hiện mạnh nhất ở nơi này. Kiến trúc hùng vĩ nơi đây khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trước giờ này ngày mai phải đưa ba vị vương tử tới trong mộ thất, còn phải để Hoàng đế Tú Lực giả hiện nguyên hình. Hai chuyện này dù là chuyện nào cũng đều khiến người ta đau đầu cả. Mà càng không xong chính là Phó Thư Bảo còn chưa nghĩ ra là nên xuống tay như thế nào. Ngay lúc đang trầm tư, cửa điện vốn đóng chặt đột nhiên từ từ mở ra. Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ đi ra từ Hoàng Kim Điện, phía sau còn có một lão già và một thiếu nữ chậm chậm đi vào Ngự Hoa Viên. Thấy hai người kia, Phó Thư Bảo lập tức ngẩn ra. Lão giả kia không hề xa lạ gì, chính là tông chủ Mạc Khinh Vân của Quy Vân Tông. Thiếu nữ phía sau hắn cũng không xa lạ, chính là kẻ có ý đồ cùng Tú Cắt mưu sát hôn phu của mình, lại bị hôn phu đâm cho một nhát bút lông băng oánh. Tìm khắp mọi nơi trong Tú Quốc, băng oánh vẫn không tìm thấy Tú Cắt, sau khi tới kinh đô lại bị đệ tử Quy Vân Tông phát hiện, sau đó bị Mạc Khinh Vân lôi tới Hoàng Kim Thành. Mạc Khinh Vân và Thái Bình Vương tức có quan hệ cũng không phải tốt lắm nhưng trước khi Tân Hoàng lên ngôi, hắn phải chọn gia nhập một phe. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ còn cách đứng ở phe Thái Bình Vương tức này. Dù sao thì băng oánh cũng được Tú Cắt yêu thích, trong tương lai sẽ có quý mệnh làm hoàng hậu. Cho nên vì tỏ rõ lập trường và quyết tâm, lần này Mạc Khinh Vân đã tự mình đi cùng Thái Bình Vương tức tới Hoàng Kim Thành, xem bệnh cho Tú Lực Hoàng đế. Thậm chí hắn còn đem băng oánh đi theo. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Mạc Khinh Vân cũng không biết rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ gặp được Tú Cắt nữa. Mà Thái Bình Vương tức ngay lúc hắn rời Hoàng Kim Thành đã bị Hữu Hoàng Kim Vệ Thác Thiên lôi đi như bắt gà vào trong một mật thất không cửa sổ. Ở nơi đó, Thanh Giật Vương tức và Định Thiên Vương tức cũng đã đợi hắn rồi. Thế sự thay đổi, ai có thể nhìn thấu toàn cảnh chứ? Đời người như bàn cờ, ai có thể thắng mãi đây? Thấy Mạc Khinh Vân và Băng Oánh từ từ đi đến, trong lòng Phó Thư Bảo có cảm giác rất khó nói lên lời. Hắn có thể cảm thấy Băng Oánh có vẻ yêu thương nhàn nhạt sâu thẳm trong tim. Người khác còn không biết tại sao nàng yêu thương, nhưng hắn thì biết rất rõ ràng. Nhớ lại chuyện đâm nàng một bút lông, hắn cũng khó tránh khỏi sinh lòng áy náy. Mặc dù Băng Oánh có lỗi trước, nhu đồ với Tú Cắt muốn giết hôn phu là hắn nhưng nàng cũng không phải là loại nữ nhân xấu xa, chỉ là loại người đáng thương không có kinh nghiệm, dễ bị lợi dụng mà thôi. Hưu tổng quản Hoàng Kim Vệ Thác Thiên nói với Mạc Khinh Vân và Băng Oánh, sau đó lớn tiếng nói. Ba vị vương tử đều đưa người tới xem bệnh cho bệ hạ cảm thấy rất vui mừng, cho nên cho ta tới truyền ý chỉ, sáng ngày mai các ngươi hãy cùng tới Hoàng Kim Thành hội trận cho người. Lưu lại một câu nói này xong, tả hưu tổng quản Hoàng Kim Vệ liền rời đi. Ngay lúc bọn họ xoay người rời đi, tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch cũng đi ra khỏi phòng mình. Vẻ mặt nanh ác của hắn lập tức khiến Băng Oánh sợ tới mặt hoa biến sắc. Mạc Khinh Vân chỉ lạnh nhạt liếc Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi một cái liền chuyển lực chú ý sang người Kim Dịch. Do mới tới nên hắn chỉ mới gặp mặt Phó Thư Bảo một lần, hơn nữa Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cũng đã cải trang rồi, cho nên không nhận ra được thân phận hai người. Nhưng Kim Dịch đối với hắn và Băng Oánh lại hình thành uy hiếp. Nếu như là đơn đả độc đấu thì thực lực của Kim Dịch không thua Mạc Khinh Vân chút nào. Nếu xét về trận doanh mà nói thì bên có thể uy hiếp Mạc Khinh Vân chỉ có Thanh Giật Vương Tước. Về phần Định Thiên Vương Tước, trong mắt Mạc Khinh Vân hắn, kẻ đó chỉ là một tên vô danh tiểu tốt giống như người qua đường ất hay người qua đường giáp mà thôi, căn bản không đáng đếm xỉa tới. Không ngờ Mạc Tông chủ của Quy Vân Tông lại tham gia chuyện nào như này, thật sự là lợi ích làm mở tâm trí mà, ha ha. Kim Dịch tuyệt đối không khách sáo chút nào, vừa gặp mặt đã nói một câu mười phần đâm trọc. Tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch, ngươi không trốn trong ổ rắn hôi thối của ngươi, chạy tới Hoàng Kim Thành là nơi chỉ có người mới tiến vào được, không phải cũng bị lợi ích làm mở tâm trí hay sao? Mạc Khinh Vân cũng đáp trả một câu. Kim Dịch đâu thèm để ý tới tranh giành quyền lợi giữa nhân loại các ngươi. Lần này ta tới Hoàng Kim Thành chẳng qua chỉ vì ta có chuyện riêng muốn xử lý mà thôi. Ai làm hoàng đế đối với lao tử tuyệt đối không cảm thấy chút hứng thú nào. Chuyện riêng gì chứ? Không ngại thì nói ra nghe thử xem. Mạc Khinh Vân cười nói. Đệ tử Quy Vân Tông ta hơn một vạn, nói không chừng có thể giúp Kim tộc trưởng đó. Hừ, chẳng qua chỉ là một vạn tên phế vật mà thôi. Nói một câu khinh miệt, Kim Dịch tựa như không có hứng thú đấu võ mồm với Mạc Khinh Vân nữa, xoay người tiến vào phòng chặt hờ hải. Ngày mai chúng ta sẽ thấy rõ thôi. Mạc Khinh Vân cũng cười lạnh một tiếng, mang Băng Oánh tiến vào căn phòng tả hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ cấp cho bọn họ. Nhìn cánh cửa mở rộng kia, trong lòng Phó Thư Bảo đang suy nghĩ. Tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch không tới vì việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đó chính là vì tới lấy thứ trong tay La Nghiêm. Vậy đó là hóa thạch hổ phách chứa sinh hóa nhân xà kia và bản đồ gia thú liên quan tới bí mật của luyện thiên thần quyển. Từ đó xem ra, hai thứ kia vẫn còn chưa rơi vào tay Kim Dịch. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hơi thất vọng. Nguyên nhân chủ yếu khiến hắn lúc đó không đoạt hai thứ kia là muốn thả dây câu dài, bắt con cá lớn, mượn Kim Dịch để giải bí mật trên bản đồ gia thú. Nhưng chuyện tới bây giờ còn chưa có kết quả, hơn nữa còn nảy sinh chuyện hoàng đế tú lực thật giả khiến người ta đau đầu thế này. Trở lại trong phòng, nhìn Phó Thư Bảo vẫn đang trầm tư, Độc Âm Nhi hơi đau lòng nói. Bảo ca, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi một chút đi. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Nghỉ ngơi ư? Giờ này ta mà còn nghỉ ngơi thì chỉ e rằng sẽ nghỉ ngơi cả đời luôn. Ngươi không nhận ra sao? Con biến hình thú kia đã chờ được ba vương tử và người của bọn họ tới. Ngày mai hắn sẽ hạ sát thủ thôi. Trước lúc đó, nếu chúng ta còn chưa có đối sách thì chúng ta và ba vương tử kia sẽ cùng nhau xong đời. Nếu không được thì chúng ta nói thật với tả hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ kia đi. Để bọn họ biết chân tướng, có khi bọn họ sẽ ra tay đối phó với biến hình thú kia đó. Độc Âm Nhi nói. Trong trầm tư, Phó Thư Bảo ngẩng đầu lên nói. Biện pháp này thật ra là biện pháp đơn giản nhất có thể làm được. Chẳng qua dựa theo cách nói của sư phụ Tú Lý. 5 năm rồi hắn đã không gặp hoàng đế Tú Lực. Ta nghĩ rằng nếu thế thì con biến hình thú kia đã khống chế Hoàng Kim Thành này ít nhất 4 năm rồi. Trong thời gian 4 năm này, nó khẳng định đã sắp đặt nhân thủ của chính mình rồi. Ngươi tưởng hắn sẽ cho hai tổng quản Hoàng Kim Vệ lúc nào cũng có thể giết nó ở bên cạnh mình sao? Ý của Bảo ca là sao? Vậy hai tổng quản Hoàng Kim Vệ kia cũng là giả sao? Đó chỉ là suy đoán nhưng nếu đã có khả năng như vậy thì chúng ta không thể mạo hiểm được. Nếu vậy thì chúng ta không phải chết chắc rồi sao? Độc Âm Nhi thở dài một hơi, tâm tình buồn chán tới cực điểm. Tình huống như vậy thì nơi này chính là tử địa chứ không còn nghi ngờ gì nữa, gần như không có cửa chạy trốn rồi. Còn chưa biết ai sẽ chết đâu. Phó Thư Bảo nói, Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức mang người tới Hoàng Kim Thành là vì cái gì? Không phải là để chữa bệnh cho Hoàng đế Tú Lực sao? Độc Âm Nhi hơi khó hiểu. Phó Thư Bảo cười nói, sai rồi. Sợ rằng là để trừ lão sư phụ ngốc của ta thôi. Hai vương tử khác căn bản không có ý định để Hoàng đế Tú Lực sống sót. Sư phụ ngốc của ta muốn mang ngươi tới để chữa bệnh, hai vương tử khác lại đều mang theo cao thủ tới giết người. Hơn nữa ta đoán rằng hai vương tử khác cũng đã có đối sách trọn vẹn rồi. Ví dụ như cho người của mình mai phục ngoài Hoàng Kim Thành, một khi hoàng đế tú lực thăng thiên thì bọn họ sẽ bắt đầu thanh trừ hết dị đảng, leo lên ngôi vị hoàng đế. Mặc dù không biết Phó Thư Bảo có đối sách gì, nhưng nhìn vẻ tươi cười quen thuộc của hắn, tâm tình lo lắng của Độc Âm Nhi lập tức đỡ hơn nhiều. Ta đoán ngươi đã có đối sách rồi phải không?
Là gì thế?
Phó Thư Bảo cười lạnh nhạt. Đối sách của ta thật ra cũng đơn giản, đó là liên thủ với Mạc Khinh Vân và Kim Dịch, để bọn họ phát tín hiệu, cho người của Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức ra tay. Đến lúc đó chúng ta phóng hỏa bốn bề trong Hoàng Kim Thành, làm lớn chuyện lên.
Độc Âm Nhi nhữ mày nói.
Phương pháp này nhìn có vẻ được nhưng làm sao liên thủ được với bọn họ chứ?
Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó.
Hai người đó đẩy mùi thuốc súng, không đánh nhau đã là khắc chế lắm rồi.
Phó Thư Bảo nói.
Chuyện này ta có biện pháp.
Đêm nay ta sẽ tới nói chuyện riêng với từng người.
Ngươi cũng chuẩn bị tốt đi.
Đêm nay chính là thời gian chúng ta hành động sớm.
Mặt trời dần dần hạ xuống, cuối cùng chìm vào đường chân trời phía tây.
Màn đêm buông xuống, Hoàng Kim Thành sáng rực ánh đèn hoa.
Thật ra cũng không cần nhiều Hoàng Kim vệ trấn thủ Hoàng Kim Thành lắm, bởi chỉ số đèn đuốc này cũng đủ khiến những người có mưu đồ âm thầm tiến vào không cách nào ẩn trốn rồi.
Chẳng qua, bất luận Hoàng Kim vệ nào cũng không phát hiện ra, Hoàng Kim Thành thoạt nhìn thì bình yên đã âm thầm hình thành một cơn lốc rất lớn.
Mà điểm xuất phát của cơn lốc này chính là một thiếu niên không đáng là gì trong mắt bọn họ Phó Thư Bảo.
Đi dưới ánh trăng mông lung, Phó Thư Bảo xuất hiện trước cửa phòng Kim Dịch.
Còn không đợi hắn gõ cửa, tiếng nói lạnh như băng của Kim Dịch đã truyền ra từ trong phòng.
Nếu ngươi không muốn chết thì sau khi ta nói xong, tốt nhất ngươi nên rời khỏi cửa phòng của ta.
Câu nói đã xong, Phó Thư Bảo vẫn không động đậy, ngược lại rất lễ phép vươn tay ra, gõ gõ lên cửa nói.
Nếu ngươi không muốn biết luyện thiên thần quyển ở chỗ nào thì ngươi cứ ra tay đi.
Kim Dịch cũng không hứng thú với việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Tu Quốc.
Chuyện duy nhất hắn cảm thấy hứng thú là luyện thiên thần quyển.
Tấm bản đồ gia thú nọ có liên quan tới bí mật của luyện thiên thần quyển. Mà không có luyện thiên thần quyển, hắn có biết bí mật thì có tác dụng cái lông gì?
Thật ra đây cũng là chuyện rất dễ đoán thôi.
Cách một tiếng nhẹ, cửa phòng Kim Dịch liền tự động được mở ra.
Nhìn thấy Phó Thư Bảo tươi cười đứng ngoài cửa, sắc mặt Kim Dịch vẫn âm trầm như cũ, nói.
Hừ, nếu như ngươi muốn đùa cợt với ta hoặc có ý đồ khác thì cho dù có Tả Hữu Tổng quản Hoàng Kim Vệ ở đây, ta cũng sẽ không nương tay với ngươi đâu.
Tộc trưởng Kim Dịch, chẳng lẽ không muốn hỏi ta, tại sao ta lại biết thứ mà tộc trưởng muốn sao?
Phó Thư Bảo nói thẳng vào điểm chính.
Ta không hứng thú với việc này.
Ta chỉ muốn biết vật đó bây giờ đang ở đâu.
Kim Dịch nói.
Ngay cách vách phòng của ngươi.
Trên người Mạc Khinh Vân có nửa khối.
Một nửa khác ta biết đang ở đâu, chỉ có ta có thể lấy được.
Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói.
Trên người tên rùa già Mạc Khinh Vân không ngờ lại có nửa khối sao.
Từ một nơi xa xôi như Linh Tú Sơn Mạch đến, Kim Dịch hiển nhiên không biết chuyện thánh tộc trưởng Độc Lang tộc bức hôn tại Hồ Thành.
Đúng vậy. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, một nửa khác đang trong tay thánh tộc trưởng Độc Lang tộc, Độc Vô Song.
Thánh tộc trưởng Độc Vô Song của Độc Lang tộc sao?
Kim Dịch nhất thời cả kinh, sửng sốt một chút rồi cười âm trầm, nói.
Nếu như đang ở trong tay nàng thì làm sao ngươi có thể lấy được chứ?
Phó Thư Bảo cười thản nhiên, nói.
Đương nhiên cũng có điều kiện, nếu không thì cũng không cần liều chết đến gõ cửa phòng ngươi.
Ngươi có điều kiện gì?
Kim Dịch hồ nghi nhìn Phó Thư Bảo.
Phó Thư Bảo nói.
Tộc trưởng Kim Dịch là người của Thanh Giật Vương Tước, Mạc Khinh Vân Mạc Tông Chủ là người của Thái Bình Vương Tước.
Ta là người của Định Thiên Vương Tước.
Mục đích chúng ta đến chỗ này, nói thẳng ra không phải chính là muốn Hoàng đế Tú Lực chết hay sao?
Tối nay chúng ta ra tay, tộc trưởng Kim Dịch ngươi phát tín hiệu để người của Thanh Giật Vương Tước tiến công Hoàng Kim Thành.
Chương 219, mây đen che trăng sáng.
Kim Dịch cười ha hả nói.
Ngươi dùng một thứ không thể xác định để ta phát tín hiệu cho người của Thanh Giật Vương Tước ra tay, con mẹ nó chứ. Nào ngươi có vấn đề hay bị ngu bẩm sinh hả?
Phó Thư Bảo vẫn không hề có vẻ gì là không vui, nói.
Giờ này Hoàng đế Tú Lực trong Hoàng Kim Thành kia là giả, người thật đã bị nó khống chế.
Hoàng đế Tú Lực thật chỉ còn sống được một ngày thôi.
Ngừng lại một chút, hắn mới nói.
Sự thật thì ba vị vương tử đều muốn giết Hoàng đế Tú Lực để kế thừa hoàng vị.
Nhưng Hoàng đế Tú Lực giả này làm sao có thể không nghĩ tới việc giết bọn họ để tuyệt hậu hòa chứ?
Không chỉ có chúng ta bị nhốt ở nơi này mà ba vương tử cũng đã bị giam lỏng rồi.
Ngày mai chúng ta đi gặp Hoàng đế Tú Lực giả kia sẽ là lúc nó đối phó với chúng ta.
Đêm nay chúng ta không ra tay thì kẻ chết sẽ là chúng ta.
Lời nói của Phó Thư Bảo không có nửa chữ dối trá, đây đúng là một câu cực kỳ khó nói.
Chẳng qua Kim Dịch vẫn lắc đầu hồ nghi, cười âm trầm nói.
Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao?
Ta biết ngươi sẽ không tin.
Nhưng có một việc mà Kim tộc trưởng ngươi nhất định biết. Đó là Hoàng đế Tú Lực trên Hoàng Kim Điện kia muốn xả tiên hương của xả nhân tộc các ngươi.
ngươi có biết việc này không? Phó Thư Bảo hỏi ngược lại. Kim Dịch suy nghĩ một chút mới nói. Chuyện này thật ra ta cũng biết. Bình thường đều là Tả Hữu Tổng Quản Hoàng Kim Vệ tự mình tới xả nhân tộc chúng ta lấy. Ta cũng bởi vì thế mới biết bọn họ. Lấy chuyện này mà nói Hoàng đế Tú Lực trong Hoàng Kim Điện là giả thì không phải quá miễn cưỡng hay sao? Tuyệt đối không miễn cưỡng chút nào. Bởi vì Hoàng đế Tú Lực giả kia không phải là người mà là một con biến hình thú tới từ thời đại khởi nguyên. Cái gì? Kim Dịch lập tức đứng ngẩn ra tại chỗ. Xa nhân tộc chính là một chủng tộc tồn tại từ thời đại khởi nguyên, hiểu rõ những thứ của thời đại khởi nguyên nhất. Biến hình thú là thứ gì thì hắn hiển nhiên biết. Kết nối tất cả với nhau, hắn đã tin Phó Thư Bảo tới 8 phần. Nhưng muốn vì vậy mà phát tín hiệu tiến công Hoàng Kim Thành, hắn lại trở nên do dự. Ta chỉ nói thế với ngươi thôi. Dù sao thì nếu đêm này mà không ra tay, ngày mai người chết là chúng ta rồi. Ngươi cũng vĩnh viễn không lấy được luyện thiên thần quyền nữa. Phó Thư Bảo nhún nhún vai, khuôn mặt không biểu hiện gì. Chờ một chút. Kim Dịch đột nhiên gọi hắn lại. Nhân mã của Thanh Giật Vương tức mai phục ở bên ngoài Hoàng Kim Thành căn bản không thể lay động được nơi này. Nếu muốn hành động thì phải hành động cùng nhân mã của Thái Bình Vương tức và Mạc Khinh Vân. Thấy Kim Dịch đã bị lay chuyển, tâm trạng Phó Thư Bảo rốt cục cũng thả lỏng một chút. Giờ ta phải đi tìm Mạc Tông Chủ Mạc Khinh Vân. Không cần đâu, ta đã tới rồi. Tiếng nói của Mạc Khinh Vân đột nhiên truyền từ phía sau tới. Quay người lại, Phó Thư Bảo liền thấy Mạc Khinh Vân mặc một bộ trường bào màu xanh, sắc mặt nghiêm chỉnh, mắt to mi dày, đặc biệt có chính khí lẫm nhiên của một vị tông sư một phái. Băng ánh phía sau mặc một bộ váy dài trắng muốt tinh khiết, ánh mắt yêu thương khiến người ta khó tránh khỏi đau lòng. Kim Dịch liền chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt đầy giận dữ nói. Dù gì ngươi cũng là tông chủ trong bốn đại tông phái, nửa đêm canh ba âm thầm tới cửa phòng ta, rốt cục là muốn làm gì? Mạc Khinh Vân cười lạnh nói. Lời nói của vị thiếu niên tự xưng là ma nhân thần y này lớn như vậy, không phải là muốn để ta nghe thấy rồi đi đến sao? Mạc Khinh Vân ta là người quang minh lỗi lạc, các ngươi bàn bạc những gì ta cũng đã nghe thấy cả rồi. Cho nên không cần các ngươi tới tìm ta, ta tự mình đi ra là được. Kim Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng không tranh cãi ầm ĩ vô vị thêm nữa. Phó Thư Bảo cười nói. Mạc Tông Chủ đã tới là tốt rồi. Ngươi đã biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, như thế thì chúng ta ra tay nhé. Mạc Khinh Vân lắc lắc đầu nói. Từ đầu tới giờ ta thấy thân hình ngươi rất quen mắt, vừa rồi nghe tiếng nói của ngươi lại càng thấy quen hay. Ngươi nói với tộc trưởng Kim Dịch là ta có nửa khối luyện thiên thần quyển, lại làm ta nhớ tới một người. Tuổi các ngươi cũng không sai biệt lắm. Ngươi nói xem ta nghĩ tới ai nào. Ngay lúc này, Băng Oánh tiến lên, cất tiếng trong trẻo. Phó Thư Bảo, là ngươi sao? Hồ Ly đúng là Hồ Ly. Phó Thư Bảo cũng tuyệt đối không ngờ nữ tử tâm trí thuần khiết như giấy trắng giống Băng Oánh cũng có thể nhận ra thân phận mình. Hắn cảm thấy không nói lên lời. Thân phận bị vạch trần lúc này sẽ là một sự phiền toái lớn chứ không nghi ngờ gì nữa. Hắn căn bản không biết Mạc Khinh Vân muốn làm gì. Là ta. Trong lòng dù đang suy nghĩ nhanh như chớp, nhưng Phó Thư Bảo vẫn gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Sau đó hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt, bỏ tấm mặt nạ ra người tinh tế do Độc Âm Nhi tự mình chế tạo xuống. Ngay lúc này, Độc Âm Nhi cũng đã đi đến đây, cảnh giác nhìn Mạc Khinh Vân và Băng Oánh. Cho dù đối phương là lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, chỉ cần Mạc Khinh Vân có gan ra tay thì nàng cũng không chút do dự mà ra tay. Tiểu tử, vừa hay bắt ngươi đổi nửa khối luyện thiên thần quyển với lao ma đầu độc vô song. Mạc Khinh Vân đột nhiên giơ tay chụp về phía Phó Thư Bảo. Chân Phó Thư Bảo chợt động, bay nhanh về phía sau. Kim Dịch kịp thời ngăn trước mặt Phó Thư Bảo, mở miệng phun ra một luồng độc vụ màu lục. Đám độc vụ có thể tích không lớn lắm nhưng cũng đủ bao phủ Mạc Khinh Vân. Một mùi hôi thối ập vào mũi, cho dù Mạc Khinh Vân cũng không dám thử, lập tức dừng thế công với Phó Thư Bảo, lui lại phía sau. Ngay lúc này, đột nhiên Băng Oánh kêu hự một tiếng, bị Độc Âm Nhi đột nhiên tấn công, đã trúng cánh tay. Mặc dù không bị thương nhưng điều này vẫn khiến nàng chịu thiệt lớn, đau không chịu nổi. Chẳng qua Độc Âm Nhi chỉ tấn công mang tính cảnh cáo, cũng không hạ thủ tàn nhẫn, không hạ độc Băng Oánh. Kim Dịch cười ha hả nói. Mạc Khinh Vân, chúng ta là ba người, nếu ngươi tiếp tục ra tay thì phải ngẫm hậu quả cho kỹ. Nữ tử bên cạnh ngươi e rằng sẽ là người chết đầu tiên. Mặt khác, mình ta dù không có cách nào đánh thắng ngươi nhưng ngươi cũng chẳng cách nào đánh thắng ta. Nhưng ta có hai người trợ giúp, chỉ sợ người chết cuối cùng vẫn sẽ là ngươi. Phân tích lợi hại một hồi, Mạc Khinh Vân mặc dù cực kỳ không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn nhịn được xuống, cười ha hả nói. Ta chẳng qua chỉ muốn thử một chút xem Thư Bảo hiền tế gần đây có tiến bộ gì không thôi. Thử một chút, quả nhiên tiến một bước lớn. Dừng lại một chút, hắn lại cười nói. Tộc trưởng Kim Dịch, sợ rằng ngươi không biết, thần ý thiếu niên giả mạo ma nhân trước mặt ngươi chính là đứa con tiện nghi của thánh tộc trưởng Độc Vô Song của Độc Lang tộc đâu nhỉ. Cái gì? Kim Dịch kinh dị nhìn Phó Thư Bảo. Vẻ tươi cười trên mặt Mạc Khinh Vân càng rõ rệt. Còn nữa, hắn không chỉ là con của Độc Vô Song mà còn cháu rể của Mạc Khinh Vân ta, cũng chính là hôn phu tương lai của cháu gái băng ánh của ta. Tiểu tử, rốt cục trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì? Ánh mắt Kim Dịch lập tức trở nên hung hãn. Phó Thư Bảo kéo Độc Âm Nhi tới phía sau mình, lại nhún nhún vai, cười ha hả nói. Một chữ của hắn cũng không phải là giả. Chẳng qua vị con dâu kia không muốn thành hôn với ta, đã trốn nhà đi theo nam nhân khác, cắm sừng cho lão tử. Còn nữa, ngươi vừa rồi cũng đã nhìn thấy, Mạc Tông Chủ muốn bắt ta về đổi lấy nửa khối luyện thiên thần quyển. Chương 220, khai chiến. Kim Dịch đột nhiên tức giận nói. Mẹ kiếp, rốt cục các ngươi có quan hệ gì, sao lại phức tạp như vậy? Phó Thư Bảo, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta không bỏ trốn cùng người khác. Băng Oánh tức tới mặt đỏ tiến hai, rốt cục cũng thu được dũng khí mà nói. Tuy nhiên chỉ nói một câu, trong lòng có quỷ nên đã xấu hổ tới quấn bách không chịu nổi rồi. Ngươi không chỉ bỏ trốn với Tú Cắt mà e rằng đã lên giường với hắn rồi, phải không? Phó Thư Bảo cười lạnh nói. Vị thê tử tương lai này cho tới giờ chưa bao giờ đứng trên lập trường của hắn để suy nghĩ bất cứ một vấn đề gì. Chuyện này khiến hắn không thể có chút thương xót nào với nàng. Ngươi! Băng Oánh đột nhiên nghĩ tới chiếc bút lông tà ác kia, cũng không có gan lên tiếng. Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm liếc nàng một cái nào nữa, tức giận nói. Như vậy đi, hoặc là chúng ta tranh chấp ngay tại đây, hiềm nghi lẫn nhau, tới ngày mai cùng chết, hoặc là theo cách ta làm, cùng nhau tiến công Hoàng Kim Thành. Mạc Khinh Vân im lặng. Kim Dịch cũng không nói gì. Phó Thư Bảo cười lạnh nói. Hai các ngươi một là tộc trưởng xà nhân tộc, một là tông chủ Quy Vân Tông nhưng ta thấy các ngươi chẳng qua chỉ là loại người ích kỷ, chẳng coi tính mạng người nhà mình vào đâu. Thôi đi, xem như lão tử không biết gì hết, ngày mai cùng chết đi. Một người thì nghĩ tới bí mật của luyện thiên thần quyển, một kẻ còn muốn lấy luyện thiên thần quyển, còn muốn tạo quan hệ với hoàng đế tương lai. Các ngươi cứ vào quan tài mà mơ đi. Âm Nhi, chúng ta trở về đi. Trở về ngủ một giấc sảng khoái. Ừ. Độc Âm Nhi đáp một tiếng, rất dịu dàng. Chờ một chút. Mạc Khinh Vân gọi Phó Thư Bảo lại, nói. Chúng ta có thể phát tín hiệu cho người bên ngoài ra tay, nhưng sau khi ra tay thì chúng ta ở trong Hoàng Kim Thành, trong tay trống không. Phó Thư Bảo nói. Ta có biện pháp. Một đám mây đen kéo tới. Cả bầu trời đêm vốn thoáng đáng lập tức trở nên đen tối. Một đám lửa được đốt lên từ trong ngự hoa viên. Trong chớp mắt đã khuyết tán tới địa phương khác của Hoàng Kim Thành. Đương nhiên gió cũng có tác dụng nhưng không phải là lý do khiến hỏa thế khuyết tán mạnh. Nó có thể lan nhanh như thế là bởi vì người phóng hỏa chính là Phó Thư Bảo. Ngũ sắc nguyên tố hỏa có tính xuyên thấu quỷ dị và năng lực phi hành, nước bình thường không có khả năng diệt được. Cho nên Hoàng Kim vệ nắm thủy nguyên tố tới cứu hỏa mà mồi lửa lại bất diệt, thường vừa bị diệt lại nổi lên. Chẳng qua khi phóng hỏa trước mặt Mạc Khinh Vân và Kim Dịch, hắn cũng không có gan lộ ra ngũ sắc nguyên tố hỏa của mình. Vẫn phải dùng bạch lân phấn để che giấu màu sắc thực. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hoàng Kim Thành đã tràn ngập ánh lửa, loạn thành một đám. Ngay lúc thế lửa lan rộng, Mạc Khinh Vân và Kim Dịch liền lần lượt có động tác. Mạc Khinh Vân móc một ống tròn bằng kim loại màu đen dài cỡ ngón tay ra, truyền đại vô vũ trụ lực của hắn vào trong đó. Ống tròn màu đen kia liền rít lên một tiếng, đột nhiên bắn lên trên không trung. Bay tới một độ cao nhất định, nổ ầm một cái liền bùng nổ. Trong nháy mắt, cả bầu trời đêm đen kịt liền có một vùng hoa khói rất lớn nở ra, ánh sáng như ngọc rất cuốn hút. Khói hoa lực luyện khí loại thu nhỏ. Phó Thư Bảo lần đầu tiên được thấy thứ này. Thái Bình Vương tức lần này xem ra cũng bỏ đủ tiền vốn rồi. Ngày sau Mạc Khinh Vân, Kim Dịch cũng móc ra một quả cầu kim loại tròn màu đen, chỉ lớn hơn một trứng gà một chút. Cũng không thấy Kim Dịch truyền lực lượng vào bên trong, trực tiếp ném lên không trung. Âm một tiếng nổ vang, một đám lửa liền nở rộ trên bầu trời. Phạm vi còn rộng hơn cả loại lực luyện khí khói hoa thu nhỏ của Mạc Khinh Vân một chút. Đến lúc này, tín hiệu ra tay xem như đã được phát ra rồi. Mạc Khinh Vân và Kim Dịch đồng thời đưa mắt ra nhìn thẳng vào Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo nhún nhún vai, cười khổ nói. Ta là đệ tử của Tam Vương Tử Định Thiên Vương Tước, các ngươi không nghĩ là sư phụ ta có năng lực bảy phục binh để tranh đoạt vương vị đấy chứ? Mạc Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Tú Lý là một vương tước không tranh giành gì nhất trong vương thất Tú Quốc. Chuyện này mọi người trong Tú Quốc đều biết. Ta cũng chẳng trông cậy là hắn cũng có nhân mã tiến tới. Bây giờ ta chỉ muốn biết, chúng ta đã làm những việc cần làm rồi, đối sách của ngươi là gì. Ta cũng không muốn tới khi Tả Hữu Tổng Quản Hoàng Kim Vệ mang người giết tới đây rồi mà ngươi mới nói ra đâu. Đi theo ta đi. Các ngươi cũng phải tới gặp Hoàng đế Tú Lực thật một chút. Phó Thư Bảo đưa mắt nhìn Độc Câm Nhi, lại kéo nàng đi về phía lương đỉnh trong hồ nước. Phó Thư Bảo, hừ hừ. Mạc Khinh Vân đi phía sau thầm cười lạnh. Hiện giờ ngươi là con cá mà lão tử coi trọng, thò tay là có thể bắt được. Lần này thực sự có thu hoạch rồi. Tấn công mạnh mẽ thế này, binh mã của Thanh Giật Vương Tức nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Nhân mã của Thái Bình Vương Tức cũng tổn hao nhiều, lực lượng một phương suy yếu, một phương lại giữ được thực lực. Đợi khi trận tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này Thái Bình Vương Tức chiếm thế thượng phong thì ta sẽ bắt tiểu tử này. Luyện Thiên Thần Quyển sẽ là của ta rồi. Đi đến lương đình trong hồ nước, Phó Thư Bảo lại lấy chuông nhỏ màu vàng vẫn đeo ở thắt lưng ra lay động nhẹ nhàng. Tiếng chuông từ từ lan ra. Dưới một vùng khói lửa chiếu rọi, tiếng chuông này không phù hợp với khung cảnh lắm. Tiểu tử, ngươi tự dưng rung chuông làm gì thế? Kim Dịch cảnh giác nói. Phó Thư Bảo cười nói. Xin lỗi, mỗi khi ta lo lắng thì lại rung chuông này. Tiếng động như vậy sẽ không truyền xa đâu. Tộc trưởng Kim Dịch ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không dẫn Hoàng Kim Vệ tới đâu. Băng Oánh khinh thường phì một tiếng. Tiếng chuông kia của hắn là gọi bốn nữ buộc mỹ nữ của hắn. Hừ, cũng chỉ có loại hạ lưu háo sắc như hắn mới có thể làm ra cái thứ đồ chơi này. Xem ra ngươi cũng hiểu tương đối rõ vị hôn phu tương lai của mình đó. Phó Thư Bảo cười cười. Phì, ta dù chết cũng không cưới ngươi. Sắc mặt Băng Oánh lạnh như băng. Vậy thì ngươi đi chết đi. Chỉ cần ta không chết thì cứu gia tông chủ của ngươi sẽ bắt ngươi đi đổi lấy nửa khối Luyện Thiên Thần Quyển. Mà ta thì khẳng định sẽ không chết. Ngươi. Băng Oánh lập tức tắt tiếng. So miệng lưỡi với Phó Thư Bảo thì nàng tất nhiên là thất bại chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Phó Thư Bảo cũng không nói gì thêm. Mấy cái chuông vàng dòng để gọi đám đông mai hắn đã thưởng cho Thanh Thủy rồi. Trên người hắn chỉ còn một chiếc chuông liên thể với Thanh Thủy. Ở trong kinh đô, chỉ cần hắn truyền lực lượng vào đây, dung chuông là Thanh Thủy có thể tìm được hắn. Mà lợi dụng tốc độ phi hành của đôi cánh lực lượng, chẳng mất bao lâu là có thể tới đây rồi. Mạc Khinh Vân và Kim Dịch đều có viện binh, hắn làm sao có thể không có chứ? Tiểu tử, ngươi đi chậm chạp như vậy là có ý đồ gì? Phát giác ra dưới tình huống như thế này, Phó Thư Bảo vẫn giữ tốc độ đi như tàn bộ, Mạc Khinh Vân rốt cục cũng nổi lòng cảnh giác. Phó Thư Bảo cười cười. Mạc Tông Chủ, ngươi là Tông Sư một phái, lá gan hẳn không nhỏ như vậy chứ? Ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Mạc Khinh Vân quát lớn. Nói nhảm ít thôi. Mau dẫn đường. Tốt, ta dẫn đường đây. Phó Thư Bảo lúc này mới bước nhanh về phía hồ nước. Đi đến lương đình ở giữa hồ nước, Phó Thư Bảo liền rời cái bàn đá đi, lộ ra một cửa động. Chương 221, một vùng biển lửa. Nhìn thông đạo đen kịt, lông mày Mạc Khinh Vân nhíu lại. Phó Thư Bảo, ngươi xuống trước đi. Sớm biết là ngươi sẽ nói thế rồi. Âm Nhi, chúng ta cùng xuống đi. Phó Thư Bảo kéo tay Độc Âm Nhi, sau đó ôm lấy nàng. Các ngươi định làm cái gì? Kim Dịch vốn trời sinh thích nữ sắc, cười âm trầm. Phì, không biết hẹn, còn dám nói ta bỏ trốn với người khác. Bây giờ ngươi đang làm gì đây? Băng Oánh dường như tìm được cơ hội phản kích. Ta làm chuyện gì thì liên quan đến ngươi sao? Phó Thư Bảo ôm Độc Âm Nhi, đột nhiên nhảy xuống dưới cửa động ẩn hiện lục quang kia. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên chấn động nhẹ. Tầng đất nơi Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi rơi xuống đột nhiên khép lại. Ngay lúc Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi nhảy xuống cửa động, cửa Hoàng Kim Điện đột nhiên mở ra. Hai bóng người màu vàng nhạt phóng về phía lương đình nhanh như hai tia chớp vàng. Lập tức lại có rất nhiều bóng người màu vàng nhoáng lên ở cửa điện. Không chỉ có Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ tới mà còn có mấy Hoàng Kim Vệ cấp vĩnh hằng lực. Mau đi xuống. Kim Dịch giận dữ hét lên với Mạc Khinh Vân đang chần chừ ở cửa động. Chúng ta bị lợi dụng rồi. Cửa động phía dưới đã bị hắn bịt lại rồi. Sắc mặt Mạc Khinh Vân âm trầm đến đáng sợ. Kim Dịch vọt tới cửa động, quả nhiên thấy chỗ phía dưới một thước đã bị đất lấp đầy, nhảy xuống thì cũng chỉ bỏ được cái đuôi rắn vào, thế thì làm được cái lông gì. Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi đều là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, đồng thời thi triển, lấp một cái động cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng Mạc Khinh Vân và Kim Dịch, thậm chí Băng Oánh đều không phải là luyện lực sĩ, đột nhiên gặp phải cửa động bị bít lại thì chỉ có thể sử dụng sức lực mà thôi. Nhưng Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ và một đám Hoàng Kim Vệ cấp vĩnh hằng lực đang truy sát tới, bọn họ còn có thời gian làm thế sao? Nhìn cửa động đã bị lấp đầy, Kim Dịch và Mạc Khinh Vân đều xúc động muốn lôi Phó Thư Bảo ra xé xác thành từng mảnh nhỏ. Nhưng bọn họ còn phải đối mặt với sự công kích của hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực và mấy Hoàng Kim Vệ cấp vĩnh hằng lực. Ha ha ha. Thấy Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ đi đến phía sau, Mạc Khinh Vân quay người lại, cười sang sảng nói: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi." Ầm. Hai nắm quyền nham thạch còn to hơn cả lương đình đột nhiên đánh tới. Đây chính là câu trả lời của Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ. Chấn động mãnh liệt trên mặt đất đã truyền xuống tới trong mộ thất dưới thông đạo đã bị bịt kín. Phó Thư Bảo cười ha hả nói: "Quả nhiên là mạnh thật. Hai Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ kia nhất định đã hủy lương đình rồi." Độc Âm Nhi cười nói: Hiện giờ Mạc Khinh Vân và Kim Dịch nhất định tức chết mất thôi.
Người đó, bụng ngươi lúc nào cũng toàn chủ ý xấu.
Dưới tình huống này mà vẫn có thể đùa giỡn hai kẻ gian hoạt như Mạc Khinh Vân và Kim Dịch quay vòng vòng, ta thấy trên thế giới này cũng chỉ có mình ngươi mà thôi.
Đây là khen ngợi hay là chào phúng đây?
Phó Thư Bảo cười hỏi.
Đương nhiên là khen ngợi rồi.
Đôi phấn quyền của Độc Âm Nhi đánh lên trên ngực Phó Thư Bảo, Phó Thư Bảo lại vỗ lên mông nàng một cái.
Chắc một tiếng vang lên, bờ mông chấn động không ngừng.
Trong ngôi mộ tràn ngập tiếng cười, không khí tràn ngập vẻ ái muội.
Bên ngoài đánh nhau tóe lửa.
Mạc Khinh Vân và Kim Dịch dù có cường hành, là nhân vật cấp tông sư đứng đầu trong giới lực sĩ tu quốc thế nhưng bị Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ và mấy Hoàng Kim Vệ cấp vĩnh hằng lực vây công thì cũng chỉ có thể cắn răng đau khổ đối phó.
Trốn không trốn được, Mạc Khinh Vân và Kim Dịch nếu muốn rời khỏi Hoàng Kim Thành thì chỉ có một đường duy nhất, đó là đợi viện binh của Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức tiến vào Hoàng Kim Thành.
Ngay lúc Mạc Khinh Vân và Kim Dịch đang đau khổ chống đỡ, nhân mã mai phục bên ngoài Hoàng Kim Thành đã bắt đầu hành động.
Mặc dù gần như đồng thời nhận được tín hiệu ra tay của hai vị tước vương, trong lòng có nghi hoặc nhưng các tướng lĩnh và đầu lĩnh vẫn lập tức triển khai hành động, mang nhân mã giết về phía Hoàng Kim Thành.
Chuyện này cũng không phức tạp.
Một khi hai vương tức thất bại trong việc giết Hoàng đế Tú Lực thì đám thủ hạ như bọn họ cũng chỉ có đường chết mà thôi.
Cho nên đây đã là hành động không có đường lui rồi.
Sau khi nhận được tín hiệu, hai đường nhân mã của đám Thái Bình Vương Tức tiến tới, trong đó đám quan văn không thể trông cậy được, chỉ có người của Tử Đảo Mật Nhân Xã và trên vạn đệ tử Quy Vân Tông mà thôi.
Nếu so về nhân số thì quân đội của Thanh Giật Vương Tức dù ít hơn nhưng chiến lực cũng không kém.
Nhất là sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã, xuất quỷ nhập thần, hành tung quỷ bí, những nơi đi qua đều lưu lại một vùng thi thể, không có ai sống sót.
Chém giết theo đoàn như vậy, Hoàng Kim Vệ bình thường không thể ngăn cản nổi.
Đệ tử Quy Vân Tông cũng không yếu. Quân đoàn lực sĩ tiêu chuẩn, nhân số rất lớn, hình thành một cơn hồng thủy lực sĩ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Đệ tử Quy Vân Tông và sát thủ Tử Đảo Mật Nhân Xã đánh vào từ cửa Bắc Hoàng Kim Thành, phá tan cửa thành.
Tứ đại thủ vệ của Quy Vân Tông, một cánh hỏa diễm, một cánh kịch độc, một cánh băng xương, một cánh thổ văn, không ngờ đều là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực.
Cương Đông, Võ Chiến, Cung Thắc và Thiết Mộc Hoàn Tán trực tiếp bay lên không trung, bằng tốc độ nhanh nhất giết về phía Hoàng Kim Điện.
Bọn họ vội vã như vậy chính là để cứu viện cho tông chủ Mạc Khinh Vân của bọn họ.
Nhân mã của Thanh Giật Vương Tức đánh vào từ cửa đông, đi đầu là quân đoàn thiết kỵ.
Kỵ sĩ mặc trọng giáp đánh tan cửa đông Hoàng Kim Thành, tiến vào như ong vỡ vổ.
Sau đó là bộ binh thiết giáp được tuyển chọn kỹ càng.
Đám chiến sĩ này đều là tinh binh thân kinh bách chiến, tuyệt đại bộ phận đều là lực sĩ thực lực không kém.
Tổng hợp lại, nhân mã của Thanh Giật Vương Tức ít nhất vượt qua 5 vạn.
Dưới dòng quân đội ập tới như thủy triều này, cho dù Hoàng Kim Vệ có tu vi lực lượng cao tới đâu thì cũng khó có thể chống đỡ, bị chém thành thịt nát.
Trong hỗn chiến, ngọn lửa Phó Thư Bảo đốt chẳng được ai cứu, rất nhanh liền bùng lên, hơn nữa càng lúc càng mạnh.
Ánh lửa ngập trời, khói đặc cuồn cuộn.
Hoàng Kim Thành khí thế mênh mông, tường vàng huy hoàng đã triệt để biến thành một biển lửa.
Dân chúng gần đó khóc hô chạy trốn.
Chẳng qua chỉ tranh đấu một cái ghế ngồi nhưng lại liên lụy đến hơn 10 vạn người.
Lúc này, cả kinh đô đã biến thành một mảnh loạn lạc.
Chiến tranh trên mặt đất không ảnh hưởng tới tâm tư của Phó Thư Bảo chút nào.
Nhưng nó cũng không khiến cho hắn yên tâm hơn.
Bởi vì đi đến bước này, kế hoạch của hắn chỉ mới thành công một nửa mà thôi.
Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ mang theo cao thủ Hoàng Kim Vệ vây giết Mạc Khinh Vân và Kim Dịch, mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng muốn giết hai kẻ gian xảo nhưng thế thì cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc mà làm được.
Nhưng sau đó có rất nhiều viện binh tới.
Cho nên chuyện này cuối cùng biến thành phản công, dây dưa không dứt.
Cứ như vậy, bây giờ Hoàng Kim Điện lúc này đã biến thành nơi phòng thủ yếu ớt nhất rồi.
Nghe Phó Thư Bảo phân tích chính xác hết tình huống bên ngoài, Độc Âm Nhi cũng lộ ra thần sắc lo lắng.
Bảo ca, chẳng lẽ ngươi muốn đi ra vào lúc này, giết biến hình thú giả mạo Hoàng đế Tú Lực sao?
Phó Thư Bảo cười nói.
Ta có nhiệt tâm như thế sao?
Mặc dù biến hình thú kêu biến thành Hoàng đế Tú Lực nhưng bởi nguyên nhân cá nhân, không cách nào đối mặt với quá nhiều người.
Thế nên nó vẫn chưa có cách nào khống chế đại thần văn võ của Tú Quốc.
Chuyện đêm nay sẽ biến thành cây đổ tất chết, ta cần gì phải phí công đi giết nó.
Càng huống chi, hai người chúng ta cộng lại chỉ e cũng không phải là đối thủ của một linh vương.
Chương 222, cao thủ đào hang.
Còn may là ngươi chưa có ý nghĩ mạo hiểm như vậy.
Độc Âm Nhi hơi khoa trương vô vô độ ngực nguy nga của mình.
Hành động như vậy không hề cần thiết, thuần túy chỉ là thể hiện chút thôi.
Phó Thư Bảo hơi tham lam liếc độ ngực Độc Âm Nhi, nhưng lúc này cũng không dám phân tâm, liếc mắt đi nơi khác.
Chẳng qua chúng ta vẫn cần hợp lực mở một thông đạo ra ngoài.
Vì sao?
Ngươi ngốc quá, vừa rồi bởi không có luyện lực sĩ ở đó cho nên Mạc Khinh Vân và Kim Dịch mới không đuổi theo. Nhưng hai người này đều có nhiều cứu binh như vậy, khẳng định có luyện lực sĩ sẽ tới. Người đó tới xong sẽ mở khối đất chúng ta lấp vào, thế thì chúng ta không phải biến thành ba ba trong dọ sao. Người mới là ba ba. Tới lúc này rồi mà Độc Âm Nhi vẫn rất để ý những chuyện vớ vẩn này. Được rồi, được rồi. Ta là ba ba chồng, ngươi là ba ba vợ, được chưa? Còn chưa hài lòng mà tới giúp ta sao? Phó Thư Bảo đi đến một bên tường đá, đặt tay lên trên tường. Tầng đất bốn phía lấy thổ nguyên tố của hắn làm chủ đạo, bốn nguyên tố khác trợ giúp, dưới tác dụng của luyện nguyên tố lực liền chấn động nhẹ. Một địa đạo cao chừng một người, rộng một thước lập tức hiện ra hình dáng cơ bản. Mặc dù không muốn làm ba ba nhưng một câu ba ba vợ của Phó Thư Bảo lại khiến tâm trạng Độc Âm Nhi vui vẻ, lườm hắn một cái rồi cũng đi đến rút. Muốn dùng luyện nguyên tố lực mở ra một thông đạo tại vị trí 10 thước dưới lòng đất để có thể khiến hai người chạy ra được, lực lượng của một mình Phó Thư Bảo đúng là không cách nào làm được. Ngay lúc địa đạo tới một độ sâu nhất định, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi chuẩn bị đi vào, đào tiếp thành động thì đột nhiên trong thạch quan truyền ra tiếng nói yếu ớt của Hoàng đế Tú Lực. Thần y, ngươi, quên chuyện đã đồng ý với chấm rồi sao? Một câu khiến bước chân phải thu lại. Phó Thư Bảo cười khổ nhìn Độc Âm Nhi một cái, sau đó khuôn mặt lộ vẻ phiền toái. Lúc này Hoàng đế Tú Lực vẫn còn nghi ngờ chuyện qua cầu rút ván. Phó Thư Bảo cũng không phải là dạng người như vậy. Lại thức tỉnh lần nữa, sắc mặt Hoàng đế còn tái nhợt dọa người hơn lần đầu tiên. Nhưng hai bên má hắn lại có hai đám màu hồng nhạt. Hiện tượng hồi quang phản chiếu đã càng rõ ràng rồi. Đứng trên đài đá đặt quan tài đá, từ trên cao nhìn Hoàng đế Tú Lực trong quan tài, trong lòng Phó Thư Bảo không nhịn được mà cảm thấy buồn bã. Dâu khắp bốn biển, ngồi trên thiên hạ, đến giờ lại chẳng mang đi được thứ gì. Ta sẽ cố hết sức. Phó Thư Bảo nói, ta không quên chuyện đã hứa với ngài, nhưng nếu có biến cố gì đó phát sinh, ta không thực hiện được thì ngài cũng đừng trách ta. Dù sao thì hiện giờ ta cũng không biết ba vị vương tử của ngài có còn sống hay không. Bọn họ nhất định còn sống. Con biến hình thú kia còn muốn mượn thân phận của bọn họ để tiến thêm một bước, tiếp quản thiên hạ Tú Quốc. Chưa đạt được mục đích thì nó sẽ không giết bọn họ. Nếu không thì nó đã giết từ sớm rồi, cần gì đợi tới bây giờ. Bọn họ khẳng định đang bị nhốt trong mật thất phía dưới Hoàng Kim Thành. Các ngươi đào động hướng về phía chính đông, nhất định có thể tới gian mật thất đó. Giọng nói của Hoàng đế Tú Lực lộ vẻ hữu khí vô lực nhưng đôi mắt hơi đục lại lóe lên ánh sáng cầu khẩn và hy vọng. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới nói. Ngài đã chỉ rõ phương hướng rồi, chuyện này cũng không khó làm. Nhưng con biến hình thú kia là một linh vương, ta và đồng bọn vẫn có nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên ta có một điều kiện. Ngươi! Khu khu nói đi. Ba vị vương tử của ngài, theo ta biết, Thái Bình Vương Tức Tú Sơn và Thanh Giật Vương Tức Tú Thủy đều tới để giết ngài, không phải chữa bệnh cho ngài. Chỉ có nhi tử thứ ba của ngài là có tâm mời chúng ta tới chữa bệnh cho ngài. Trong mắt của ngài có lẽ hắn là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, là một kẻ vô dụng. Nhưng ta hy vọng khi ngài sắp xếp hậu sự có thể cho hắn một con đường sống. Bởi một khi Tú Sơn và Tú Thủy nhận ngôi vị hoàng đế, việc đầu tiên muốn làm chính là giết người con thứ ba của ngài. Đây chính là điều kiện của Phó Thư Bảo. Mặc dù Tú Lý là một người không tranh giành, làm sư phụ thất bại, làm vương tử càng thất bại hơn, nhưng Phó Thư Bảo và hắn không giống nhau. Vào giờ phút này Phó Thư Bảo cũng không đi tranh thủ lợi ích cho mình mà muốn tìm cho Tú Lý một đường sống. Hoàng đế Tú Lực than thở một tiếng. Trẫm đã có sắp đặt từ trước rồi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Trẫm sẽ không ngồi nhìn bọn họ tự tương tàn đâu. Mặt khác trẫm muốn cho ngươi biết. Thật ra Tú Lý mới là đứa con trẫm yêu thương nhất. Đáng tiếc. Hắn đúng là không biết tranh giành mà. Có một câu nói này của ngài thì ta an tâm rồi. Ngài ở đây chờ đi. Phó Thư Bảo nói. Chờ một chút. Hoàng đế Tú Lực đột nhiên gọi Phó Thư Bảo. Trẫm đoán tên của ngươi là tên giả phải không? Ngươi cũng không phải là thần ý gì. Cô nương bên cạnh còn biết chút về chữa bệnh còn ngươi thì không biết gì về điều trị cả. Phó Thư Bảo hơi sửng sốt. Lúc này ngài nói vậy là có ý gì? Hoàng đế Tú Lực lại hò khan hai tiếng. Trẫm không có ác ý. Cũng không có ý gì khác cả. Trẫm rất thích dạng người như ngươi. Ngươi không mưu lợi cho ngươi, lại muốn tìm một đường sống cho đứa con không tranh đua của trẫm, còn tốt hơn đám ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm nhiều. Chỉ cần ngươi cho trẫm biết tên thật của ngươi, trẫm sẽ cho ngươi lợi ích mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ha ha. Phó Thư Bảo cười khan hai tiếng. Đây không phải là dụ dỗ thì còn là gì nữa. Nhanh lên. Trẫm không có nhiều thời gian đâu. Được rồi, ta tên là Phó Thư Bảo, nhân sĩ Hổ Thành. Phó Thư Bảo nói. Hoàng đế Tú Lực gật gật đầu nói. Tốt lắm. Các ngươi đi đi, chấm đợi ở đây. Lúc này Phó Thư Bảo mới kéo Độc Âm Nhi nhảy xuống bãi đá, lại đi về phía tường đá phía đông của ngôi mộ. Bảo ca, vừa rồi tại sao ngươi không xin lợi ích gì? Độc Âm Nhi nói. Phó Thư Bảo cười nói. Lợi ích hắn cho ta không ngoài quan cao và tước vị, danh lợi hay quyền lực gì đó. Ta vẫn luôn không thích mấy thứ đó, cho nên không xin thì hơn. Ngừng lại, chút, hắn đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên mông Độc Âm Nhi một cái, mặt cười bại hoại nói. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời ta là muốn tìm một địa phương không tranh với đời, cùng ngươi tập trung sinh con. Sinh tới 17-18 đứa cũng vẫn chế ít. 17-18 đứa. Ngươi coi ta là lợn cái sao? Độc Âm Nhi phì một tiếng, khuôn mặt từng hồng, không chỉ trái tim mà cả thân thể đều chấn động. Thay đổi phương hướng, dùng luyện nguyên tố lực đào hang. Dưới sự hợp lực của hai người, một địa động dùng tốc độ không tưởng tượng nổi kéo dài bên dưới Hoàng Kim Thành. Đại khái khoảng nửa giờ, một bức tường đá xuất hiện trước mặt hai người. Lấy tay gõ gõ, tiếng động trầm trầm truyền ra. Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, nói. Đúng như Hoàng đế Tú Lực nói, sau tường đá này chắc là mật thất mà hắn nói rồi. Chúng ta đi thẳng vào sao? Độc Âm Nhi chuẩn bị chiến đấu. Chẳng qua vừa rồi hợp sức đào hang, luyện nguyên tố lực của nàng tiêu hao to lớn phi thường, mặt đã hơi tái nhợt rồi. Chiến đấu đối với nàng lúc này là một chuyện hơi miễn cưỡng. Chờ thêm một chút. Phó Thư Bảo lại cầm lấy cái chuông nơi thắt lưng, truyền luyện nguyên tố lực vào, khiến nó lay động vài cái. Thanh Thủy có thể nghe thấy không? Độc Âm Nhi lo lắng hỏi. Chương 223, Tú Lý rộng lượng. Phó Thư Bảo nói. Đây là chuông liên thể do nàng luyện chế, là một lực luyện khí hai chiếc một thể, không phải dựa vào âm thanh tìm được vị trí của ta mà liên hệ dựa vào chấn động lực lượng. Chỉ mong nàng đang ở gần đây, nếu không thì cách mặt đất 10 thước, nàng rất khó phát hiện ra chúng ta đang ở đâu. Ngừng lại một chút, hắn lại đầy lo lắng nói. Cẩn thận một chút, đi sát phía sau ta. Độc Âm Nhi gật gật đầu, lại hít sâu một hơi. Ta đã chuẩn bị chiến đấu tốt rồi, chúng ta đi vào đi. Phó Thư Bảo vung một quyền đánh lên tường đá. Âm một tiếng trầm vang, tường đá rất dày lập tức đổ ào vào bên trong. Ánh sáng đèn không mạnh lắm lập tức tiến vào trong tầm mắt. Mượn ánh đèn dầu, Phó Thư Bảo đột nhiên thấy sư phụ khách làng chơi của hắn đang trợn mắt há mồm mà nhìn lỗ hổng hắn vừa đánh ra. Còn cả hai người Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức đều đang quỳ rạp trên mặt đất, mặt mũi xanh xám sương mù, dáng vẻ vất vả chật vật. Nhìn kỹ lại một chút, thấy hai nắm tay của Tú Lý đầy vết máu, lại nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là vừa mới đánh người rồi. Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức mặc dù giỏi âm mưu, tạo thế lực mạnh mẽ nhưng tu vi lực lượng bản thân lại có hạn. Ba vương tử bị giam trong cùng một gian mật thất địa lao, vốn đã thù hằn lẫn nhau, chuyện đánh nhau là khó tránh khỏi. Ha ha, đồ đệ của ta. Tú Lý sửng sốt một lúc, đột nhiên cười lớn, chỉ vào Phó Thư Bảo, thần sắc đắc ý tới cực điểm. Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức đều là những kẻ trung niên, nghe Tú Lý nói như vậy thì lập tức mặt xám như cho tàn. Một Tú Lý mà bọn họ hợp lực lại đã đánh không thắng, giờ lại thêm một đồ đệ tới trợ giúp, vậy thì còn có đường sống nữa không? Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cùng tiến vào mật thất địa lao. Sư phụ, mau đi theo địa đạo này tới gặp phụ hoàng của ngài, nếu chậm thì sẽ không còn cơ hội nữa. Phụ hoàng của ta sao? Tú Lý nhất thời sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra sao? Phó Thư Bảo vội la lên. Người trên Hoàng Kim Điện chẳng qua chỉ là một hoàng đế tú lực giả mạo. Nó là một con biến hình thú. Ta cũng vô tình mới phát hiện ra chỗ nhốt phụ hoàng ngài, từ miệng hắn mới biết được bí mật này. Còn đứng đó làm gì nữa? Chỉ e rằng hắn muốn đưa ngươi di chiếu kế vị đó. Tú Lý vẫn đứng ngẩn ra đó. Thái Bình Vương Tức Tú Sơn và Thanh Giật Vương Tức Tú Thủy đã vọt nhanh tới, lao thẳng vào cửa địa đạo phía sau Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi. Tiếp chiếu kế vị, nếu không có bọn họ thì sao được? Ngay lúc bọn họ sắp đưa vào lối vào địa đạo, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi đồng thời giơ chân, đá một cước ngã lăn cả hai vương tức đang nóng lòng kia. Làm càn. Tuyên bố di chiếu sao lại không có chúng ta được? Thái Bình Vương Tức tức giận nói. Tú Thủy Vương Tức cũng bỏ dậy từ mặt đất, nhưng lại lộ thái độ khác. Mau đưa chúng ta tới đó. Chuyện trước kia xảy ra đều chỉ là hiểu lầm thôi. Mục đích của chúng ta đều là vì lê dân trong thiên hạ cả. Sau này. Huynh đệ, ta cho ngươi giữ chức cao. Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Ngươi về sau không giết ta thì ta đã phải cười trộm rồi, còn hy vọng xa với ngươi cho ta giữ chức cao sao. Độc Âm Nhi đột nhiên nói. Bảo ca, một trong hai kẻ này nếu kế vị đều hình thành ý hiếp với chúng ta. Không bằng hiện giờ giết bọn hắn đi, đoạn tuyệt hậu họa thì hơn. Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức đều xứng ra tại chỗ. Nếu đổi lại là bọn họ thì khẳng định bọn họ cũng làm như vậy. Nhưng một thiếu nữ trong sáng xinh đẹp như vậy nói ra những lời này, ngược lại khiến người ta cảm thấy trái tim lạnh giá. Thật ra trong lòng Phó Thư Bảo cũng muốn như thế, chẳng qua là không lộ ra mà thôi. Lúc này mà giết Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tước, chỉ còn lại một vương tử Tú Lý thì Hoàng đế Tú Lực kia cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ còn có thể truyền ngôi cho Tú Lý. Như vậy thì sau này cũng không cần phải lo lắng về mối phiền Hà Thái Bình Vương tức và Thanh Giật Vương tức này nữa. Thấy Phó Thư Bảo không nói gì, cho rằng hắn còn đang do dự, Độc Âm Nhi lại nói tiếp. Bảo ca, ngươi không tiện ra tay thì để ta làm cho. Dù sao thì vừa rồi ta cũng không hứa hẹn gì với Hoàng đế Tú Lực cả. Ta giết bọn họ, ngươi mang sư phụ ngươi tới, cũng không tính là vi phạm lời hứa. Khoe miệng Phó Thư Bảo hiện lên một nụ cười nhẹ như tơ, ánh mắt nhìn vào người Thái Bình Vương tức và Thanh Giật Vương tức, trong ánh mắt đã có sát ý tàn nhẫn rất đậm. Chuyện như thế này muốn làm là làm, nhưng phải là do hắn tự tay làm, không cần phải để nữ nhân của mình tới làm. Sát ý này vừa hiện ra, lực trang luyện nguyên tố lực lập tức khuếch tán ra khắp toàn bộ mật thất địa lao. Đột nhiên phát hiện ra sát ý trong ánh mắt Phó Thư Bảo, Thái Bình Vương tức và Thanh Giật Vương tức đều không hẹn mà cùng lùi lại từng bước một, run rẩy nói. Ngươi muốn làm gì đó? Phó Thư Bảo không nói gì, nhanh chóng bước lên. Đồ đệ! Tú Lý đột nhiên ngăn trước người Phó Thư Bảo. Ta! Sư phụ, chẳng lẽ ngài muốn tha cho bọn chúng? Phó Thư Bảo nói. Tú Lý cười khổ nói. Mặc dù ta hận hai người này nhưng nếu giết bọn họ thật thì ta cũng không cách nào tiếp nhận được. Hay tha cho bọn họ một lần đi. Phu Hoàng là một vị quân chủ rất anh minh, ông ấy nhất định có thể xử lý tốt mọi chuyện. Ngừng lại một chút, hắn lại hạ thấp giọng nói. Đồ đệ, nếu hiện giờ ngươi giết bọn họ thì ai sẽ tới bình ổn đám nhân mã loạn quân ngoài kia hả? Nếu đêm nay khống chế không được thì sẽ lan ra giống như lửa cháy thảo nguyên, lan khắp mặt đất Tú Quốc, thậm chí là động tới các quốc gia lân cận ngay. Dân chúng cả Tú Quốc sẽ lâm vào trong chiến hỏa, khó có thể sống sót. Bảo ca, để ta tới đi. Độc Âm Nhi đột nhiên chuyển động. Âm Nhi, để bọn họ đi đi. Trầm mặc một thời gian ngắn, Phó Thư Bảo đột nhiên lên tiếng gọi Độc Âm Nhi. Đúng thật dưới tình huống này, ra tay hạ sát hai vị vương tức là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hậu quả lại ập xuống đầu rất nhiều người vô tội. Hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra. Độc Âm Nhi lập tức thu thế. Nàng mặc dù rất muốn giết Thái Bình Vương tức và Thanh Giật Vương tức để đoạn tuyệt hậu hoạn nhưng Phó Thư Bảo đã nói thì nàng lại không thể không nghe. Trong tiềm thức, nàng đã có giác ngộ của việc gả gà theo gà, gả chó theo chó. Thái Bình Vương tức và Thanh Giật Vương tức làm sao còn có gan đợi lâu, sợ Phó Thư Bảo và tiểu ma nữ kia đổi ý, vội vã vòng qua người Phó Thư Bảo và Tú Lý, chạy vào trong địa đạo như thỏ. Tú Lý than thở một tiếng. Ta cũng đi thôi. Đồ đệ, phu nhân của đồ đệ, các ngươi lập tức rời khỏi chỗ này đi. Chờ khi sự kiện này qua rồi, ta sẽ đến tìm các ngươi. Phó Thư Bảo gật đầu. Đi đi. Tú Lý cũng biến mất trong địa đạo. Phó Thư Bảo thở dài một tiếng. Âm Nhi, chúng ta đi thôi. Chương 224, biến hình thú chết. Độc Âm Nhi cười khổ nói. Xem ra không chỉ phải đi mà e rằng cả kinh đô cũng không phải là nơi chúng ta có thể ở được nữa. Phó Thư Bảo khoác vai Độc Âm Nhi, nói. Kinh đô không thể ở, ta và ngươi quay về lãnh địa của Độc Lang tộc nhé. Chúng ta xây một ngôi nhà trong vụ cháo triều trạch, sau đó ngươi hãy hoàn thiện ái chi giao của ngươi một chút. Thời điểm này mà hắn còn có lòng nghĩ tới những chuyện như vậy sao? Độc Âm Nhi không cách nào hiểu được rốt cục là đại não của nam nhân trước mặt này được tạo thành từ thứ gì. Nhưng nàng cũng đáp lại bằng một cước lên mu bàn chân của tên vô lại kia. Lông mày và mũi Phó Thư Bảo nhíu chặt. Ẩm. Ngay lúc hai người đang ôn tồn khó có được thì đỉnh mật thất địa lao đột nhiên sụp xuống. Các mảnh đá vỡ rơi xuống. Sau đó một thân ảnh khô gầy đột nhiên hạ xuống. Còn chưa rơi xuống đất, hai luồng kinh khí mạnh mẽ đã đánh thẳng tới Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi. Tránh mau. Phó Thư Bảo đánh ra một chưởng đẩy Độc Âm Nhi ra, cùng lúc đó cũng đánh ra một quyền. Ầm. Một tiếng trầm trầm vang lên. Kinh lực va chạm. Phó Thư Bảo sau khi đẩy Độc Âm Nhi ra cũng không cách nào toàn lực đối công và phòng ngự được nữa. Cơ thể hắn lập tức bị đánh bay, va mạnh lên tường đá phía sau. Phụt. Con người bò dậy. Phó Thư Bảo đột nhiên thấy yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Bảo ca. Kêu lên một tiếng bi thiết, Độc Âm Nhi vô ra song trưởng. Một đám thổ mâu từ dưới chân nàng đâm nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, sau khi hoàn thành công kích đặc tính thổ, nàng liền phi thân tới chắn trước người Phó Thư Bảo. Giang giác. Người tới chỉ vung tay một cái nhẹ nhàng, đám thổ mâu đã bị đánh gãy cả, rơi hết xuống mặt đất. Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi lúc này mới nhìn rõ. Người đột nhiên lao xuống đây chính là Hoàng đế Tú Lực do biến hình thú giả dạng. Bên ngoài loạn thành một đám, đường tới Lương Đình ở Hoa Viên bị đánh gãy, còn may là hai người các ngươi đã mở thông đường tới mộ thất. Chơi không tuyệt đường ta rồi. Ha ha. Biến hình thú cười điên cuồng, gan giọng nói. Ta còn chưa coi là thua. Hiện giờ đúng là cơ hội tốt để giết sạch Tú Lực và ba đứa con của hắn. Thật sao? Phó Thư Bảo nói lạnh lùng. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi đi qua sao? đi chết đi. Biến hình thú đột nhiên chuyển động. Linh thú và nhân loại có bất đồng. Nhân loại có trí tuệ, còn có lực lượng cường đại trợ giúp, nhưng lực lượng này không phải là lực sĩ nhân loại thông qua tu luyện có được, mà là từ linh thú lực đan, có thể sản sinh rất nhiều lực lượng rất tự nhiên và cũng rất thuần khiết. Chỉ trong giây lát, sát cơ vừa động thì cả gian mật thất địa lao liền tràn ngập linh năng, so với lực tràng lực lượng của Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi thì còn tinh thuần hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Càng kinh khủng hơn là năng lượng lực lượng cực kỳ thuần khiết này vừa xuất hiện thì không khí liền giống như xuất hiện vô số đao nhọn, cứa lên vách đá bốn phía. Hai người Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi đều có thể dùng lực tràng lực lượng tạo thành hộ cháo hộ thể, nhưng chỉ cần lộ một phần cơ thể ra ngoài thì nhất định sẽ bị xay thành một đống thịt vụn. Linh Vương, tồn tại siêu nhiên chỉ thấp hơn lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực và cường đại hơn lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, đây quả thực không phải là đối tượng mà hai luyện lực sĩ như Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi có khả năng chống lại. Chỉ có điều, Phó Thư Bảo tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Phụ. Vung tay ném một nắm bạch lân phấn ra, vừa vặn phong bế tuyến đường sông đến của biến hình thú. Bởi vì không gian mật thất địa lao khá hẹp, hơn nữa ba cái lực tràng lực lượng kịch liệt va chạm, tạo thành một cơn lốc vô hình, dưới tình huống gió mạnh quét qua, bạch lân phấn liền bị thổi bay lên người biến hình thú. Một đoàn ngũ sắc nguyên tố hỏa chỉ lớn bằng đầu ngón tay lập tức từ trong lòng bàn tay Phó Thư Bảo kích xả ra. Ngũ sắc nguyên tố hỏa có thể xuyên thấu tất cả lực tràng lực lượng, cũng không chịu bất kỳ sự quấy nhiễu nào, điểm này đã từng thể hiện khi đối phó với Linh Vương Lý lúc trước. Đồng dạng là Linh Vương, thực lực biến hình thú thể hiện ra mặc dù so với Linh Vương Lý còn cường đại hơn một chút, thế nhưng nó cũng không tránh khỏi vận mệnh bị thiêu đốt. Phừng. Chỉ cần một tia lửa nho nhỏ là có thể khiến ngũ sắc nguyên tố hỏa tác dụng lên bạch lân phấn rồi, biến hình thú lao đến với tốc độ cao lập tức biến thành một người lửa. Phừng phừng. Mặt đất đột nhiên trồi lên tường đất kiên cố vây kín, vừa vặn cắt ngang tuyến đường của người lửa. Dưới lực quán tính xông đến, biến hình thú nhanh chóng đâm thẳng đến bức tường đất. Phanh! Chấn động kịch liệt phát sinh, bức tường đất kiên cố lập tức sụp đổ, nhưng Phó Thư Bảo cũng nhờ dây lát ngăn cản của Độc Âm Nhi mà trốn được vào gian mật thất địa lao bên cạnh. Tường đất chính là tác phẩm của Độc Âm Nhi, hai người tâm linh tương thông, phối hợp vô cùng hoàn mỹ. A! Tiếng hét thảm từ trong miệng biến hình thú, mật thất địa lao chấn động ong ong, run rẩy không ngừng. Không thể nào tưởng tượng hỗn hợp bạch lân phấn và xà tiên hương đối với biến hình thú lại có tác dụng mãnh liệt như vậy, thế nhưng, giờ phút này, cảnh tượng phát sinh trước mắt khiến Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Dưới ngũ sắc nguyên tố hỏa, tác dụng tổng hợp của bạch lân phấn và xà tiên hương, biến hình thú trong nháy mắt đã bị thiêu rụi, ngã xuống đất, cuộn thành một đoàn. Trong không khí thoang thoảng mùi khét bị thiêu cháy, từ trong cổ họng của biến hình thú cũng phát ra tiếng kêu gào yếu ớt. Nó. Độc Âm Nhi có chút không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, hỏi. Như vậy là chết rồi sao? Phó Thư Bảo lại tập trung suy nghĩ, nhìn biến hình thú đang bị ngọn lửa bao trùm bên trong, không dám thả lỏng chút nào. Chuyện quỷ dị sau đó lại phát sinh, chỉ thấy biến hình thú nằm cuộn mình trên mặt đất bắt đầu chậm rãi đứng dậy, hai bàn tay đâm vào lồng ngực, trái phải dùng lực, đoàn hỏa diễm bao trùm lấy nó đột nhiên tách một thành hai, giống như bị nó lột đi lớp áo quần hỏa diễm bên ngoài vậy. Nếu như ngũ sắc nguyên tố hỏa cộng với bạch lân phấn có thể giết chết một biến hình thú cấp linh vương, vậy thì nó đã không ở đây mà sớm đã là truyền thuyết từ lâu rồi. Lột hỏa y kìa ra, thể hình biến hình thú nhỏ lại còn một phần năm lúc trước, toàn thân đen kịt, cực giống một quái vật thân mềm hôn tạp từ rắn và sói. Đầu như sói, cặp mắt hung ác, răng nanh sắc bén, thân rắn trơn tuột khiến người khác có cảm giác buồn nôn đến cực điểm. Cũng tốt, thân xác thối giữa này ta đã sớm không cần rồi, giết các ngươi. Ta sẽ thay bằng túi da của tân hoàng đế. Thân thể chân mềm lướt trên mặt đất, thân hình biến hình thú đột nhiên giống như quỷ mị, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi. Mở miệng cắn về phía Phó Thư Bảo. Dường như muốn giết kẻ mạnh nhất trước vậy. Phó Thư Bảo bất động, khoe miệng nết lên một tia cười vui vẻ. Giáp giáp. Một đạo thân ảnh yêu kiều xinh đẹp đột phiên phát sau đến trước, thò tay bắt lấy cổ biến hình thú. Tiểu Thanh, luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, sớm không đến muộn không đến, nhưng đến rất kịp thời. Vốn dĩ, sau khi Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện, biến hình thú đã phát hiện, đang lúc muốn rút lui thì lại bị lực tràng lực lượng cường đại vô hình như gông sắt khóa chặt, gắt gao giữ nguyên thân hình nó tại vị trí. Độ linh mẫn đột nhiên giảm xuống thấp nhất, làm sao có thể tránh được một kích của luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Không kịp hô lấy nửa chữ, Tiểu Thanh một tay bắt lấy cổ biến hình thú, một tay thọc vào ngực nó, sau đó kéo ra, một trái tim còn đang đập cứ như vậy rơi vào tay nàng. Biến hình thú sững sờ nhìn trái tim của nó đang bị Tiểu Thanh cầm, trong mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, nhưng hồi thiên vô lực, rất nhanh liền gục ngã, cuối cùng hai mắt đóng chặt. Chủ nhân, ta tới chậm rồi. Chương 225, tuyệt chiêu của Giật Hương công chúa. Tiểu Thanh có chút áy náy mà nói. Ách! Phó Thư Bảo lúc này mới bình tĩnh lại, nói. Ngươi trước hết vứt thứ trên tay ngươi đi đã. Tiểu Thanh nghe vậy vội vàng đem trái tim của biến hình thú ném xuống đất. Bên ngoài thế nào rồi? Phó Thư Bảo hỏi. Bên ngoài đang đánh nhau rất lộn xộn. Tiểu Thanh trả lời. Lúc liên thể linh đăng của ta vang lên, ta liền lập tức đến đây, thế nhưng ta ở trên Hoàng Kim Thành lại không cách gì tìm được vị trí chính xác của chủ nhân, cũng may là sau đó lại tiếp tục vang lên cho nên ta mới xác định được vị trí của người, cuối cùng mới tìm được đến đây. Ở trên mặt đất, cho dù có kiến trúc ngăn cản, nhưng liên thể linh đăng vẫn có thể truyền nhập thông tin lực lượng trong không khí, cho nên chỉ cần trong phạm vi nhất định, Tiểu Thanh muốn tìm ra vị trí của hắn cũng không khó, thế nhưng, cách mấy chục thước đất thì lại khác rồi. Phó Thư Bảo cũng đã hiểu ra, lần đầu tiên hắn lay động liên thể linh đăng tại Lương Đỉnh, sau đó cùng Độc Âm Nhi nhảy vào mộ thất, cho nên tín hiệu liền biến mất. Lần thứ hai là nhờ đả thông mật thất địa đạo cho nên Tiểu Thanh mới có thể tìm được đến đây. Quả thật kỳ diệu, thiếu chút nữa dạo một vòng quanh quỷ môn quan rồi. Cứ mặc kệ những tên kia chém giết nhau chỉ vì một cái ghế nát đó, chúng ta rời khỏi đây thôi. Phó Thư Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, không thể ở đây, hắn phải đến một nơi mà các thế lực của Thái Bình Vương Tước, Thanh Giật Vương Tước, Quy Vân Tông và Tử Đảo Mật Nhân xã không thể chạm tới, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Một người có thể đồng thời dựng lên nhiều địch nhân cường đại như vậy mà vẫn còn có thể sống tốt, không thể không nói đây chính là một kỳ tích. Cũng phải đem tên này xử lý thôi. Độc Âm Nhi nhẹ nhàng liếm môi, lẩm bẩm. Linh thú lực đan của linh thú cấp bậc linh vương, còn nữa, ta phát hiện ra của biến hình thú tuyệt đối là tài liệu tốt để chế tạo mặt nạ ra, sau khi xử lý, nhất định có thể đạt tới trình độ ngay cả người nằm bên cạnh cũng không thể phát hiện ra. Phó Thư Bảo, người nằm bên cạnh cũng không phân biệt được, trong đầu tiểu ma nữ này rốt cục đang nghĩ cái gì? Từ trên trời nhìn xuống, Hoàng Kim Thành chiếm cứ 1/5 kinh đô đã biến thành biển lửa. Cung điện tường vàng lấp lánh bị lửa nuốt chửng liền sụp đổ. Ngay cả những trang trí văn vật giá trị liên thành cũng hóa thành cho bụi. Tiếng hô giết từ trong biển lửa truyền đến, thê lương mà bi tráng. Mỗi người đều là quân cờ, ngay cả người đánh cờ cũng không ngoại lệ. Phó Thư Bảo thu hồi ánh mắt, nói. Tiểu Thanh, đến sứ quan Thánh Đoá Lan Quốc, sau khi an bài xong chúng ta liền rời khỏi kinh đô. Trong màn đêm bị ánh lửa chiếu rọi, Tiểu Thanh chấn động cánh lực lượng phía sau, bay vèo về phía sứ quan Thánh Đoá Lan Quốc. Cả kinh đô thành đã loạn thành một đống lằng nhằng, dân chúng đua nhau bỏ chạy. Ít nhất 1/3 đã chạy ra khỏi thành, lại thêm viện binh từ khắp nơi đổ về, một bên là ra khỏi thành, một bên là xông vào thành, cảnh tượng thực sự loạn đến cực điểm. Chỉ có điều, sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc lại không hỗn loạn chút nào. Những tên thị vệ của sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc vẫn thong thả đứng canh cửa. Phó Thư Bảo vừa đến, những thủ hạ dưới trướng hắn bắt đầu trở nên bận rộn hẳn. Bốn nữ buộc bận bịu thu thập hành lý, ngay cả những thứ cần cho đi đường cũng chất đầy một cái dương lớn, càng đừng nói là áo quần, chăn mền và vài thứ lặt vặt khác. Phó Thư Bảo vừa nhìn thoáng qua liền triệt để im lặng, một hồi lâu sau mới nói. Các ngươi làm gì vậy? Làm ơn đi, chúng ta đang chạy trốn, các ngươi tưởng đang dùng xe ngựa dạo chơi chắc. Những thứ này, toàn bộ đều không cần, bốn người các ngươi chỉ cần thu thập vừa đủ là được rồi. Bốn nữ buộc xem như phí công, đổ mồ hôi thu thập một hồi còn chưa tính, mấu chốt chính là bỏ sức mà lại bị chỉ trích, thử hỏi làm sao các nàng có thể không thương tâm đây. Phương Tín là người đầu tiên mà trước khi Phó Thư Bảo rời đi phải gặp. Thiếu gia, ngài thật sự muốn đến vụ cháo triều trạch lãnh địa của Độc Lang tộc sao? Trên mặt Phương Tín chợt lộ vẻ ưu phiền, nói. Nơi đó an toàn thì an toàn thật, chỉ có điều, theo ta biết, nơi đó khắp nơi đều là bẫy dập thiên nhiên, hơn nữa còn buồn chán vô vị, ta sợ thiếu gia đến đó sẽ không quen. Thiếu gia phải nên ở trong những nơi xa hoa, phải nên ở trong những kỹ viện xuân điếm cực kỳ xa hoa, bên cạnh đó còn nên ở trong những đổ phường lớn nhất. Đây chính là tị nạn lý tưởng mà Phương Tín sắp xếp cho Phó Thư Bảo. Bây giờ Tú Quốc đã không còn là Tú Quốc trước kia nữa, thiếu gia của ngươi có quá nhiều địch nhân, không thể không tránh đi, chỉ có điều, nếu như sư phụ của ta lên làm hoàng đế Tú Quốc, ta sẽ trở về ngay lập tức, nếu như một trong hai người Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức trở thành hoàng đế, lúc đó ta sẽ đem tất cả mọi người rời khỏi đây. Hơi ngừng lại một chút, Phó Thư Bảo lại nói, chỉ có điều, chúng ta cũng không phải là cá thịt mặc người ta chém giết. Trước khi chúng ta trở nên mạnh mẽ, bảo tồn thực lực là quan trọng nhất, cho nên, ta muốn ngươi tiếp tục ở lại kinh đô phát triển thế lực của chúng ta, mặt khác, cũng có thể thay ta thu thập tình báo của kinh đô. Phương Tín lại nói, ta đã sớm biết thiếu gia sẽ có an bài như vậy, ngài yên tâm đi, tố nhân phường của chúng ta đã ổn định căn cơ tại kinh đô, lại có đế quốc luyện lực sĩ hội sở, không có bao nhiêu người dám động vào chúng ta đâu, mặt khác, cho dù là Thái Bình Vương Tức và Thanh Giật Vương Tức muốn động vào tố nhân phường của chúng ta, ta vẫn tự tin có thể biến khó khăn thành cơ hội, để các cô nương của chúng ta bắt đầu tiềm ẩn. Phó Thư Bảo gật gật đầu nói. Rất tốt, bây giờ chúng ta hãy chế định ra một bộ phương thức liên lạc đi. Lực lượng tu vi của Phương Tín cực kỳ kém cỏi, chỉ có điều, mỗi người đều có một mặt tài năng. Mà sở dĩ Phó Thư Bảo sử dụng hắn, cũng chính là xem trọng tài năng ở phương diện này. Nói chuyện bí mật cùng Phương Tín mất thời gian khoảng chừng nửa đồng hồ cắt thì Phó Thư Bảo mới để Phương Tín rời đi. Lúc này bốn nữ buộc cũng đã tinh giản chỗ hành lý và quần áo đến mức sơ sài, dùng đôi mắt chờ mong đứng trước cửa đợi hắn. Độc Âm Nhi cũng đã thu thập xong các thứ của nàng. Tiểu Thanh thì mang theo La Kiệt, Ngả Mễ Đại Na và tỷ muội 14, 17 thu thập thỏa đáng, ném vào trong một góc hẹp trong xe ngựa cỡ lớn. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ xuất phát nữa thôi. Chỉ có điều, ngay lúc đám người Phó Thư Bảo đang hóa trang, chuẩn bị rời khỏi sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc thì Chi Ni Nhã đã đứng chắn trước mặt bọn họ. Sau khi trở lại sứ quán Thánh Đoá Lan Quốc, thực ra người Phó Thư Bảo gặp đầu tiên chính là Chi Ni Nhã, cũng đã giải thích rõ ràng tính nghiêm trọng của việc lần này, cùng ý muốn gấp rút rời đi, còn ước định sau này gặp mặt. Lúc ấy, Chi Ni Nhã sau khi thông tình đạt lý liền gật đầu đồng ý, mặc dù vẻ mặt tràn đầy bi thương nhưng cuối cùng vẫn nhịn không chảy nước mắt. Cũng chính lúc ấy, trong lòng Phó Thư Bảo có chút cảm giác không đành lòng. Hồng Nhan chi kỷ hiểu lòng người như vậy, lại quan tâm ôn nhu, còn gì để tiếc nuối chứ? Nào ngờ, lúc hắn và Phương Tín đang nói chuyện bí mật thì Chi Ni Nhã đã hối hận. Ta muốn theo ngươi đến vụ cháo triều trạch. Chi Ni Nhã đứng chắn đường xị mặt xuống, trong mắt ẩn hiện thủy quang nhàn nhạt, dáng vẻ vạn phần ủy khuất, khiến người khác nhìn mà cảm thấy đau thương. Phó Thư Bảo đau đầu nói. Không phải ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi ư? Tại sao ngươi lại? Ta mặc kệ, ta muốn theo ngươi đến vụ cháo triều trạch. Chi Ni Nhã bây giờ đã sử dụng ra tuyệt chiêu của nữ hài tử. Phó Thư Bảo. Hắn đã không còn lời để nói nữa rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 226, khó mà bỏ được. Độc Âm Nhi nói. Ngươi đó, ngươi là kẻo ra châu sao? Cứ bám lấy chúng ta, vụ cháo triều trạch không phải là nơi ngươi muốn đến là có thể đến. Một loại kẻo rất dính, ám chỉ những người theo đuôi, đuổi cũng không chịu đi. Tuyệt chiêu của Chi Ni Nhã đối với đồng loại như nàng thì hiển nhiên không có chút tác dụng nào. Nếu như chạy trốn, tại sao phải đến vụ cháo triều trạch chứ? Nơi đó không nằm trong phạm vi tú quốc sao? Nếu như ta không thể đi, vậy thì ta sẽ dẫn Bảo Ca đến Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta, tại đó, không có bất kỳ kẻ nào dám làm hại đến Bảo Ca đâu. Chi Ni Nhã cũng không phải là đèn cạn dầu, đối phó với Độc Câm Nhi, nàng cũng có ngon chiêu. Ngươi muốn đem người đến địa bàn của người, tại sao ta lại không đem người đến địa bàn của ta chứ? Ngươi! Độc Câm Nhi tức giận không nói nên lời. Ta làm sao? Ta nói không có lý ư. Chi Ni Nhã thừa thắng truy kích. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm một nữa. Chi Ni Nhã, ngươi là công chúa của Thánh Đoá Lan Quốc, ngươi làm vậy thì ăn nói thế nào với phụ vương của ngươi? Phó Thư Bảo đã không còn gì để nói, nhưng vẫn muốn khuyên nhủ Chi Ni Nhã bỏ đi ý định của nàng. Dù sao thì trên đường chạy trốn, sau lưng lại còn dắt theo một công chúa dị quốc, đây gọi là thể loại gì chứ? Ta đã sớm an bài tốt rồi, ta đến vụ cháo triều trạch cũng không phải là vô ích, ta gọi đây là đi khảo sát dị tộc, là một chuyến viếng thăm chính thức, ngay cả hành văn ta cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Chi Ni Nhã rất chân thành nói. Phó Thư Bảo. Độc Âm Nhi. Lúc này, Hổ Linh một thân hồng giáp dáng người đoan chính chạy tới, hô lớn. Khải bẩm Giật Hương công chúa điện hạ, hồng giáp thị vệ đoàn đã chuẩn bị xong, xin hãy hạ lệnh. Tiếng bước chân rầm rập liên tiếp truyền vào trong thai mọi người, chỉ thấy một đám nữ thị vệ nhân số khoảng 50 người chạy đến, nghiêm chỉnh đứng sau lưng Hổ Linh. Lúc còn ở Hổ Thành, có bốn nữ buộc trợ giúp chiêu binh, tổng cộng chiêu mộ được 10 người, nhưng khi đến địa phương lớn như Kinh Đô, bốn nữ buộc lại càng chăm chỉ miệt mài tuyển mộ, không ngờ chỉ vài ngày đã tuyển mộ được 30 người, tổng cộng với những người lúc trước đã lên đến 50 người. Hơn nữa, nhìn tướng mạo và khí sắc của những người này, hẳn tuổi tác đều chỉ chừng 20, thật sự có tài, không phải là loại bình hoa để ngắm. Nhìn hồng giáp thị vệ đoàn đứng nghiêm trang, Phó Thư Bảo không thể làm gì khác hơn là cười khổ rồi nói. Được rồi, nhiều người ồn ào như vậy, cùng đi đến vụ cháo triều trạch thôi. Chi Ni Nhã nhất thời chuyển khóc thành cười. Giang rộng đôi tay trắng muốt, nhào đến ôm lấy Phó Thư Bảo. Thật là, trước mặt nhiều người như vậy đúng làm khó người khác mà. Trong lòng Phó Thư Bảo có chút khổ sở, chỉ có điều lại tràn đầy chờ mong đối với Giật Hương công chúa đang lao đến ôm mình. Kể từ lần trước trong động quật tại hoang đảo tiếp xúc một hồi, đến bây giờ vẫn chưa được tiếp xúc lại. Một bên là cam tâm muốn nhào vào lòng, một bên là trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng ngay lúc Chi Ni Nhã sắp ôm lấy Phó Thư Bảo thì giữa hai người Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã đột nhiên nhiều hơn một người, đó chính là Độc Câm Nhi. đột nhiên phát hiện ngực của người trước mặt rất mềm, Chi Ni Nhã đột nhiên mở mắt, không ngờ phát hiện mình đang ôm Độc Câm Nhi. E hèm. Chúng ta xuất phát thôi, nếu như đã quyết định, vậy thì phải gấp rút lên đường. Độc Âm Nhi mặt không biểu tình lên tiếng. Khinh công không tệ. Âm Nhi tiểu thư đã gỡ hỏa một ván. Cả kinh đô rơi vào chiến hỏa, lực sĩ quân đội của bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc đều bỏ chạy, căn bản không có người nào đứng gác, hơn nữa dân chúng như kiến dọn nhà bỏ chạy ra ngoài, đoàn người phó thư bảo lẫn vào đám dân tị nạn, thuận lợi trốn ra khỏi kinh đô. Ngày đi đêm nghỉ, 7 ngày sau, đoàn người phó thư bảo đã xuất hiện tại địa phương cách kinh đô hơn ngàn dặm. Cự ly này thoạt nhìn thì rất xa, chỉ có điều, cự ly này vẫn còn cách vụ cháo triều trạch của Độc Lang tộc rất xa. Cho dù dùng tốc độ bình thường cũng phải mất hơn 20 ngày nữa thì mới có thể đến nơi. Thế nhưng, nếu như là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực hoặc đại vô vũ trụ lực phi hành thì chỉ mất 2-3 ngày là đến nơi. Trạng vạng tối, đội ngũ đã đi đến dưới chân một tòa núi vô danh. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt trời chiều tối đỏ rực như lửa, cả bầu trời thậm chí mặt đất đều bị nhấn chìm trong một mảnh đỏ rực hoa lệ. Nơi này núi xanh nước biếc, cây rừng theo gió mà động. Chim bay về tổ, tiếng gáy vang lên thanh thúy, mơ mơ hồ hồ. Một con suối lớn từ trên chảy xuống, dưới chân núi có một vùng vị trí địa thế tương đối trũng, tạo thành một cái đầm nước xanh nhạt trong lành. Cây rừng bao bọc xung quanh, cảnh sắc tươi đẹp, là một nơi cực tốt để cắm trại. Đêm nay cắm trại nghỉ ngơi ở đây đi. Phó thư bảo rất thích những nơi có cảnh sắc tươi đẹp như vậy. Quyết định này nhất thời dẫn đến một tràng hoan hô của đám nữ nhân. Nhìn từng gương mặt cười dính đầy bụi đường, Phó thư bảo đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghi ẻm trọng, trong cả đội ngũ, ngoại trừ La Kiệt bị nhét vào trong hốc tối ra thì chỉ có mình hắn là nam nhân, nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, âm thịnh dương suy. Nữ thị vệ hồng giáp thị vệ đoàn của Chi Ni Nhã, có người bắt đầu dựng lều, có người bắt đầu đốt lửa nấu cơm, cảnh tượng có vẻ bận rộn náo nhiệt. Lều của Phó thư bảo hiển nhiên là do bốn nữ buộc tự mình dựng. Bốn người Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Mai rất cẩn thận làm hết tất cả. Ngay cả những gốc cây ngọn cỏ trong lều cũng bị nhổ sạch, không sót một cọng cỏ nào. Trên mặt đất đã được quét sạch còn phủ lên một tấm thảm, trên thảm là một tấm da hổ và một cái chăn bọc lông mềm. Thoáng đãng mà giữ ấm, đây chính là yêu cầu thấp nhất mà bốn nữ buộc hầu hạ thiếu gia đi ngủ. Sau buổi cơm chiều, một đám hồng giáp nữ thị vệ bắt đầu kéo đến đầm nước. Phó thư bảo ngồi trước cửa lều của mình, một bên hưởng thụ Đông Mai xoa bóp, một bên há miệng để Xuân Lan dùng tăm xỉa răng bằng bạc lấy ra cặn cơm chiều, còn Thu Cúc thì bóp chân. Mặc dù bị bốn nữ buộc xinh đẹp vây quanh hầu hạ, thế nhưng tâm tư của Phó thư bảo thì lại đặt trên đầm trì bị một mảnh rừng che phủ. Chúng nữ đi qua đó làm gì nhỉ? Nghe thấy âm thanh cười đùa giỡn nước, Phó thư bảo mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Thiếu gia, những nữ thị vệ đó đi tắm à, sau khi làm cơm chiều, ta nghe chúng nữ hẹn nhau như vậy. Đông Mai vừa bóp vai cho thiếu gia, vừa dịu dàng nói. Phó thư bảo nhìn bốn nữ buộc mặt dính đầy bụi, có chút lem nhem thì cười nói. Vậy các ngươi cũng muốn đi tắm sao? Muốn à? Bốn nữ buộc đồng thanh nói, âm thanh vô cùng dễ nghe. Vậy các ngươi đi đi. Phó thư bảo cười nói, ánh mắt tiếp xúc với buộc ngực lớn của Thú Cúc đang bóp chân cho hắn, cổ áo nữ buộc bị trễ, lộ ra ngoài một mảnh tuyết trắng, mềm mịn vô cùng, còn có một cái rãnh sâu hun hút, khiến người khác không nhịn được mà mơ màng. Thiếu gia, không bằng ngài cùng chúng ta tắm đi, chúng ta hầu hạ ngài tắm. Đông Mai vui vẻ nói. Ách! Vậy thì không cần đâu, các ngươi tự đi là được rồi. Không phải không muốn, nếu như là đơn độc xuất hành, lại chỉ dẫn theo bốn nữ buộc, Phó thư bảo hiển nhiên còn ước gì được bốn nữ buộc hầu hạ tắm rửa, nhưng có Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã ở đây, hắn lại không có cái gan đó. Chúng ta đi đây. Chương 227, Mỹ nữ hoanh tạc. Bốn nữ buộc sớm đã muốn tắm rồi. Nữ hài tử trời sinh thích sạch sẽ và trưng diện, liên tục đi đường 7 ngày, mồ hôi đổ ra, toàn thân dính đầy bụi, đây cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Nhất là Đông Mai, nàng sớm đã muốn xuất ra lĩnh vực sở trường là cho thiếu gia uống trà bằng rốn, nhưng khi mở áo nữ buộc ra thì mới phát hiện rốn đen xì, tâm tình phiền muộn muốn chết, nào còn dám đi gặp thiếu gia. Bốn nữ buộc rời khỏi, trong lều nhất thời thoáng đãng. Ánh mắt quét qua trong lều, Phó thư bảo từ dưới đất đứng dậy, trong lòng thầm cười. Trời ban cơ hội, một nam nhân cả đời có mấy cơ hội rình coi cảnh tượng vài chục mỹ nữ cùng tắm rửa chứ. Hơn nữa, còn không phải là tắm ở nhà tắm, mà là tắm trong thiên nhiên, mùi vị hiển nhiên đạt đến cảnh giới cao nhất. Trong lòng chủ ý đã quyết, Phó thư bảo rón rén lẻn đến đầm nước bị mảnh rừng cây che chắn. Càng đến gần, tiếng nước chảy càng lớn, còn có tiếng cười hỗn tạp của đám nữ nhân, mặc dù không nhìn thấy tràng cảnh cụ thể, thế nhưng Phó thư bảo vẫn tưởng tượng ra được, nhất định là mấy nữ thị vệ đang đùa giỡn với nước lẫn nhau rồi. Tưởng tượng đến đây, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt, tốc độ lẻn đến cũng nhanh hơn nhiều. Một gốc cây, hai gốc cây. Mắt thấy sắp nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ là mấy chục nữ nhân tắm rửa. Đột nhiên, sau khi vượt qua gốc cây thứ 10, Phó Thư Bảo ngoài ý muốn nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, đó là Độc Câm Nhi. Bảo ca, từ những điều ta biết về người, ta khẳng định ngươi sẽ làm chuyện này, cũng khẳng định ngươi sẽ chọn con đường tốt nhất để đến nhìn. Phó Thư Bảo. Độc Câm Nhi chững chạc nói. Cho nên, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ phần tâm tư này đi. Các ngươi có quyền tắm rửa, còn ta thì không có sao. Ta cũng muốn tắm A. Phó Thư Bảo vô tội nói. Độc Âm Nhi trợn mắt liếc nhìn Phó Thư Bảo, nói. Chờ các nữ nhân đó tắm xong rồi ngươi hãy tắm. Phó Thư Bảo cười hát hát nói. Vậy, đợi các nữ thị vệ của Hồng Giáp thị vệ đoàn tắm xong, chúng ta cùng nhau tắm nguyên ương đi, được không?
Được.
Độc Âm Nhi cười khanh khách nói. Còn phải thêm mộ ương toàn thân đầy mùi hương như Chi Ni Nhã cùng tắm với ngươi nữa, được không?
Được, ngươi đi cùng với Chi Ni Nhã đi, cứ nói là ta rủ nàng cùng tắm, nàng chắc chắn sẽ đồng ý.
Phó Thư Bảo hồn nhiên không biết câu nói vừa rồi của Độc Âm Nhi là nói móc.
Ta nhổ vào.
Ngươi cứ mơ đi, ta chưa từng gặp ai mặt dày như ngươi.
Độc Âm Nhi gắt một tiếng, mặt đỏ lựng.
Âm như không thành, bàn chuyện cũng không xong, Phó Thư Bảo cũng không có hứng thú nói nữa, trầm mặc một hồi. Thấy Độc Âm Nhi không muốn bỏ qua, chỉ đành xám xịt tối lui. Chỉ có điều, ngay khi ra khỏi khu rừng, hai chân của hắn đột nhiên chìm xuống đất. Hắn là một người bất khuất, có tính cách bất khuất. Trên mặt đất có cọp cản đường, vậy tại sao mà hắn không dùng kỹ thuật chuyên nghiệp của mình, từ dưới đất lẻn đến gần đầm nước? Đừng nói là xuyên qua mặt đất dưới đầm nước, cho dù trước mắt là một mảnh biển lửa, chỉ cần nghĩ đến việc có mấy chục mỹ nữ xinh đẹp đang nô đùa tắm rửa tại đó, Phó Thư Bảo bất luận thế nào cũng phải qua đó. Bùn đất dưới đầm nước vô cùng mềm, càng lên cao, đất mềm cũng biến thành nước bùn. Đột nhiên từ dưới nước bùn nhô lên một cái đầu, toàn thân Phó Thư Bảo cũng dính đầy bùn. Chỉ có điều, nước trong ao rất nhanh đem toàn bộ bùn trên người hắn gột sạch, lộ ra chân diện mục của sát lang. Đầm nước cũng không sâu, chỉ chừng 5-6 mét. Phó Thư Bảo chọn một vị trí thoải mái, khoanh chân ngồi trong đầm nước. Nắm giữ luyện nguyên tố lực, ở dưới nước tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc hắn dùng làn da để tiến hành hô hấp. Luyện nguyên tố lực của hắn có thể dễ dàng hấp thu dưỡng khí trong nước, thông qua làn da để hô hấp. Chọn một vị trí tốt để xem xét, ngẩng đầu nhìn mặt nước trên đầu, hai mắt Phó Thư Bảo không nhắm lại được. Sóng xanh phóng đãng, một điểm lấp lánh lượn qua giữa hai đùi mỹ nhân, một vài nữ tử đứng bên đầm nước bắt đầu tẩy rửa mồ hôi và cho bụi. Làn da trắng mềm như tuyết, vóc dáng mỗi người đều trắng trẻo mềm mại, lấp lánh bóng loáng đến mức khiến hắn hoa mắt. Thế nhưng khiến hắn chân chính kích động là ngực của đám nữ nhân. Hơn 50 nữ nhân thì có hơn 100 trái tuyết lê, hắn ở dưới đáy đầm nước rình coi phảng phất như đặt mình trong khu vực có 50 chiếc máy bay thả tạc đạn, đám mỹ nữ mang theo những trái tạc đạn to lớn đó bơi qua bơi lại trên mặt nước, phảng phất như một khi phát hiện hắn trốn dưới đáy đầm nước, hơn 100 trái tạc đạn sẽ rơi xuống, đem hắn nổ thành mảnh vụn, muốn nát bao nhiêu thì nát bấy nhiêu. Trong đầm nước vốn không có cỏ, nhưng Phó Thư Bảo lại nhìn thấy rất nhiều cỏ. Đám cỏ này mềm mại dán sát dưới bụng những chiếc máy bay mỹ nữ này, thuận theo dòng nước chảy mà động. Có một vài cọng cỏ tao ngộ bi thảm không thoát khỏi vận mệnh diệt vong, bọn chúng bị dòng nước chảy quét qua, bị cọ sát mà chậm chậm chìm xuống, nhưng bất luận là cọng cỏ nào chìm xuống cũng đều bị thiếu gia nhìn thấy không bỏ sót, không khỏi tiếc hận cho vận mệnh bi thảm của bọn chúng. Trong đầm nước không thiếu các loại cá hoang dã, thế nhưng tất cả toàn bộ bọn chúng lại nằm trong phạm vi quan sát của thiếu gia. Phạm vi quan sát của hắn hoàn toàn đặt trên hơn 50 con bảo ngư màu mỡ, mềm mại, còn có một số hình dạng bất đồng, khiến hắn hoa cả mắt.
Chậc, đời này sống không ổn rồi.
Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy sảng khoái. Thật ra thì hắn là một người không ôm chí lớn, vì vậy cho nên rất dễ dàng thỏa mãn. Xem đủ xuân quang dưới nước, Phó Thư Bảo bắt đầu tìm kiếm bốn nữ buộc của hắn. Rất nhanh, hắn đã tìm được bốn người đông mai tại một khu vực nước nông. Bốn nữ buộc bình thường rất thích cãi nhau, không biết lúc này bốn người đang đàm luận chuyện gì. Trong lòng Phó Thư Bảo chợt động, bắt đầu tập trung nhĩ lực, lắng nghe thanh âm của bốn nữ buộc.
Ngực của ta là lớn nhất không phải nghi ngờ.
Đông Mai vừa nói vừa ngạo nghễ ưỡn ngực, lộ ra một cặp ngực trắng như toẹt, nhất thời có vài phần khí khái hiệp nữ.
Hừ, không nghe qua câu nói ngực lớn không nào sao.
Đây là câu nói của trí giả, cho nên, nữ nhân ngực lớn khẳng định không có đầu óc.
Thu Cúc Khinh thường nói, đôi tay nhẹ nhàng trà sát bờ mông đầy đạn, không chút kiêu ngạo nói.
Chỉ có điều, nữ hải tử có mông lớn rất tốt, dễ sinh nam hải, đây chính là chân lý lưu truyền trong dân gian, không phải nghi ngờ. Ta chính là người có bờ mông đẹp nhất.
Một nam nhân nhìn một nữ nhân, trước hết họ sẽ nhìn ở đâu?
Nói cho ba kẻ vô tri các ngươi biết, một nam nhân nhìn nữ nhân, đầu tiên chính là nhìn chân của nàng ta, cho nên, một nữ nhân đầu tiên phải có đôi chân đẹp, hai chân của ta không chỉ thon dài đầy đặn mà còn trắng non mềm mại, thiếu gia rất thích. Xuân Lan nhẹ nhàng vuốt cái đùi trắng nõn của mình. Nhưng không thể phủ nhận đó là đôi chân của nàng là đẹp nhất trong bốn nữ buộc. Ba người các ngươi thật nhàm chán, một ngực lớn không não, một mông lớn, một cặp chân ít, có gì mà đắc ý chứ. Còn nói thiếu gia thích nữa, ta nhổ vào, thiếu gia thích nhất chính là những nữ hài tử yêu kiều xinh đẹp, cái đó không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nói chung là một người thành tu yêu kiều. Các ngươi ngay cả giác ngộ ta mới chính là nữ hài tử mà thiếu gia thích nhất cũng không có sao. Thu Cúc lên tiếng cuối cùng, không chút do dự hướng về phía ba người tung đòn sấm sét. Chương 228, chân trắng phía trước. Không phải nghi ngờ, tiếp theo chính là bốn nữ buộc bắt đầu nhao nhao thành một đoàn. Công kích lẫn nhau, chế nhạo, đả kích, nói móc, sau đó lại tán dương sở trường của bản thân. Nghe thấy phần nội dung này, Phó Thư Bảo thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Thân thể của bốn nữ buộc cũng bị hắn nhìn thấy 7-8 phần rồi, mặc dù vẫn còn thiếu khuyết nội dung quan trọng nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhìn bốn nữ nhân tắm rửa trong nước, còn mình thì dính coi, đây lại là một loại mùi vị khác. Lại hân thưởng bốn nữ buộc nhà mình một phen, đem Xuân Quang khó gặp tại nơi bí mật nhìn không bỏ sót chút gì, một lúc sau Phó Thư Bảo mới chuyển ánh mắt đi, bắt đầu tìm kiếm hai hồng nhan tri kỷ của hắn, chính là Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã trong tất cả nữ hài tử, bất luận dáng người hay dung mạo đều không phải nghi ngờ chính là những nữ hài tử đẹp nhất, ngay cả tư sắc và dáng ngươi cũng đủ khiến cho những hoa khôi giảng đường của thế giới trước kia phải xấu hổ, cho nên, Xuân Quang của hai người cũng là một trong những chuyện khiến Phó Thư Bảo chờ mong nhất. Chỉ có điều nhìn quanh cả đầm nước, hắn vẫn không phát hiện Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi ở đâu cả. Thời gian nửa đồng hồ cắt trôi qua, đám nữ tử của Hồng Giáp thị vệ đoàn cũng rời đi. Cuối cùng, đợi sau khi bốn nữ buộc Đông Mai cũng tắm xong, mặc áo quần rời đi thì đầm nước liền trở nên yên tĩnh. Đáng ghét, chẳng lẽ hai nữ nhân kia phát hiện ra âm mưu của ta, cố tình không tắm rửa. Phó Thư Bảo buồn bực vô cùng. Đúng lúc này, một âm thanh thúy từ trên mặt nước truyền xuống. Âm Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Bảo ca đột nhiên biến mất, hắn đi đâu rồi? Ngươi không tìm được sao? Là thanh âm của Chi Ni Nhã, từ trong ngữ khí của nàng, có thể nhìn ra được nàng rất lo lắng. Tên đó, lúc trước thì muốn nhìn đám nữ nhân tắm rửa, may mắn bị ta phát hiện. Đuổi trở về, sau đó cũng không biết đã trốn đi đâu rồi. Đây là thanh âm của Độc Âm Nhi. Hắc hắc. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ. Ta đang ở dưới nước đợi các ngươi đây. Thật là, ta cũng đoán hắn nhất định sẽ làm như vậy mà. Chi Ni Nhã có chút thất vọng thở dài, nói. Mặc kệ hắn, chúng ta tắm thôi. Được rồi, đi nhiều ngày như vậy, trên người ta bẩn chết được. Cởi đi tắm đi tắm đi. Phó Thư Bảo lẩm bẩm một tràng cực kỳ giống như đang nguyền rủa vậy. Tiếng sột soạt cởi quần áo truyền tới. Thời khắc khiến người khác kích động nhất cuối cùng cũng đến rồi. Thế nhưng, Phó Thư Bảo ở dưới nước chờ mong đến mỏi mắt mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Sau khi thanh âm sột soạt cởi quần áo kết thúc, nhân vật chính mà hắn khổ sở chờ đợi vẫn không thấy nhảy xuống nước. Kỳ quái, quần áo hắn đã cởi hết rồi, tại sao còn không chịu xuống nước? Trong lòng Phó Thư Bảo tràn ngập kỳ quái, đồng thời cảm thấy trong lòng như có một con kiến đang bò tới bò lui, khiến hắn ngứa đến khó chịu. Phó Thư Bảo lúc này đã vội đến mức không nhịn được muốn chui ra khỏi mặt nước, thế nhưng hai nữ hải tử đứng bên đầm nước vẫn trầm mặc. Lúc này tiếng nói chuyện lại truyền vào trong tai hắn. Âm Nhi tỷ tỷ, thân hình của ngươi thật đẹp, nếu như ta là nam nhân, ta nhất định sẽ say mê ngươi mất thôi. Thanh âm của Chi Ni Nhã lại vang lên. Khách khí, không phải là quá khách khí sao? Ngươi cũng không tệ, nếu như ta là nam nhân, nhất định cũng sẽ say mê ngươi. Thanh âm của Độc Âm Nhi vang lên. Khách khí, cũng khách khí quá đi. Hi hi. Một chuỗi tiếng cười như chuông ngân khiến người nghe vui thích, Chi Ni Nhã giòn ra nói. Âm Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đừng cùng một chỗ, thử so sánh xem dáng người của ai đẹp hơn. So sánh thế nào? So cái gì? Thanh âm của Độc Âm Nhi lại vang lên. Đương nhiên là ngực, eo và mông rồi. Không phải nghi ngờ, thiếu gia ở dưới nước đã bắt đầu mắng người. Con mẹ nó. So ai lớn hơn nữa, ăn no không có việc gì làm sao. Lao tử đã biết rõ, cặp oan gia này chắc chắn không dễ thân thiết như vậy, ca tụng lẫn nhau, còn khách khí như vậy, thì ra là mượn người để khen mình. Bởi vì trên mặt đất bên cạnh đầm nước, cho nên cho dù Phó Thư Bảo có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể nào nhìn xuyên tầng đất để nhìn cảnh hai nữ tử so sánh. Trong lòng tức giận, nhưng lại nghe thấy tiếng tranh luận ở bên ngoài càng gay gắt hơn, trong lòng hắn không khỏi nghĩ hưu nghĩ vượn một phen. A, của ta vẫn lớn hơn một chút. Thật là không thú vị gì. Đây là thanh âm của Chi Ni Nhã. Ha ha, lớn hơn một chút thì đã sao? Lớn hơn thì cảm giác sẽ xuống sẽ càng rõ hơn, của ta nhìn thon hơn người nhiều, đây không phải nghi ngờ là chỗ tốt của lớn đủ xài à. Độc Âm Nhi cũng không phải là đèn cạn dầu. Phó thư bảo ở dưới nước đã muốn hụt máu, lúc trước bốn nữ buộc cũng tranh cãi ở phương diện này, chúng nữ đã như vậy, tại sao ngay cả Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không thoát tục cơ chứ? So sánh ngực lớn đã xong, hiển nhiên còn có so sánh eo và mông. Ở dưới nước, Phó thư bảo giống như lão tăng thiền tọa, giống như đang ngộ đạo nhập định, dáng vẻ nghiêm trang. Dần dần, mặt trời chìm xuống, sắc trời tối đen. Ảo. Tiếng nước chảy vang lên, sau khi so sánh vóc dáng đến mức chuẩn bị trở mặt, hai oan gia Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không còn hứng thú tỉ thí nữa, bắt đầu tắm rửa. Nghe tiếng nước vang lên, Phó thư bảo đột nhiên chấn động, ánh mắt sáng rực như đuốc, ngay lập tức nhìn lên đỉnh đầu. Lao tăng cuối cùng cũng ngộ ra chân lý. Nhảy vào nước đầu tiên chính là Độc Âm Nhi, làn da nàng trắng như tuyết, trái tạc đạn trắng nõn. Toàn thân giống như do một đại sư điêu khắc tỉ mỉ chế tạo mà thành, không chút khuyết điểm hay thiếu hụt gì. Trước ngực là một cặp đồi núi hùng vĩ cao ngất, khí khái vô song, bơi qua bơi lại trong mặt nước. Tại vị trí đỉnh núi, hai nụ hoa tươi diễm ướt át mang đến cho người ta cảm giác thích thú vui vẻ. Phần bụng bóng loáng, tại trung tâm là một thái rốn tinh xảo đáng yêu. Đôi chân thon dài trắng khẽ chuyển động, cảm giác đầy đặn mà hữu lực. Nước chảy qua hai chân, khiến mảng cây cỏ thưa thớt khẽ rung rinh, kết quả là vị trí non mềm và thần bí nhất đều bị quan sát từ đầu đến cuối, độ mềm mại và quyến rũ đã đạt đến tình trạng lòng người rung động. Chiếc máy bay thả tạc đạn Âm Nhi lướt qua đỉnh đầu, sau đó tiếng nước lại vang lên, chiếc máy bay thả tạc đạn Chi Ni Nhã cũng nhảy xuống nước. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc máy bay đến từ dị quốc này, huyết dịch toàn thân Phó thư bảo bắt đầu sôi sục. Nhân chủng Tây Phương so với nhân chủng Đông Phương có sự khác biệt rất lớn, thân thể Chi Ni Nhã cao hơn Độc Âm Nhi nhiều, nhưng chỉnh thể lại không hề có cảm giác gầy gò, ngược lại vô cùng đầy đặn no đủ. So với Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã thiếu đi cảm giác giá tính, nhưng lại càng nhiều hơn nhục cảm tuyệt vời. Làn da của nàng trắng nõn mềm mại, thậm chí có chút lấp lánh đến kỳ diệu. Đôi núi trước ngực rõ ràng lớn hơn của Độc Âm Nhi một chút, thế nhưng tuyệt đối không rủ xuống như Độc Âm Nhi đã nói, ngược lại vươn lên một cách vô thức, giống như hai chén ngọc trắng tuyết út lên ngực. Thời khắc khiến người khác kích động nhất cuối cùng cũng đến rồi. Thế nhưng, Phó thư bảo ở dưới nước chờ mong đến mỏi mắt mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Sau khi thanh âm sột soạt cởi quần áo kết thúc, nhân vật chính mà hắn khổ sở chờ đợi vẫn không thấy nhảy xuống nước. Kỳ quái, quần áo hắn đã cởi hết rồi, tại sao còn không chịu xuống nước? Trong lòng Phó thư bảo tràn ngập kỳ quái, đồng thời, cảm thấy trong lòng như có một con kiến đang bò tới bò lui, khiến hắn ngứa đến khó chịu. Phó thư bảo lúc này đã vội đến mức không nhịn được muốn chui ra khỏi mặt nước, thế nhưng hai nữ hải tử đứng bên đầm nước vẫn trầm mặc. Lúc này tiếng nói chuyện lại truyền vào trong tai hắn. Âm Nhi tỷ tỷ, thân hình của ngươi thật đẹp, nếu như ta là nam nhân, ta nhất định sẽ say mê ngươi mất thôi. Thanh âm của Chi Ni Nhã lại vang lên. Khách khí, không phải là quá khách khí sao? Ngươi cũng không tệ, nếu như ta là nam nhân, nhất định cũng sẽ say mê ngươi. Thanh âm của Độc Âm Nhi vang lên. Khách khí, cũng khách khí quá đi. Hi hi. Một chuỗi tiếng cười như chuông ngân khiến người nghe vui thích, Chi Ni Nhã giòn ra nói. Âm Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đừng cùng một chỗ, thử so sánh xem dáng người của ai đẹp hơn. So sánh thế nào? So cái gì? Thanh âm của Độc Âm Nhi lại vang lên. Đương nhiên là ngực, eo và mông rồi. Không phải nghi ngờ, thiếu gia ở dưới nước đã bắt đầu mắng người. Con mẹ nó, so ai lớn hơn nữa, ăn no không có việc gì làm sao. Lao tử đã biết rõ, cặp oan gia này chắc chắn không dễ thân thiết như vậy, ca tụng lẫn nhau, còn khách khí như vậy, thì ra là mượn người để khen mình. Bởi vì trên mặt đất bên cạnh đầm nước, cho nên cho dù Phó thư bảo có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể nào nhìn xuyên tầng đất để nhìn cảnh hai nữ tử so sánh. Trong lòng tức giận, nhưng lại nghe thấy tiếng tranh luận ở bên ngoài càng gay gắt hơn, trong lòng hắn không khỏi nghĩ hưu nghĩ vượn một phen. A, của ta vẫn lớn hơn một chút, thật là không thú vị gì. Đây là thanh âm của Chi Ni Nhã. Ha ha, lớn hơn một chút thì đã sao? Lớn hơn thì cảm giác sệ xuống sẽ càng rõ hơn, của ta nhìn thon hơn người nhiều, đây không phải nghi ngờ là chỗ tốt của lớn đủ xài a. Độc Âm Nhi cũng không phải là đèn cạn dầu. Phó thư bảo ở dưới nước đã muốn hụt máu, lúc trước bốn nữ buộc cũng tranh cãi ở phương diện này, chúng nữ đã như vậy, tại sao ngay cả Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không thoát tục cơ chứ? So sánh ngực lớn đã xong, hiển nhiên còn có so sánh eo và mông. Ở dưới nước, Phó thư bảo giống như lão tăng thiền tọa, giống như đang ngộ đạo nhập định, dáng vẻ nghiêm trang. Dần dần, mặt trời chìm xuống, sắc trời tối đen. Ảo. Tiếng nước chảy vang lên, sau khi so sánh vóc dáng đến mức chuẩn bị trở mặt, hai oan gia Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không còn hứng thú tỉ thí nữa, bắt đầu tắm rửa. Nghe tiếng nước vang lên, Phó thư bảo đột nhiên chấn động, ánh mắt sáng rực như đuốc, ngay lập tức nhìn lên đỉnh đầu. Lao tăng cuối cùng cũng ngộ ra chân lý. nhảy vào nước đầu tiên chính là Đậu Câm Nhi, làn da nàng trắng như tuyết, trái tạc đạn trắng nõn. Toàn thân giống như do một đại sư điêu khắc tỉ mỉ chế tạo mà thành, không chút khuyết điểm hay thiếu hụt gì. Trước ngực là một cặp đồi núi hùng vĩ cao ngất, khí khái vô song, bơi qua bơi lại trong mặt nước. Tại vị trí đỉnh núi, hai nụ hoa tươi diễm ướt át mang đến cho người ta cảm giác thích thú vui vẻ. Phần bụng bóng loáng, tại trung tâm là một tái rốn tinh xảo đáng yêu. Đôi chân thon dài trắng khẽ chuyển động, cảm giác đầy đặn mà hữu lực. Nước chảy qua hai chân, khiến mảng cây cỏ thưa thớt khẽ rung rinh, kết quả là vị trí non mềm và thần bí nhất đều bị quan sát từ đầu đến cuối, độ mềm mại và quyến rũ đã đạt đến tình trạng lòng người rung động. Chiếc máy bay thả tạc đạn Âm Nhi lướt qua đỉnh đầu, sau đó tiếng nước lại vang lên, chiếc máy bay thả tạc đạn Chi Nhi Nhã cũng nhảy xuống nước. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc máy bay đến từ dị quốc này, huyết dịch toàn thân Phó Thư Bảo bắt đầu sôi sục. Nhân chủng Tây Phương so với nhân chủng Đông Phương có sự khác biệt rất lớn, thân thể Chi Nhi Nhã cao hơn Độc Âm Nhi nhiều, nhưng chỉnh thể lại không hề có cảm giác gầy gò, ngược lại vô cùng đầy đặn no đủ. Chương 229, Tân Hoàng Gia Đáo, 1-2. So với Độc Âm Nhi, Chi Nhi Nhã thiếu đi cảm giác giá tính, nhưng lại càng nhiều hơn nhục cảm tuyệt vời. Làn da của nàng trắng nõn mềm mại, thậm chí có chút lấp lánh đến kỳ diệu. Đôi núi trước ngực rõ ràng lớn hơn của Độc Âm Nhi một chút, thế nhưng tuyệt đối không rủ xuống như Độc Âm Nhi đã nói, ngược lại vươn lên một cách vô thức, giống như hai chén ngọc trắng tuyết út lên ngực. Bờ eo của nàng cũng vô cùng thon thả, chỉ vừa một vòng tay, tuy nhiên lại không hề có vẻ nhu nhược mà là đầy đặn, chân nhăn hiếm có, tuyệt vời vô sóng. Bụng cũng bằng phẳng bóng loáng, phảng phất như phết lên đó một lớp bơ, rất có mùi vị ngọt ngào. Hai chân đầy đặn thon dài, khẽ động trong nước, khơi dậy sóng nước. Đồng cỏ vàng rực như mặt trời, hoàn toàn trái ngược với Độc Câm Nhi, nơi đó của nàng vô cùng rậm rạp. Tất cả bao trùm lấy vùng đất thần bí, nhưng lại lờ mờ đem vị trí trọng yếu nhất hiện lộ ra. Đây là một vẻ đẹp mông lung khiến người nhìn như muốn nổi điên, vẻ đẹp màu mơ và mơ hồ. Cho đến lúc này, Phó Thư Bảo cuối cùng cũng được như ý nguyện, nhìn thấy vị trí thần bí của công chúa dị quốc. Cảm giác thành tựu so với lúc hắn từ cảnh giới lực sĩ cấp tinh thần lực đột phá thành luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực còn lớn hơn gấp trăm lần. Cỏ rậm rạp như vậy, để cho trâu ăn là thích hợp nhất, đợi đến lúc trâu của ta có thể gặm được cỏ, hắc hắc. Nam nhân dưới nước bắt đầu suy nghĩ đen tối, đã rơi vào trong những mơ màng bẩn thỉu từ lúc nào không rõ. Hai nữ tử bơi một vòng trong nước mới lên bờ, ngay lúc Phó Thư Bảo mở to mắt chờ đợi xem cảnh tượng tiếp theo thì mặt nước trên đỉnh đầu đột nhiên tách ra. Một đạo thân ảnh bóng loáng xinh đẹp giống như một đạo lợi kiếm cắm thẳng xuống. Đáng ghét, ta biết ngay ngươi trốn trong nước rình coi mà. Biến thái. Lợi kiếm cắm xuống chính là Đậu Câm Nhi, nhưng không là đầu dưới chân trên, mà là chân dưới đầu trên, đôi chân trắng loáng đá về phía trước. Phong cảnh đồng cỏ mê người lại hiện ra, ngay trong khoảnh khắc Phó Thư Bảo cảm thấy kinh diễm thì đôi chân thon dài động lòng người kia đã đánh lên chắn hắn. Bịch một tiếng trầm muộn vang lên, lập tức một bước đá hắn rơi xuống bùn. Vốn khoảnh khắc Độc Âm Nhi nhảy xuống nước thì nàng đã phát hiện Phó Thư Bảo đang trốn trong nước, không ngờ thân thể của nàng lại bị tên trốn dưới nước nhìn không sót chút nào, như vậy thì sao có thể để bản thân chịu thiệt so với Chi Nhi Nhã được. Cho nên, dù phát hiện, nhưng nàng vẫn giả vờ như không thấy, cứ nhàn nhã bơi qua bơi lại trên mặt nước, đợi Chi Nhi Nhã cũng nhảy xuống nước, bơi qua bơi lại một vòng thì nàng mới ra tay thu thập tên đó. Chỉ có điều, mặc dù là một cước đá trúng đầu mục tiêu, nhưng lực đạo của nàng lại không lớn. Tối đa chỉ là một cước tức giận giáo huấn tên nam nhân háo sắc kia một chút mà thôi. Một lúc sau thì Phó Thư Bảo mới từ dưới nước chui lên, thấy Chi Nhi Nhã và Độc Âm Nhi đã mặc quần áo chỉnh tề đứng bên đầm nước đợi hắn hiện thân. Khuôn mặt Chi Nhi Nhã đỏ lựng, dáng vẻ xấu hổ không chịu nổi. Còn Độc Âm Nhi thì mắt hạnh trợn trừng, dáng vẻ tức giận phừng phừng. Ngươi nhìn đủ chưa? Độc Âm Nhi gắt một tiếng, sắc mặt của nàng thực ra cũng rất khó coi, nhưng không phải bởi vì Phó Thư Bảo nhìn lén thân thể của nàng, mà bởi vì một cước tức giận đá Phó Thư Bảo vừa rồi, sợ hắn tức giận mà khẩn trương. Thực ra, sau khi trải qua đêm ái chi giao tại Hoàng Kim Thành, nàng có gì mà chưa bị hắn xem chứ? Mấu chốt chính là, nhìn nữ nhân khác thì lại là chuyện khác. Ha ha! Phó Thư Bảo sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của mình, cười ngượng ngùng. Ngươi cười cái gì? Ta hỏi ngươi đấy, ngươi nhìn đủ chưa? Độc Âm Nhi thấy Phó Thư Bảo cười, biết hắn không tức giận, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng chút xuống. Ha ha! Phó Thư Bảo cười hai tiếng, nói. Ta cũng không biết ngươi đang nói gì. Độc Âm Nhi. Chi Nhi Nhã. Trong không khí ngượng ngùng mà mập mờ này, Hổ Linh đột nhiên chạy lại, nói. Phó công tử, Giật Hương công chúa điện hạ, chúng ta đã bị bao vây rồi. Cái gì? Phó Thư Bảo lập tức sững sờ tại chỗ. Nhận được báo cáo của Hổ Linh, Phó Thư Bảo vội vàng lao ra khỏi khu rừng, lúc này hắn mới phát hiện tiếng bước chân ngựa ầm ầm từ khắp bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngựa chiến cuốn từng đạo bụi đất bốc lên, giống như bốn đóa mây đen nặng nề. Dẫn đầu phía trước là chiến giáp thiết kỵ sĩ Tú Quốc, uy phong lâm liệt, sát khí dâng tràn. Bởi vì bụi đất bốc lên che chắn tầm mắt, không thể nào nhìn rõ đến cùng có bao nhiêu binh mã, nhưng từ trận thế mà xem xét, binh mã bốn phương hướng cộng lại tuyệt đối lên đến 2 vạn. Không chỉ có binh mã từ khắp bốn phương tám hướng trên mặt đất tụ tập lại, trên bầu trời cũng có. Một đoàn không chiến đoàn đội cưỡi linh thú ưng xuất hiện trên bầu trời xanh. Thể hình của linh thú ưng đặc biệt lớn, sải cánh của nó vượt quá 8 mét, mang đến cho người cảm giác vô cùng khổng lồ và cường hãn. Không chiến đoàn đội trên không trung đại khái chỉ có 100 người, 100 linh thú ưng, nhưng tất cả lại tập trung cùng một chỗ, giống như một đóa mây đen nặng nề ép xuống. Sau lưng không chiến đoàn đội cưỡi linh thú ưng là một đám lực sĩ cấp vĩnh hằng lực sử dụng cánh lực lượng để phi hành, nhân số bọn họ không đến 20 người. 4 người trong đó còn nâng một cái loan giá. Loan giá, chính là xa giá khi hoàng đế xuất hành. Chỉ có điều, xa giá của vị hoàng đế trước mắt không phải dùng ngựa kéo, mà là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực nâng đỡ, khí phái so với ngựa mã đâu chỉ mạnh hơn gấp vạn lần. Hoàng đế tú lực tuyệt đối không có khả năng sống lại, nhìn loan giá trên không trung, trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ. Tân hoàng đế của Tú Quốc đã đăng cơ rồi, xem trận hình bảy binh này, tuyệt đối không thể là sư phụ không nên thân của ta rồi. Lần này e là chết chắc. Cho dù có Tiểu Thanh là thiếp thân hộ vệ thì nàng cũng không có khả năng dưới sự bao vây của thiên quân vạn mã mà mang theo một người đột vây ra ngoài. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng chạy đến, cảnh tượng trước mắt nhất thời khiến chúng nữ mặt hoa thất sắc. Bảo vệ Giật Hương công chúa điện hạ. Hổ Linh quát khẽ một tiếng, rút bội đao từ bên eo ra. Chỉ có điều, thân làm đoàn trưởng Hồng Giáp thị vệ đoàn, mặc dù lúc này nàng cầm đao trong tay, thế nhưng tay lại run rẩy không ngừng. Nàng đã như vậy thì càng huống chi những nữ thị vệ mới gia nhập Hồng Giáp thị vệ đoàn chứ. Không cần, thu hồi vũ khí đi. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Mục tiêu của bọn hắn là ta, các ngươi là thị vệ của Thánh Đoá Lan Quốc, chỉ cần không chiến đấu thì bọn hắn cũng sẽ không làm gì các ngươi, không cần làm chuyện hy sinh vô ích. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã ngơ ngác nhìn Phó Thư Bảo, giờ phút này, trong lòng hai nữ nhân mặc dù có thiên ngôn và ngữ, nhưng chỉ có thể im lặng. Trước mắt. Binh mã Tú Quốc trên trời dưới đất liền đem đoàn đội mấy chục người Phó Thư Bảo vây vào trung tâm. Không chiến đoàn đội cưỡi linh thú ưng cũng không có hạ thấp, bảo trì lực chấn nhiếp từ trên không trung, thế nhưng, hơn 10 lực sĩ cấp vĩnh hằng lực trên không trung lại từ từ đem loan giá hạ xuống. Phó Thư Bảo giang hai tay ra, bước nhanh tới trước, nói: "Người các ngươi muốn là ta, không liên quan đến bọn họ." Lớn mật. "Còn không quỳ xuống." Nữ hoàng Tú Quốc ra đáo. Một lực sĩ vĩnh hằng lực đột nhiên trầm giọng quát: Thanh âm của hắn giống như tiếng sấm, vang ầm ầm trong đầu mọi người. Nữ hoàng. Phó Thư Bảo nhất thời ngây ra tại chỗ. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã vốn cũng muốn theo Phó Thư Bảo đi lên, nhưng khi nghe thấy lời này, hai nữ nhân cũng sững sờ tại chỗ. Đúng lúc này, từ trong loan giá đi ra hai nữ bộc dung mạo thanh tú, vén rèm che lên, một thiếu nữ ăn mặc trang phục đế vương chậm rãi bước ra. Thiếu nữ này Phó Thư Bảo chưa từng gặp qua, nhưng Chi Ni Nhã thì lại đột nhiên hô lên đầy kinh ngạc. Tú Ngọc. Tú Ngọc chính là con gái của Tú Lực Hoàng đế, Ngọc Trân Công Chúa. Ngày ấy, tại Kim Ngư Ôn Tuyền Quán, Phó Thư Bảo bởi vì bận thiết kế cái bầy vây bắt La Kiệt cho nên mới không có cơ hội bắt gặp. Chỉ có điều, đối với biến hóa của loại màn kịch trước mắt, hắn Thủy Chung vẫn không thể tin tưởng được. Trong mắt hắn, ba vương tử, người có cơ hội kế thừa ngôi vị Hoàng đế nhất chính là Thanh Giật Vương Tức và Thái Bình Vương Tức mới đúng, trừ phi cả hai vương tức này đều chết rồi, lúc đó mới đến lượt sư phụ Tú Lý. Thế nhưng, cả ba vương tử không ngờ lại không thừa kế ngôi vị hoàng đế, lại để một thiếu nữ không quá 17 tuổi kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể có chuyện như vậy được. Lớn mật. Thấy nữ hoàng bệ hạ còn không quỳ xuống. Lực sĩ cấp vĩnh hằng lực vừa rồi lên tiếng lại giống lớn. Trước mặt quốc quân Tú Quốc, ngay cả công chúa dị quốc như Chi Ni Nhã cũng phải quỳ xuống, càng huống chi một thảo dân bình thường, Phó Thư Bảo lúc này mới hồi thần lại, quỳ xuống hô lên. Tiểu dân Phó Thư Bảo tham kiến nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ an khang cát tường. Tú Ngọc phì cười một tiếng, vội vàng bịt miệng lại, ho khan một tiếng mới nói. Chấm không thích thế này, các ngươi đều đứng lên đi, Chi Ni Nhã, lát nữa chấm sẽ mật đàm với ngươi, bây giờ chấm phải làm chính sự. Chi Ni Nhã cũng phì cười một tiếng, nữ hoàng này, rõ ràng là không hề có kinh nghiệm, nàng càng giả vờ trang nghiêm thì lại càng buồn cười, chẳng thà không giả vờ còn tốt hơn. Lúc này Tú Ngọc lại quay đầu lại nói. Tam Hoàng Huynh, ngươi còn ở bên trong làm gì nữa? Không nhanh ra đây đi. Nghe tân nữ hoàng gọi Tam Hoàng Huynh, trong lòng Phó Thư Bảo chấn động mạnh, đây không phải là nhắc đến sư phụ Tú Lý hay sao? Quả nhiên, Tú Lý từ bên trong loan giá đi ra. một thân áo dài nho nhã trắng như tuyết, đầu tóc vuốt ngược ra sau, trang sức đầy người, trên tay cầm thiết cốt phiến, vẫn dáng vẻ đó, hắn chính là hoàng huynh của tân nữ hoàng quý phái, thế nhưng hắn lại có dáng vẻ giống như của một tên nhà giàu mới nổi hơn. Nhìn bộ dạng tinh thần sảng khoái của Tú Lý, Phó Thư Bảo cố nhịn lắm mới không xông lên dùng trùng quyền đánh hắn hai cái. Chỉ có điều, người đến không phải là Thái Bình Vương Tước hay Thanh Giật Vương Tước, cuối cùng cũng khiến trái tim hắn thả lỏng xuống. Tú Lý từ trong loan giá đi xuống, đến bên cạnh Phó Thư Bảo, không ngờ cũng phất áo quỳ xuống bên cạnh Phó Thư Bảo, một bên thấp giọng nói. Hiền đồ đệ, lâu ngày không gặp, sư phụ ta nhớ ngươi muốn chết được. Cút ra xa một chút. Phó Thư Bảo tức giận mắng. Hắc hắc, ngươi biết ta bây giờ là ai không? Còn dám kêu ta cút nữa? Ngài là khách làng chơi. Tú Lý. Định Thiên Vương tức nghe phong. Một tên tổng quản thái dám đi lên trước, mở ra quyển trục kim sắc, chậm rãi đọc. Thụ thiên mệnh chiếu viết, hiện phong Định Thiên Vương tức làm phong cương vương, trưởng quản linh tu sơn mạch phía tây, phía bắc cương thổ thiên hà. Ngày xưa không binh, không quyền, không đất, thậm chí không có tiền, Định Thiên Vương tức bốn không không ngờ lại có thể như cá lớn vào biển, trở mình một cú ngoạn mục, có được quyền lực và cương thổ thực sự. Phong thưởng cho Tú Lý xong. Tên nô tài thái giám thoáng ngừng lại một chút rồi nói. Phó Thư Bảo nghe phong. Phó Thư Bảo nhất thời sửng sốt, hỏi ngược lại. Ta cũng có sao? Thụ thiên mệnh chiếu viết, Phó Thư Bảo có công hộ quốc, đặc biệt phong làm bảo hầu tước, trợ giúp Định Thiên Vương tức thống trị cương thổ quản hạt. Một tràng nguy cơ sống chết đột nhiên biến thành phong thưởng lớn, mỗi người đều có lộc để ăn, biến hóa như vậy, có ai có thể ngờ được. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phó Thư Bảo. Trước lúc hoàng đế Tú Lực lầm trùng không ngờ lại để cho con gái của ông ta ngồi lên bảo tọa. Thoạt nhìn thì không hợp lý, thế nhưng cẩn thận phân tích thì hắn lại không thể không bội phục trí tuệ của ông ta. Quyết định như vậy, cũng là tất nhiên. Tình huống lúc đó, bất luận là đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Thái Bình Vương Tước hay là Thanh Giật Vương Tước, bọn hắn cũng sẽ không phục lẫn nhau, chính chiến cũng không thể tránh khỏi. Về phần chuyển cho Định Thiên Vương Tước Tú Lý, chỉ e hắn còn chưa ngồi được trên cái ghế đó một ngày thì đã bị đoạt vị rồi. Nhưng nếu truyền cho Ngọc Chân công chúa Tú Ngọc, ngoài ra để ba vương tử trở thành phong cương vương, như vậy có thể hóa giải mâu thuẫn, không để Tú Quốc rơi vào chiến loạn, bằng không thì sụp đổ sẽ là kết quả duy nhất. Thân vương có đất phong riêng. Vì vậy, trước lúc lâm chung, Tú Lực hoàng đế đã đem bản đồ Tú Quốc chia làm ba phần, ba người con mỗi người một phần, con gái thì trưởng quản thống lĩnh tất cả, trăm năm sau, con gái lại tuyển chọn người kế thừa mới từ trong ba vị phong cương vương tử. Chỉ có điều, đồng dạng là phong cương vương. Nhưng Thanh Giật Vương tức lại chiếm cứ vùng duyên hải phía Đông Thiên Hà. Nơi đó là khu đông đúc và giàu có nhất Tú Quốc, dùng từ mập đến chảy mỡ để hình dung cũng không quá. Thái Bình Vương tức chiếm cứ giải đất bình nguyên, sản vật phong phú, ruộng tốt vô số, chẳng khác gì nắm giữ kho lúa của Tú Quốc. Xui xẻo nhất không phải nghi ngờ chính là Định Thiên Vương tức Tú Lý, hắn được chia ranh giới là một cái sa mạc, đất hoang, rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa còn gần với Tư Ba Quốc thuộc Trung Châu, đó là vương quốc cường hãn háo chiến nhất trong sa mạc. Biểu hiện bên ngoài thì hòa thuận với Tú Quốc, nhưng lại không ít lần âm thầm đem quân đội cải trang thành phỉ binh vượt biên cảnh cướp bóc, không có chút thái bình nào. Thì ra, Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước được hai khối thịt lớn nhất, chỉ có Định Thiên Vương Tước Tú Lý là chỉ chiếm được một khúc xương nát, muốn nhai cũng không nhai được. Phong thưởng hoàn tất, nữ hoàng Tú Ngọc lại không hề rời khỏi, ngược lại gọi Chi Ni Nhã vào trong loan giá của nàng để nói chuyện riêng, về phần nội dung như thế nào thì ngoại nhân không thể biết được. Màn đêm buông xuống, trắng sáng treo lơ lửng trên không trung. Bốn nữ buộc tỉ mỉ sửa sang lại bên trong lều một chút, Tú Lý và Ái Đồ sóng vai ngồi với nhau, trước mặt hai người đặt một bản địa đồ Tú Quốc. Ha ha ha. Sau khi xem hết cương thổ và các địa phương trong địa đồ, Phó Thư Bảo liền bật cười không thể nhịn được. Sư phụ, chúc mừng ngài, ngài có được cương thổ so với hai vị ca ca của mình còn lớn hơn một chút, xem ra cha ngài đúng là yêu thương ngài nhất rồi. Tú Lý cười khổ nói. Sư phụ ta bây giờ cũng không cười nổi như ngươi đâu, phụ hoàng là người có trí tuệ siêu phàm, nếu như đem cương thổ của Thái Bình Vương Tước hay Thanh Giật Vương Tước phong thưởng cho ta, mà hai nơi đó vốn thuộc thế lực của hai người kia, ta đến đó nói thì ai sẽ nghe ta chứ? Nói không chừng vừa đi đã bị ám sát rồi, thực ra, cũng chỉ có mảnh đất hoang vu này là Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước mới không thèm nhúng chàm. Đối với ta mà nói, mặc dù vùng cương thổ này nghèo nàn một chút, nhưng lại là nơi an toàn nhất. Chương 230 Chơi em gái ngươi, 1-2. Phó Thư Bảo ngừng cười, thở dài một tiếng, nói. Không phải là ta không hiểu điều này, thế nhưng, cương thổ nghèo nàn như vậy, ngài lấy cái gì để đấu với hai vị ca ca của ngài đây? Phu hoàng của ngài ra quyết định này kỳ thật đã không còn lựa chọn nào khác, ngài tưởng hai vị ca ca của ngài có thể bỏ qua như vậy sao? Thế chân vạc của ba vị vương tử, người yếu nhất là ngài sẽ bị ăn trước tiên. Tú Lý nói. Cho nên ta mới đến tìm ngươi thương lượng, đồ đệ, ngươi chính là tâm phúc của ta, sau này ta đều nhờ cả vào ngươi, bằng không thì ta cũng không để Tú Ngọc Mội tử phong ngươi làm bảo hầu tức rồi. Phó Thư Bảo liếc nhìn Tú Lý một cái, nói. Sư phụ, chẳng lẽ trong lòng ngài đã có tính toán cụ thể rồi? Tú Lý gật gật đầu, nói. Đương nhiên, trước khi đến chỗ ngươi, trên đường ta đã suy nghĩ kỹ, lãnh địa của Độc Lang tộc ở Vụ Cháo Triều Trạch vừa vặn nằm trong cương thổ của ta. Ta quyết định thành lập vương đô của ta tại đó, ta còn muốn tuyên bố với con dân trong cương thổ của mình, ngươi là người kế thừa của ta, lời ngươi nói chính là lời của ta, quyết định của ngươi cũng là quyết định của ta, ngươi chính là ta, ngươi và ta có quyền lợi như nhau. Đợi chút. Phó Thư Bảo đột nhiên trở nên khẩn trương, hỏi. Ý ngài là, ta có thể làm tất cả mọi chuyện thay ngài. Tú Lý lại gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi chính là ta, chúng ta là một người a. Phó Thư Bảo lại nói. Ta ở đây làm hết mọi việc, vậy ngài làm cái gì? Tú Lý cười xấu xa nói. Ngươi hẳn cũng biết, sư phụ ngươi ta đến tuổi này vẫn còn độc thân, cứ mỗi đêm dài nằm chăm chọc lại nghĩ đến điều này, trong lòng cảm thấy chua xót, cho nên, chuyện hàng đầu của ta không phải là quản lý cương thổ, mà là tìm được một nửa cuộc đời của mình, cũng chính là sư nương tương lai của ngươi. Phó Thư Bảo. Khách làng chơi đúng là khách làng chơi, không làm việc cũng đâu cần tìm lý do như vậy chứ. Để ta sống khổ cực, còn ngài tiêu diêu tự tại. Ngài nghĩ hay lắm, ta mặc kệ. Ngươi mặc kệ cũng phải làm. Tú Lý đột nhiên ném một cái bao đến trước mặt Phó Thư Bảo, nói. Đây chính là vương ấn tỷ phong cương của ta và văn thư bổn vương tự tay viết ủy nhiệm cho ngươi. Ngươi đã bị bổn vương ủy nhiệm làm phó phong cương vương rồi, cho nên, ngươi hãy nhận mệnh đi. Như vậy cũng quá qua loa rồi. Phó Thư Bảo lại lần nữa triệt để im lặng. Cảnh tượng trong loan giá Tú Ngọc lúc này lại thân thiết khác thường. Chi Ni Nhã tỷ tỷ. Tại sao ngươi lại theo tên Phó Thư Bảo kia đến nơi nghèo nàn như Vụ Cháo Triều Trạch? Ở lại kinh đô không tốt hơn sao, mỗi ngày chúng ta đều có thể ở cùng một chỗ. Không có người ngoài, nữ hoàng Tú Ngọc liền không còn chút phong phạm nữ hoàng nào, theo thói quen gọi Chi Ni Nhã là tỷ tỷ, có thể thấy tình cảm của hai người không phải là thân thiết bình thường. Chi Ni Nhã cười nói, ngươi ơi à, bây giờ ngươi cũng không còn là Ngọc Nhân công chúa vô ưu vô lo, không cần quản việc gì nữa rồi, bây giờ ngươi là nữ hoàng Tú Quốc. Tại sao còn cứ gọi ta là tỷ tỷ chứ? Tú Ngọc cong miệng nói. Ở đây không có người ngoài, ngươi chẳng lẽ không thích ta gọi như vậy sao? Chi Ni Nhã cười nói. Được rồi, có người thì ngươi không được gọi ta là tỷ tỷ, gọi ta là Giật Hương công chúa là được rồi. Ngươi hỏi ta tại sao lại đi theo Phó Thư Bảo đến nơi nghèo nàn như Vụ Cháo Triều Trạch ư? Không phải ta đã trình giao công văn rồi sao? Đây là khảo sát. Tú Ngọc hầu nghi liếc nhìn Chi Ni Nhã, lập tức nói. Tỷ tỷ ngươi gạt ai chứ? Tú Quốc ở đâu khảo sát không được, hết lần này đến lần khác lại chọn Vụ Cháo Triều Trạch, còn nữa, đi cùng ai không đi, lại chọn đi theo tên Phó Thư Bảo kia, giữa các ngươi chắc chắn có ẩn tình, ta sẽ mượn cớ bắt tên Phó Thư Bảo kia trở về, lúc đó xem ngươi còn đi nữa hay không. Đừng, ngươi nhất định không được làm hại Bảo ca. Chi Ni Nhã nhất thời gấp gáp. Tú Ngọc cười khanh khách nói. Ngươi xem, ta chỉ nói chơi mà ngươi đã gấp như vậy, chắc chắn giữa các ngươi có ẩn tình, ngươi hãy trung thực nói cho ta biết. Không chừng ta còn có thể tứ hôn, nữa đó. Ban cho cưới. Chi Ni Nhã gắt. Ta là công chúa Thánh Đoá Lan Quốc, còn cần nữ hoàng Tú Quốc ngươi tứ hôn sao? Muốn tứ hôn thì cũng phải là do phụ hoàng của ta tứ hôn. Chỉ có điều, thấy ngươi gấp gáp như vậy, ta cho ngươi biết, Phó Thư Bảo chính là tình lang của ta, chúng ta có cảm tình rất sâu, còn từng cùng sống cùng chết nữa. Ồ, không ngờ còn là tình yêu cùng sống cùng chết, mau kể ta nghe chuyện giữa các ngươi đi. Dù sao cũng là thiếu nữ. Mặc dù là nữ hoàng một nước quý phái, nhưng thực chất bên trong vẫn còn tâm tính thiếu nữ, đối với những câu chuyện tình yêu lãng mạn trời sinh rất hiếu kỳ và khao khát. Lúc này Chi Ni Nhã mới đem chuyện thuyền đội của Thánh Đoá Lan Quốc tiến vào cấm nhập hải, bắt gặp Linh Vương Lý, sau đó được Phó Thư Bảo hai lần giải cứu, cuối cùng kể lại những chuyện đã xảy ra. Vài ngày trên tòa đảo không người đó chính là những ngày chúng ta vui nhất, ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu, lúc ta hai lần gặp nguy hiểm quan đầu, hắn không đoái hoài đến bản thân mà đến cứu ta. Ta còn thường xuyên mơ thấy hắn nữa. Nhìn ngươi kìa, một khi lâm vào bể tình sẽ đem người trong lòng tưởng tượng thành người hoàn mỹ nhất thế gian, đúng không? Tú Ngọc nói. Ta nghe nói Phó Thư Bảo là một tên ác bá hổ thành, tại sao từ trong miệng ngươi kể lại thành thiếu hiệp rồi? Ước nam hiếp nữ và tiêu diệt kẻ ác, hiệp sĩ giúp đỡ người cô thế, đây quả thật là hai thân phận hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể cùng xuất hiện trên một người được? Chẳng qua, Chi Ni Nhã lại có cách lý giải riêng của mình. Chỉ thấy trong mắt nàng hàm chứa ai ý nồng nhiệt, nói. Hắn là một người có phong cách hành sự không câu nệ thế tục, ngoại nhân nhìn vào quả thật cảm thấy có chút tà vị, đối với ác nhân thì hắn sẽ dùng thủ đoạn càng hung ác hơn để phản kích, cho nên, trong mắt người khác, hắn chính là một người xấu, còn trong mắt ta, hắn lại là một người thiện lương, đúng rồi, hắn còn là một người vô cùng khôi hài, cùng hắn một chỗ thật sự rất vui. Không biết tại sao, Chini Nhã Tân Búc Phó Thư Bảo thành loại người trên trời không có, dưới đất chỉ có một thì Tú Ngọc lại càng ghen ghét, chỉ có điều lại là ghen ghét thiện ý vốn, tuổi của hai người chênh lệch không nhiều, cũng đều từng là công chúa một nước, cho nên, lúc nào cũng thích so sánh với nhau, bây giờ Chini Nhã đã tìm được một người tốt như vậy, nhưng nàng thì vẫn chưa tìm được, sao có thể không ghen ghét đây. Được rồi, ngươi nói tên Phó Thư Bảo tốt như vậy, ta nhất định phải đi gặp hắn, cùng hắn nói chuyện, tốt xấu gì ngươi cũng là tỷ tỷ khuê phòng của ta. Ta phải dùng thân phận nữ hoàng cảnh cáo hắn, nếu như hắn dám khi phụ ngươi, cẩn thận cái đầu của hắn. Chini Nhã vội vàng nói. Như vậy có được không? Có gì mà không được. Ta thấy như vậy rất được. Đi thôi, chúng ta lén đi tới đó. Tâm tính háo thắng của Tú Ngọc lại tái phát. Ra khỏi loan giá, quắt lui người hai bên, Tú Ngọc dẫn theo Chini Nhã hướng về phía doanh địa bên cạnh rừng mà đi đến. Đoàn thị vệ hoàng gia đều không dám đến gần, theo sát từ xa. Thật ra, phạm vi một dặm xung quanh đã bị bao vây kín kẽ, cho dù lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực cũng đừng mong tiến vào, Tú Ngọc ở trong phạm vi này hoạt động tuyệt đối an toàn. Hướng về phía lều của Phó Thư Bảo đi đến, từ xa đã nhìn thấy bốn nữ buộc y phục bại lộ vây cùng một chỗ cắn hạt dưa, xì sao tranh luận, ngay cả có người đi đến gần lều cũng không phát hiện. Lúc này, Tú Ngọc đang chuẩn bị trực tiếp đi vào đột nhiên nghe thấy tiếng cười quen thuộc, nàng lập tức dừng bước. Ha ha ha! Quyết định như vậy đi! Trước hết chiêu mộ mấy trăm muội muội làm thị vệ đoàn của ta. Tư sắc nhất định phải thượng thừa, còn phải chịu phục thị, hầu hạ, ta. Thanh âm Tú Lý vang lên. Ngài nghĩ hay lắm, chiêu mộ chiến sĩ mỹ nữ, ngài có tiền sao? Xứng đáng có thị vệ đoàn mỹ nữ phải là Phó Phong Cương Vương như ta mới phải, ngài thì đứng sang một bên đi. Đây là thanh âm của Phó Thư Bảo. Hôn trướng. Trong mắt tiểu tử ngươi còn có sư phụ như ta không? Trong mắt ta từ trước đến nay đều không có sư phụ như ngươi. Thế nào, ngươi muốn cắn ta ư? Ngươi chỉ là một tên khách làng chơi nửa mùa mà thôi. Tiểu tử, cẩn thận ta vạch trần nội tình giữa ngươi và Âm Nhi muội muội với Chi Ni Nhã. Không những vậy ngươi còn cấu kết với rất nhiều nữ nhân. Ta chơi em gái ngươi. Hai nam nhân trong lều không ngờ đã trở mặt, nội dung tranh luận càng lúc càng quá đà. Tú Ngọc và Chi Ni Nhã đứng bên cửa lều đã biến thành hai bức tượng đá mỹ lệ, gió thổi qua không nhúc nhích, sét đánh cũng không nhúc nhích. Muội muội của Tú Lý chính là Tú Ngọc. Cũng chính là đương kim nữ hoàng bệ hạ của Tú Quốc. Mặc dù câu nói này chỉ là lời hơn thua lúc tranh cãi nhưng vẫn là đại nghịch bất đạo. Nếu trị tội y theo luật pháp của Tú Quốc thì cao nhất có thể bị chém đầu. Cho nên người tầm thường có cả vạn lá gan cũng tuyệt đối không dám nói như vậy, chỉ có Phó Thư Bảo mới có thể nói ra tự nhiên được như thế. Nhưng Tú Ngọc cũng không phải một vị nữ vương tầm thường, thở nhỏ đã được hoàng đế Tú Lực sủng ái, ba vị ca ca chiều chuộng, nuôi dưỡng thành một cô công chúa tỉnh tính tiêu hành năng ngược. Mà người bên cạnh nàng vì chiều chuộng nàng nên căn bản không dám làm trái ý nàng. Cứ như vậy, nàng muốn nghe một câu không đồng tình ngược lại trở nên rất khó khăn, làm sao có kẻ nào dám nói như Phó Thư Bảo chứ. Mà những người khác rơi Tú Ngọc tiếp xúc, không phải là thái giám không có chút khí chất dương cương cũng là đám đại thần và con cháu đại thần A-dua nịnh nọt nàng. Cho nên gặp được nam tử cực phẩm như Phó Thư Bảo, dù hắn có đại nghịch bất đạo một chút nàng cũng hoàn toàn không để ý. Không chỉ có thế, trong lòng nàng thậm chí lại còn thấy hơi vui vẻ. Vì vậy Tú Lý và Chini Nhã liền không cách nào cất tiếng hỏi nguyên nhân mà đi ra ngoài, trong lều chỉ còn lại hai người Tú Ngọc và Phó Thư Bảo. Phó Ái Khanh, đứng dậy đi, đừng quỳ nữa. Trong lều cũng không có ghế dài. Tú Ngọc yên vị trên cái chăn của Phó Thư Bảo, gác chân rất tùy ý, cười dài nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt nàng. Nếu ta đứng dậy thì ta ngồi chỗ nào đây? Phó Thư Bảo dù nghĩ vậy nhưng vẫn cười nói. Nếu đứng thì không phải ta sẽ đứng cao hơn nữ hoàng bệ hạ sao? Thế là bất kính rồi. Tú Ngọc cười ra nói, vừa rồi ở ngoài lều, nghe nói ngươi muốn xử muội muội của Tam Hoàng huynh ta. Ngươi có biết muội muội của hắn là ai không? Lập tức Phó Thư Bảo sững ra tại chỗ, đầu đau óc ngọng, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ ngươi định hỏi tội ta vì câu nói đó sao? Phó Ái Khanh, hay là ngươi kể cho ta những chuyện ngươi và Chi Ni Nhã đã trải qua đi? Còn cả chuyện yêu đương của các ngươi nữa? Tú Ngọc lại nói, hóa ra là không phải muốn trị tội ta mà muốn nghe kể chuyện. Quả nhiên là tính tình của thiếu nữ, thích những chuyện yêu đương lãng mạn. Nhưng thật ra đây cũng là một cơ hội rất tốt để kéo gần quan hệ với nàng. Trong lòng Phó Thư Bảo lập tức buông lòng hẳn, cười nói. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Ta ngồi bên cạnh bệ hạ kể chuyện cho người nghe nhé. Tốt đó, tốt đó. ngồi cạnh ta đi.
Tú Ngọc đồng ý ngay. Phó Thư Bảo trung thực, không khách sáo ngồi xuống cạnh Tú Ngọc, từ từ kể chuyện. Trước khi tới, Tú Ngọc đã nghe Chi Ni Nhã nói đại khái rồi. Nhưng nàng kể chuyện thuộc dạng tay ngang, làm sao có thể đạt nổi một thành của Phó Thư Bảo được. Một câu chuyện tình ái lãng mạn nàng kể vô vị, từ miệng Phó Thư Bảo kể lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đốt lửa nấu ăn, uống nước đi ngủ. Mấy chuyện vặt vãnh kia thì hắn lược bỏ hết, chỉ kể những phần đặc sắc, hơn nữa còn thêm mắm giảm muối, đổ giấm chua mà kể. Nhất là trận đại chiến Linh Vương Lý tại Cấm Nhập Hải và chiến đấu với Ngân Ti Tảm Mãng trên hoang đảo vô danh, Phó Thư Bảo lãng phí rất nhiều nước miếng kể lại. Bởi thế, hình ảnh một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất đã được hắn khắc họa ra. Vậy sau đó thì sao? Phó Thư Bảo kể xong rồi nhưng Tú Ngọc vẫn chưa tận hứng, mở to mắt nhìn hắn. Phó Thư Bảo hơi ngạc nhiên nói. Vậy là hết rồi. Chúng ta từ đó quen biết nhau, hoạn nạn thấy chân tình. Ha ha, chúng ta yêu nhau. Chuyện chỉ có như vậy thôi. Phì, ngươi cho chấm là tiểu hài không biết gì sao? Tú Ngọc giả vờ cả giận nói. Nàng một hồi ta, một lúc lại chấm, thật đúng là loại hỉ nộ vô thường. Chẳng qua tự xưng là chấm thì nhất định ý thức được mình là một nữ hoàng, cho nên muốn moi cho được chút tin đây. Trong lòng Phó Thư Bảo phỏng đoán như vậy, ngoài miệng lại cười nói. Bệ hạ sao có thể là tiểu hài được chứ? Thứ cho ta nói thẳng, ngươi nhìn qua giống như là nữ tử 19 tuổi, hơn nữa vóc người cũng tốt lắm. Mấy thiếu nữ 17 tuổi khát vọng nhất là gì? Tất nhiên là trưởng thành. Tăng thêm tuổi của nàng lên 2 tuổi, vậy tức là thành thiếu nữ trưởng thành rồi. Nịnh hót như vậy khiến nữ hoàng vui vẻ, lại không lộ liêu chút nào, đúng là không thẹn là loại vỗ ngông ngựa như thiên mã hành không. Quả nhiên sắc mặt mịn màng của Tú Ngọc đã lộ nét vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Nếu ngươi đã biết thế thì tại sao còn cố ý giấu diễm chấm? Lại là chấm. Biết nàng dương biển hiệu nữ hoàng lên là nhất định muốn dùng ý thế của mình rồi. Nhưng tâm lý thiếu nữ là khó đoán nhất, Phó Thư Bảo dù có thông minh tuyệt đỉnh thì cũng phải hồ đồ, căng ra đầu ra mà thử hỏi. Bệ hạ, ta thật sự không giấu giếm gì mà. Sự thật đúng là như vậy. Không tin người đi hỏi Chi Ni Nhã sẽ biết. Ta không cần hỏi nàng. Ta hỏi ngươi là được rồi. Phó Thư Bảo. Trong tất cả chuyện tình ái, nam nữ diễn viên ở phần cuối đều là hôn hít này nọ. Chấm bây giờ hỏi ngươi, ngươi và Chi Ni Nhã đã hôn chưa? Quả thực chuyện này Tú Ngọc sẽ không đi hỏi Chi Ni Nhã. Cho dù hỏi thì Chi Ni Nhã với cá tính thẹn thùng cũng sẽ không nói cho nàng biết. Phó Thư Bảo sửng sốt một chút, thầm nghĩ. Làm bộ hồi lâu hóa ra là muốn biết chuyện này. Nữ hoàng Tú Ngọc này thật sự là đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng cá tính của nàng cũng không giống mấy cô nàng hay e thẹn, mà là một thiếu nữ lớn mất hoạt bát. Tính cách nàng như thế, cũng hơi giống những thiếu nữ ở thế giới kia của mình. Mau nói cho ta biết đi. Ngươi ngẩn ra làm gì thế? Tú Ngọc hơi sốt ruột. Khu khu. Giả vờ háng giọng một chút, Phó Thư Bảo mới chứng trạc đàng hoàng nói. Chúng ta có hôn rồi. Thật ư? Thần sắc Tú Ngọc trở nên hơi thẹn thùng. Chương 231, hôn miệng 100. Cho chấm biết, nó có cảm giác như thế nào? Phó Thư Bảo. Có giống cảm giác ăn mật đường không? Là cảm giác đó, rất ngọt ngào. Phó Thư Bảo căn bản chưa hôn Chi Ni Nhã, bởi thân thể hắn có độc tố biến thái kia, hôn một cái là đau vài ngày ngay. Nhưng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của vị nữ hoàng này nên hắn đành phải nói dối trái lương tâm vậy. Đáng giận, nàng không ngờ lại đi trước ta một bước. Tú Ngọc lẩm bẩm, trên mặt đầy vẻ buồn bực. Hóa ra không chỉ là một thiếu nữ muốn nhanh trưởng thành mà còn có tính ảo tưởng mạnh. Sinh ra trong gia đình đế vương, bị bảo vệ nghiêm mật, lại được chiều chuộng, không cách nào tiếp xúc được với phương diện kia. Hiển nhiên sự hiếu kỳ và khao khát của nàng hơn hẳn người thường. Thật ra nàng cũng đáng thương. Rốt cục Phó Thư Bảo đã hoàn toàn hiểu do nữ hoàng Tú Ngọc này rồi. Phó Ái Khanh. Ngươi còn chuyện gì hay nữa không? Ngượng ngùng trầm mặc một hồi, Tú Ngọc lại cất tiếng hỏi. Phó Thư Bảo cười nói. Có chứ. Bảy chú lùn dũng sĩ và công chúa Bạch Tuyết, còn cả chuyện Ngưu Lang trước nữ. À, còn cả chuyện Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Ta biết rất nhiều chuyện đó. Bảy chú lùn dũng sĩ và công chúa Bạch Tuyết qua miệng hắn kể nhất định sẽ biến thành người nhân bản thôi. Hôm nay tới đây thôi. Chấm là nữ hoàng Tú Quốc, ở cùng một lều với nam tử như ngươi cũng không phải chuyện hay. Như vậy nhé. Sau này chấm tới vụ cháo triều trạch thăm ngươi và Chi Ni Nhã, lúc đó ngươi hãy kể những câu chuyện kia cho chấm nhé. Tú Ngọc đứng dậy. Lúc này hắn đã biến đổi từ một thiếu nữ trẻ trung thành một nữ hoàng rồi. Bệ hạ, đất phong của Định Thiên Vương tức nghèo khó vô cùng, có thể lấy chút kinh phí cứu tế ra từ quốc khố không? Phó Thư Bảo vội vã nói. Nói chuyện hồi lâu. Nếu không xin được chút lợi lộc gì thì thật là không hay. Cha, chuyện này. Phụ hoàng trước khi lâm chung có di chiếu, trong vòng 10 năm,
ba vị vương tức phong địa không được xin một đồng từ ngân khố, trái lại hàng năm đều phải nộp thuế rất nặng. Cho nên việc này chấm không thể giúp các ngươi rồi. Các ngươi trực tiếp tìm cách đi nhé. 10 năm không được trợ giúp một đồng, trái lại còn phải đóng thuế nặng. Thảo nào tên sư phụ Tú Lý kia lại vội vã giao quyền thống trị đất phong cho ta. Trong lòng Phó Thư Bảo đắng như ăn phải hoàng liên, khổ mà không nói nổi. Nhưng chấm có thể trợ giúp các ngươi một chút. Tú Ngọc Hạ thấp giọng, trên khuôn mặt mịn màng cũng lộ thần sắc kỳ quái. Đa tạ thánh nhân của bệ hạ. Phó Thư Bảo vội vã tạ ơn, trong lòng thầm nghĩ. Lãng phí bao nhiêu nước bọn, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Nhưng chấm cũng có một điều kiện. Hả? Điều kiện gì? Chấm. Muốn ngươi hôn chấm một cái, hơn nữa không được cho bất cứ kẻ nào biết. Khuôn mặt ngọc của Tú Ngọc đỏ bừng. Phó Thư Bảo dường như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Lại thấy Tú Ngọc đưa một cái khăn tơ tinh xảo tới, đặt lên trên môi mình, sau đó nói. Thân thể chấm đáng giá ngàn vàng, e rằng cả đời này cũng không có nam tử nào có gan gần gũi chấm. Nhưng ngươi lại là một người rất to gan. Cho nên, hôn ta một cái, sau đó ta sẽ trợ giúp cá nhân cho các ngươi. Trở thành nữ hoàng Tú Quốc, có quyền lực trí cao vô thượng nhưng đồng thời cũng mất đi một số quyền lợi của nữ nhân. Đúng là cuộc đời sau này của Tú Ngọc chắc chắn sẽ phải đối mặt với cuộc sống lạnh lẽo của đế vương, chuyện yêu đương hôn hít là tuyệt đối không làm được. Cho nên trước khi tiến vào loại cuộc sống đó, nàng có yêu cầu như vậy cũng không kỳ quái chút nào. Nếu là người khác, tuyệt đối không dám đi hôn một nữ hoàng, nhưng Phó Thư Bảo lại không cảm thấy có gì không ổn. Trong thế giới kia của hắn, một người bình dân cũng có gan ném giày vào tổng thống một nước, phản đối quan điểm của hắn. Như thế thì hôn nữ hoàng có gì không ổn chứ? Thế nào? Chẳng lẽ ta nhìn nhầm, ngươi cũng chỉ là một tên có lá gan bình thường thôi sao? Đôi mắt sáng trong của Tú Ngọc lóe lên một tia thất vọng. Ngay khi nàng nói hết câu, Phó Thư Bảo đột nhiên tiến tới, ôm chặt lấy thắt lưng nàng, đưa môi tới, hôn mạnh lên đôi môi nàng. Ừ. Trong tích tắc khi đôi môi bị tấn công, thân thể mềm mại của Tú Ngọc lập tức trở nên cứng ngắc, cổ ngửa về phía sau nhưng rất nhanh liền trở nên mềm mại, đưa tay ôm lấy eo Phó Thư Bảo. Có khăn tay bằng tơ đặt trên môi Tú Ngọc nên Phó Thư Bảo mới có thể hưởng thụ nữ hoàng mà không sợ nước bọt hay đầu lưỡi của nàng. Cho nên nụ hôn này vừa sâu vừa dài. Thậm chí vì để nữ hoàng vui lòng, hắn còn dùng tới kỹ xảo lưỡi đưa lên môi nàng, tiến vào khe môi, sau đó còn dùng hàm răng cắn nhẹ lên cánh môi và đầu lưỡi nàng. Nữ hoàng Tú Ngọc còn trẻ thiếu kinh nghiệm, sao chống lại nổi sự tấn công đó, rất nhanh toàn thân đã mềm nhũn ra. Nếu không phải Phó Thư Bảo ôm chặt nàng thì e rằng nàng đã ngã xuống mặt đất rồi. Cổ họng nàng không nhịn được mà truyền ra tiếng rên rỉ trầm trầm, vô cùng khiêu gợi. Một lúc lâu sau, Phó Thư Bảo mới buông Tú Ngọc ra, lùi lại hai bước, túi thấp đầu, không nhìn thẳng vào Tú Ngọc. Sau nửa khắc Tú Ngọc mới hoàn hồn, bỏ khăn tơ trên miệng xuống, liếm liếm cặp môi thơm, lẩm bẩm. Vị này, đúng là kỳ quái thật. Ta còn muốn thử một lần, hơn nữa không dùng khăn. Đầu Phó Thư Bảo lập tức toát mồ hôi to bằng hạt đậu. Tú Ngọc lại nói tiếp. Chẳng qua hôm nay tới đây thôi. Lần sau khi ta tới vụ cháo triệu trạch, Phó Ái Khanh nhất định phải thỏa mãn chút nguyện vọng của chấm. Trong lòng Phó Thư Bảo mặc dù đang mắng người nhưng ngoài miệng vẫn phải cố gắng nói. Chờ mong bệ hạ giá lâm. Ngừng một chút, hắn lại nói. Đúng rồi, trợ giúp cá nhân của bệ hạ. Ha ha, suýt nữa là quên rồi. Tú Ngọc cười nói. Trở về ta sẽ tặng cho ngươi một lá cờ gấm, đồng thời cũng sẽ trợ giúp ngươi 100 kim tệ. Như thế đã được chưa? Phó Thư Bảo triệt để trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ chưa từng nhận được phí phục vụ từ phụ nữ, tốt xấu gì cũng đã làm một hồi như vậy, không ngờ chỉ đưa có 100 kim tệ gọi là trợ giúp cá nhân. Võ Tắc Thiên, tương lai nàng nhất định là võ hậu hoang dâm vô độ của Tú Quốc rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên có dự cảm như vậy. Nữ hoàng Tú Ngọc trước khi đi còn tặng cho Phó Thư Bảo một lá cờ gấm, trên có kim tuyến thêu mấy chữ, Dũng Võ Bảo Hầu Tước. Về phần chuyện đêm đó giữa Phó Thư Bảo và Tú Ngọc nói chuyện gì, làm chuyện gì, chính là bí mật giữa hai người. Cho dù hai người Độc Câm Nhi hay Chi Nhi Nhã có hỏi thế nào cũng không tiết lộ. Từ biệt Tú Ngọc xong, đoàn người Phó Thư Bảo liền đi về hướng vụ cháo triệu trạch. So với cảnh hoảng sợ chạy trối chết từ kinh đô, hành trình tiếp đó biến thành du sơn ngoạn thủy, vui vẻ nhẹ nhàng rồi. Đồng hành cùng mười mấy mỹ nữ, lại có bốn nữ buộc đi cùng, còn cả hai hồng nhan chi kỷ Độc Câm Nhi và Chi Nhi Nhã, đoạn đường du ngoạn này thật sự là vô cùng vui vẻ. Hy vọng là đường xa không tận cùng, vĩnh viễn có thể đi như vậy. Nhưng cho dù có mỹ nữ đi cùng, đặt mình trong rừng ho nhưng hắn cũng không hoang phế tu luyện lực lượng. Sáng sớm mỗi ngày, chuyện đầu tiên khi rời giường của hắn là tu luyện tâm pháp của luyện thiên thần quyển. Không cần bất cứ linh tài gì, chỉ tu luyện nguyên thủy nhất. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hắn đều dùng thạch hạch linh vẫn thạch tiến hành luyện hóa tu luyện lần nữa. cương nhu tương tế, có nhanh có chậm như vậy, tu vi lực lượng của hắn có bước tiến thần tốc. Chương 232, Độc Lang tộc. Độc Âm Nhi dù mỗi ngày đều tu luyện 2 lần, hơn nữa dùng linh quả thiên diệp phù bình, nhưng nàng vẫn cảm thấy rõ ràng là Phó Thư Bảo tiến bộ nhanh hơn mình. Nàng không cách nào đuổi theo nổi. Càng khiến nàng buồn phiền là khi biết Phó Thư Bảo có tài liệu tu luyện siêu cấp linh vẫn thạch thạch hạch nhưng không có ngũ sắc nguyên tố hỏa như Phó Thư Bảo thì nàng cũng không cách nào tu luyện được. Như vậy chẳng khác nào một người đói khát trong sa mạc, đột nhiên nhìn thấy một hồ nước tràn ngập sóng xanh, nhưng lại giống như khung cảnh ảo ảnh trên mặt biển. Như vậy, lộ trình vốn cần 20 ngày mới có thể đi hết, phải 40 ngày sau mới kết thúc. Vượt qua linh tu sơn mạch, tiến vào địa giới lãnh địa của Độc Lang tộc. Từ kinh đô đi về hướng tây, quãng đường xa xôi, địa thế càng lúc càng phức tạp, dân cư cũng càng ngày càng thưa thớt. Nếu như từ lãnh địa của Độc Lang tộc đi tiếp về phía tây thì sẽ tới sa mạc hoang vu, nhìn thấy sa mạc vô thủy không bờ bến. Nếu có thể đi xuyên qua sa mạc vô thủy, như vậy có thể tới địa giới của Tư Ba Quốc xa xôi tại Trung Châu. Đúng là từ biến đổi trên mặt đất đã có thể thấy được, đất phong của Tú Lý là một khối xương khó gặm thế nào. Vậy mà hết lần này tới lần khác, tên sư phụ này lại muốn đồ đệ Phó Thư Bảo tiếp nhận. Phó Thư Bảo dù xem như là một phú ông nhưng một chút tiền của hắn đối với một vùng đất phong hoang vu như vậy, dùng cải thiện một chút mà nói chẳng khác nào dùng một ly nước cứu hỏa, còn lâu mới đủ. Bốn phía lãnh địa của Độc Lang tộc toàn là núi cao và rừng rậm, là một vùng đầm lầy tương đối bằng phẳng. Nếu không bay từ trên trời xuống thì cũng chỉ có một cửa vào, đó là một dải đường hẹp giữa hai ngọn núi, Nhất Tuyến Thiên. Đội ngũ đi đến Nhất Tuyến Thiên, Thập Bát Lang Kỵ của Độc Lang tộc đã đợi ở đó. Qua Nhất Tuyến Thiên, địa thế thấp hẳn, cuối cùng là vùng đầm lầy bùn đất. Xe ngựa căn bản không thể di chuyển trong này. Không còn cách nào khác, mấy chiếc xe đi từ kinh đô tới đành phải dỡ ra, ném vào bên trong đầm lầy. La Kiệt, Ngả Mễ Đại Na, Thập Tứ, Thập Thất, bốn tên tù binh lúc này mới được thấy ánh mặt trời. Hơn 50 ngày đường buôn ba, bọn họ đều bị ném vào bên trong thùng xe tối mịt, ngay cả những nhu cầu cá nhân cũng rất hạn chế, khổ không chịu nổi. Các người đưa ta tới nơi nào thế này? La Kiệt nhìn bốn phía, thấy xung quanh toàn là núi cao và rừng rậm nguyên thủy, kéo dài ngút tầm mắt, âm trầm vô cùng, tâm trạng lập tức trở nên khủng hoảng. Phó Thư Bảo ngồi thoải mái trên lưng ngựa, quay lại cười hắc hắc nói. Kiệt công tử, chúng ta đang đi đến lãnh địa của Độc Lang tộc. Nơi ngươi đứng hiện giờ là vụ cháo triều trạch. Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng có nhảy vào trong đầm lầy nhé. Đến lúc đó ta sẽ không cứu ngươi đâu. Phó Thư Bảo, thả ta ra đi. Ta sẽ cho ngươi tiền xài cả đời không hết. Ha ha. Vậy ngươi ngoan ngoãn câm miệng đi, ta sẽ cho ngươi tiền xài cả đời cũng không hết, thế nào? Hai người đều là kẻ có tiền, miệng đều thối như nhau. Ta có thể cho ngươi tất. Câm miệng ngươi lại. Đừng cho rằng thiếu gia của chúng ta là người tâm địa thiện lương thì ngươi được voi đòi tiên. Buồn cô nương không thích ngươi chút nào. Đông Mai trông coi tù binh, liền dùng roi ra quất lên mông La Kiệt. Chắc một tiếng giòn tan, da rách thịt nát. Một nữ buộc mà dám đánh ta. Đối mặt với Phó Thư Bảo thì La Kiệt còn kiêng nghệ nhưng đối mặt với Đông Mai thì nộ khí của hắn lại tái phát. Xuân Lan bên cạnh liền giơ chân phấn lên đạp hắn một cước. Nếu không đi thì buồn cô nương sẽ ném người vào trong hố bùn ngay. Mặc dù trông rất xinh xắn nhưng khi nổi nóng, nàng đúng là có chút mùi vị của hổ cái. Kiệt công tử, nhịn một chút đi. Ngả Mễ Đại Na quần áo hối loạn, nhắc nhở nhỏ một câu. La Kiệt mím mím môi, trong lòng dù hận không thể chính tay đâm hai nữ buộc đáng chửi hắn này nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, yên lặng đi theo Ngả Mễ Đại Na, buồn phiền tiến về phía trước. Cảnh tượng này rơi vào mắt Độc Câm Nhi. Nàng cười khổ lắc đầu, trong lòng thầm mắng. Chủ nhân bất chính không nuôi nổi nữ buộc nghiêm chỉnh, cũng đều không phải thứ tốt. Dưới sự dẫn dắt của Độc Âm Nhi và Thập Bát Lang Kỵ, di chuyển hồi lâu, rốt cục cũng xuyên qua vùng đầy đầm lầy, tiến vào một khu đất bằng phẳng rộng lớn. Một bộ tộc xuất hiện trong mắt mọi người. Kiến trúc của bộ tộc này phần lớn là cây cỏ, bốn phía dùng hàng rào che gỗ vây lại, phòng ngự dã thú tiến vào. Trên đường Phó Thư Bảo đã được Độc Âm Nhi nói rõ, Độc Lang tộc ngày nay chỉ có hơn 2.000 nhân khẩu, hơn nữa một nửa đều là người già trẻ nhỏ. Sự hưng thịnh năm xưa đã không còn tồn tại nữa. Nếu không phải có vụ cháo triều trạch hiểm ác ngăn cách với thế giới bên ngoài thì e rằng tộc này đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi. Còn chưa tới cửa trại, Độc Hoạt đã mang một đám tộc nhân đi ra đón. Nghe nói lần này Phó Thư Bảo không chỉ lôi mấy củ khoai lang nóng bỏng tay tới mà còn dẫn theo cả Giật Hương công chúa của Thánh Đoá Lan Quốc tiến hành khảo sát Độc Lang tộc, Độc Hoạt lập tức dở khóc dở cười. Khách sáo vài câu với Chi Ni Nhã, hắn liền kéo Phó Thư Bảo tới một bên nói. Tiểu Phó, ngươi làm gì vậy hả? Bắt La Kiệt và Ngả Mễ Đại Na làm con tin, như vậy không phải là dẫn địch thủ cường đại tới lãnh địa của chúng ta sao? Thế còn chưa tính, ngươi sao lại còn lừa gạt công chúa dị quốc tới? Phải biết rằng Thánh Đoá Lan quốc cũng là một đại quốc không kém Tu quốc, chúng ta càng không thể trêu vào đâu. Phó Thư Bảo lúc này mới nói hết kế hoạch bắt đám người La Kiệt ra, sau đó lại nói. Độc lão, người cứ yên tâm. Kể cả cha La Kiệt là La Nghiêm cũng không biết ta bắt nhi tử của hắn. Chỉ cần tin tức không lộ ra ngoài thì ai mà biết được chứ. Còn cả Chi Ni Nhã, người càng không cần quan tâm. Đó là... Ha ha, hồng nhan chi kỷ của ta. Cái gì? Độc Hoạt nhất thời sững sờ tại chỗ. Theo hắn nhận thấy, cháu gái bảo bối của hắn và tên tiểu tử này đã sớm có tình cảm sâu sắc. Sao lại mọc ra một Chi Ni Nhã này nữa? Nghiêng mắt thấy cháu gái bảo bối của mình đang cười nói gì đó với công chúa dị quốc tóc vàng kia, xem ra rất hòa hợp. Như thế lại càng khiến hắn mơ hồ. Đang nói chuyện, một thân ảnh màu lục bay vọt ra khỏi bộ tộc, còn chưa tới trước mặt thì Thanh Thủy đã kinh hoàng vọt tới ngăn cản. Động tác của hai người đều cực nhanh. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, trong không trung đã truyền ra một tiếng chấn động rất lớn. Đột nhiên ra tay chính là thánh tộc trưởng Độc Vô Song của Độc Lang tộc và Thanh Thủy. Người trước thì bay ra muốn ôm nhi tử một cái nhưng hành động mạnh mẽ tất nhiên lập tức khiến Thanh Thủy phản ứng. Là thị vệ thiếp thân của Phó Thư Bảo, lấy an toàn của hắn làm mục tiêu cao nhất, làm sao nàng có thể để Độc Vô Song thành công được chứ? Đồng thời xuất quyền, lại bị lực lượng phản chấn chuyển tới từ nắm tay đối phương đánh bay trở lại. Thanh Thủy, trở về đi. Phó Thư Bảo cười khổ nói. Đó là mẹ ta. Mẹ của chủ nhân thì tất nhiên không thể nào ra tay được rồi. Thanh Thủy lẻ lưỡi, đi về phía sau Phó Thư Bảo. Thấy nhi tử của mình hô lên ngăn nữ tử kia lại, Độc Vô Song cũng không có dấu hiệu ra tay tiếp, chỉ nghi hoặc nhìn Thanh Thủy, dường như phỏng đoán tại sao một thiếu nữ nhỏ tuổi như vậy mà lại có tu vi lực lượng cao như thế. Chương 233, thay đổi con dâu. Mẹ, nhi tử nhớ người muốn chết. Lúc này Phó Thư Bảo mới tung người xuống ngựa, giang hai tay chạy về phía Độc Vô Song. Thực hiện động tác buồn nôn này, nếu trên cổ hoặc cánh tay hắn có quấn một chiếc khăn lụa, sau đó hắn cố ý chạy chậm để gió thổi tung bay. Vậy sẽ đúng là vô cùng buồn nôn luôn. Chẳng qua Độc Đại Nương lại thích những động tác buồn nôn này. Thấy nhi tử chạy tới, nàng cũng cười ha hả mà giang hai tay, ôm lấy tâm can bảo bối của mình vào trong lòng. Mẹ, người gầy đi rồi. Nhi tử, người cũng gầy đi rồi. Trên mặt đất, toàn bộ những người có mặt đều thấy toàn thân nổi da gà. Hành trình gian nan hơn 50 ngày rốt cục cũng kết thúc. Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã tạm thời đặt chân vào một bộ lạc gần như nguyên thủy này. Những người đi cùng đều được bố trí ổn thỏa. Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã, Độc Vô Song ở một khu nhà. Là thánh tộc trưởng, nơi ở của Độc Vô Song tất nhiên là chỗ tốt nhất Độc Lang tộc. Nhưng trong mắt Phó Thư Bảo, khu nhà xí của hắn cũng còn đẹp hơn cả chục lần ngôi nhà trước mặt. Chẳng qua nhập gia tùy tục, cũng phải đành ở lại đây một thời gian. Độc Vô Song thấy Chi Ni Nhã thì hiển nhiên là vui mừng. Sau khi biết thân phận người mẹ tiện nghi của Phó Thư Bảo, Chi Ni Nhã liền lập tức đối xử tốt với mẹ chồng tương lai. Công chúa đến từ dị quốc Thánh Đoá Lan quốc vốn có khí chất cao quý tao nhã, hơn nữa còn có mùi thương thiên nhiên mê người. Việc này rất phù hợp với yêu cầu thuộc nữ của Độc Vô Song. Độc Đại Nương hiển nhiên là vô số hài lòng, cười nói thân thiết với Chi Ni Nhã. Địch thủ và thánh tộc trưởng thân thiết khiến trong lòng Độc Âm Nhi khó chịu mà không phát tiết được, đợi trong nhà Độc Vô Song một hồi liền tự mình rời đi. Độc Hoạt vốn có rất nhiều lời muốn nói với Phó Thư Bảo nhưng thấy cảnh đó thì chuyện có quan trọng hơn hắn cũng đành phải để lại. Độc Âm Nhi rời đi không lâu, hắn cũng thở dài mà rời đi. Di Độc, bản lĩnh của Bảo ca nhất định là do người tự mình truyền thụ rồi, lợi hại thật đó. Vẫn nắm tay Độc Vô Song, lại ngồi cùng nàng trên ghế, Chi Ni Nhã nịnh nọt hết sức mình. Đương nhiên là thế rồi. Độc Vô Song cười ha hả. Ngừng lại một chút, nàng dường như nghĩ tới điều gì đó, kéo lỗ thai Phó Thư Bảo vẫn đang cầm một cây một côn phía đối diện, nói. Nhi tử, mẹ nhớ kỹ là đã cho ngươi kỳ hạn một năm để thành thân mà. Kỳ hạn sắp hết rồi đó. Quả thật, hành trình đầu tiên là tại Hồng Cảng Thành, sau đó liên tiếp xảy ra chuyện tại Kinh Đô, thời hạn một năm cũng sắp hết rồi. Tới ngày định hôn thì đại khái cũng chỉ còn một thời gian là Phó Thư Bảo đủ 18 tuổi. Mẹ, người còn nhớ rõ chuyện này sao? Phó Thư Bảo cười hỏi, trong lòng lại cảm thấy đau đầu. Đương nhiên là nhớ rõ. Cô nương kia tên là gì nhỉ? Phó Thư Bảo lắc lắc đầu. Mẹ, nhi tử cũng quên rồi. Người cũng quên sao? Độc Vô Song hầu nghi nhìn nhi tử. Phó Thư Bảo gật đầu rất khẳng định, nói. Đúng vậy. Ta cũng không biết cô nương kia tên là gì nữa. Nhìn khuôn mặt hoang mang của Độc Đại Nương, Chi Ni Nhã hiểu rõ mọi chuyện, cảm thấy hơi không đành lòng, nói. Di Độc, cô nương kia tên là Băng Oánh, là cô nương mạc gia của Quy Vân Tông. Đúng. Đúng là tên này. Độc Vô Song rốt cục đã nhớ ra. Phó Thư Bảo thở dài một tiếng, phiền muộn nhìn Chi Ni Nhã, trong lòng than thở. Quên đi không phải sẽ tốt hơn sao? Ngươi khai hết ra như vậy làm gì? Ngốc thật! Thấy biểu hiện của Phó Thư Bảo, đột nhiên Chi Ni Nhã hiểu ra. Lập tức nàng cảm thấy hối hận quá. Nhưng dù sao tên băng oánh cũng đã lộ ra rồi, có thu về cũng không kịp nữa. Đúng rồi, cô nương băng oánh kia thế nào rồi? Độc Vô Song lại hỏi. Phó Thư Bảo đáp. Mẹ à, băng oánh kia cắm sừng cho nhi tử, bỏ trốn với một tên con nhà quý tộc rồi. Đáng giận. Không ngờ lại làm chuyện thương phong bại tục như thế. Hôn sự này mẹ hủy bỏ rồi. Ngươi và cô nương này định hình hôn đi. Độc Vô Song đột nhiên nói. Phó Thư Bảo và Chi Ni Nhã đồng thời sững sờ tại chỗ. Thế này không phải là quá cẩu thả sao? Độc Vô Song nhìn Chi Ni Nhã, ánh mắt hiền lành và yêu thương nói. Mẹ nhớ ra rồi. Lúc đó thấy dáng vẻ thanh tú, khuê nữ của băng oánh, khí chất cũng rất thục nữ. Nhưng bây giờ nhìn cô nương trước mắt này. Đúng rồi, tên ngươi là gì? Ta là... Chi Ni Nhã. Trong lòng Chi Ni Nhã cũng không biết nói gì. Đúng, băng oánh kia làm sao có thể sánh với Chi Ni Nhã của ta chứ? Dù ả không bỏ trốn với người khác thì mẹ cũng sẽ bảo nhi tử từ hôn. Chuyện này đã định như thế rồi nhé. Sau này mẹ sẽ bảo Độc Hoạt giết heo mổ dê, mời mọi người trong tộc tới chúc mừng một chút. Ta. Trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng Chi Ni Nhã lại khó nén nổi thẹn thùng, vội vã tới mức không nói lên lời. Ta biết là ngươi sẽ đồng ý mà. Độc Vô Song nói. Trong lòng Chi Ni Nhã thầm thở dài một tiếng. Không có một chút quan hệ máu mủ, sao gì Độc lại giống bảo ca thế? Nhi tử, ngươi đi ra ngoài chơi đi, xem xét nơi này một chút. Mẹ muốn nói chút chuyện nữ nhân với Chi Ni Nhã. Ngươi không được ở đây nghe trộm đâu. Độc Vô Song liền hạ lệnh tiễn con. Tốt, ta ra ngoài dạo chơi. Phó Thư Bảo ước gì được nấy, vừa nghe thấy liền vội vã trốn mất. Độc Vô Song và Chi Ni Nhã có chuyện nữ nhân cần tâm sự, Phó Thư Bảo không thể nào biết được, cũng không có hứng thú. Chẳng qua hắn cũng không đi ra mà lòng vòng một hồi, đi ra cửa rồi len lén chuẩn tới cửa sau nhà Độc Vô Song. Nếu bị hôn ước thì hẳn nửa khối luyện thiên thần quyển kia Độc Vô Song chắc cũng không coi trọng nữa. Phó Thư Bảo định lấy lại nửa khối luyện thiên thần quyển trong tay Độc Vô Song. Hắn có một loại liên hệ thần bí mà người thường không cách nào giải thích được đối với luyện thiên thần quyển. Chỉ cần hắn tác động tới tinh thần lạc ấn luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong lưu lại, hắn có thể lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của luyện thiên thần quyển. Chẳng qua cảm ứng vẫn rất yếu ớt, không rõ ràng như liên tâm linh đang, có thể bao trùm cả kinh đô. Nhưng dù là cảm ứng yếu ớt thì đối với nửa khối luyện thiên thần quyển ở ngay cạnh Độc Vô Song này cũng là đủ rồi. Lúc Độc Vô Song và Phó Thư Bảo nói chuyện, hắn đã vận dụng tinh thần lạc ấn cảm ứng một chút trên người Độc Vô Song, kết quả là âm thầm vui mừng. Nàng không mang theo nó trên người. Như thế thì khẳng định nửa khối luyện thiên thần quyển kia đang được Độc Vô Song để ở một chỗ trong nhà. Chẳng qua tìm khắp tủ quần áo lẫn trên giường, Phó Thư Bảo vẫn không thể tìm thấy thứ cần tìm. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát góc tường bốn phía một lần. Cũng không phát hiện bất cứ hốc bí mật nào. Kỳ quái, rõ ràng là bên trong căn phòng này sao lại không tìm thấy. Phó Thư Bảo phiền muộn ngồi xuống ghế, chuẩn bị sắp xếp lại dòng suy nghĩ một chút sau đó tìm thêm một lần nữa. Đúng lúc này, tầm mắt của hắn lơ đãng lướt qua phía dưới mặt bàn, Phó Thư Bảo đột nhiên ngẩn người, chỉ thấy dưới chân bàn kê một miếng đệm đen xì, đây chẳng phải là luyện thiên thần quyển thì là cái gì? Nếu như luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong còn tại thế, biết được có người dám đem luyện thiên thần quyển đi kê bàn, nhất định hắn sẽ tức giận đến đội mồ sống dậy mất. Chương 234, nửa khối luyện thiên thần quyển. Lấy đi nửa khối luyện thiên thần quyển, Phó Thư Bảo tìm một khối đá dẹn kê lại ở dưới chân bàn, sau đó bước ra ngoài cửa như không có chuyện gì. Chậm rãi bước đi, ra khỏi bộ tộc, hắn thấy được cách đó không xa, trên mảnh đất phía trước khu rừng, một đội thị vệ thuộc Hồng Giáp thị vệ đoàn đang bận rộn. Các cô nương đốn hạ cây cối, sau đó dùng vũ khí trong tay tách rời thân cây thành tài liệu gỗ cần thiết. Một vài người khác thì đang dùng dụng cụ san lấp lại địa hình. Độc lang tộc cũng không có đủ phòng ốc cung cấp cho các nàng. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Linh, các nàng đang tự mình xây dựng phòng ốc của chính các nàng. Với thân phận là bốn đại trợ lý của đoàn trưởng Hồng Giáp thị vệ đoàn, đám người Đông Mai cũng không có rảnh rỗi. Chẳng qua, các nàng cũng không có đích thân xuất lực, chỉ cầm trong tay roi ra và gậy gỗ đốc thúc đám người La Kiệt, Ngả Mễ Đại Na cùng hai tỷ muội thập tứ, thập thất làm việc. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngả Mễ Đại Na cùng 2 tỷ muội thập tứ, thập thất ngược lại nhẫn nhục chịu đựng, thành thật làm việc. Nhưng đại thiếu gia La Kiệt từ trước đến giờ đã quen theo kiểu sinh hoạt cơm bưng tận miệng, nước rót dâng tận tay thì làm sao có thể chịu được khổ cực như vậy. Bởi vậy, Đông Mai cũng không ít lần tặng cho hắn vài nhát roi ra. Từ xa nhìn lại, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện, La Kiệt từng phong quang vô hạn, phong lưu kiệt xuất, chỉ trong một đêm dường như là đã già đi rất nhiều. Chẳng qua đối với loại thiếu niên hư hỏng chỉ biết khi nam bán nữ như hắn, Phó Thư Bảo không có một chút thương hại nào. Đáng đời. Trên khoảnh đất ngập tràn mỹ nữ đó, Phó Thư Bảo cũng thấy được bóng dáng Tú Lý. Với thân phận là một trong ba vị vương tức của Tú Quốc, hắn tuyệt đối không có nửa điểm tự cao tự đại, mà là luôn ân cần với các vị cô nương, mang cho cô nương này chén nước, mang cho cô nương kia chiếc khăn lông lau mồ hôi. Hắn giống như là một con ong mật cần cù. Tâm địa xấu xa của hắn ngay cả người đi đường cũng nhìn ra được. Chẳng qua, dường như các cô nương hồng giáp thị vệ đoàn cũng không để ý đến việc tiếp xúc thân mật cùng tên sắc lang số một Tú Quốc này. Liếc mắt một cái, Phó Thư Bảo cũng không co qua đó, chỉ lặng lẽ tìm một con đường, chậm rãi đi về phía khu rừng rậm kia. Cùng lúc hắn bước vào trong khu rừng, đồng thời từ bên trong lãnh địa của độc lang tộc có một bóng hình xinh đẹp bay lên, trong chớp mắt cũng tiến vào cánh rừng đó. Không phải ai khác, bóng hình đó chính là Tiểu Thanh, bất cứ thời điểm nào, điều duy nhất khiến nàng chú tâm chính là việc bảo vệ an toàn cho chủ nhân của nàng. Chẳng qua, nàng luôn bảo trì khoảng cách nhất định cùng Phó Thư Bảo, cũng không quá kề cận hắn, nhưng mà một khi cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ là người đầu tiên ra tay bảo vệ hắn. Bên trong khu rừng rậm, bóng cây che lấp mặt đất, Phó Thư Bảo ngồi xếp bằng, lấy ra nửa khối luyện thiên thần quyển, sau đó vô vô vào túi áo, lập tức, luyện thiên thử từ trong túi của hắn nhảy ra ngoài. Nhìn nửa khối luyện thiên thần quyển Phó Thư Bảo đặt ở trước mặt mình, luyện thiên thử sửng sốt nửa ngày mới thở dài một tiếng. Hơn 1000 năm rồi, cuối cùng ta lại thấy được nó. Thoáng dừng lại một chút, nó mới nói tiếp. Tiểu chủ nhân, tại sao lại chỉ có nửa khối thôi vậy? Phó Thư Bảo thuật lại chuyện ở Hồ Thành, sau đó lại nói. Tình huống lúc đó hoàn toàn là vì bảo trụ cái mạng nhỏ, làm sao ta có thể ngăn cản. Vì vậy lúc đó ta mới bất đắc dĩ tách luyện thiên thần quyển thành hai nửa. Chỉ là nửa khối còn lại đã rơi vào trong tay Mạc Khinh Vân. Nếu muốn đoạt trở lại, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Luyện thiên thử trầm ngâm một chút, sau đó nói. Nói như vậy hôn ước không thể hủy bỏ. Phó Thư Bảo cười khổ, nói. Như thế nào, chẳng lẽ luyện lão ngươi cũng muốn để cho ta đi chịu chết? Mục tiêu của Mạc Khinh Vân chính là luyện thiên thần quyển. Hắn căn bản không có ý định gả băng oánh cho ta, một khi hắn chiếm được toàn bộ luyện thiên thần quyển, việc đầu tiên hắn muốn làm e rằng chính là giết chết ta. Mà bên trong địa bàn của mình, Quy Vân Tông có đến 10000 đệ tử, hắn tuyệt đối có thể giết ta một cách dễ dàng, cho dù ta có Tiểu Thanh cùng Độc Vô Song bảo hộ. Luyện thiên thử cười nói, tiểu chủ nhân ngài là người trong cuộc cho nên mất sáng suốt. Ta nói không thể hủy bỏ hôn ước cũng không đại biểu cho việc bắt ngài quay lại Quy Vân Tông lấy băng oánh. Đại khái ngài có thể chuyển lời cho Mạc Khinh Vân, bởi vì tu luyện hoặc vì một vài nguyên nhân khác, ngài muốn lùi lại ngày cưới băng oánh, chỉ hoãn được bao lâu thì cứ trì hoãn. Đợi cho đến khi chúng ta có đủ thực lực đối phó với hắn, chúng ta sẽ quay lại. Như vậy, chẳng phải là có thể thu hồi nửa khối luyện thiên thần quyển còn lại rồi hay sao? Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới cười nói. Đây đúng là một biện pháp không tệ. Đáng tiếc, ta là người trong cuộc cho nên không nghĩ ra được. Như vậy, ta sẽ lập tức để cho Tiểu Thanh đi chuyển lời cho Phương Tín, để Phương Tín đem tin tức lùi ngày cưới lại đưa về Quy Vân Tông. Hắn hơi dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Kỳ thật, để cho Mạc Khinh Vân mang theo băng oánh cùng nửa khối luyện thiên thần quyển đến nơi này mới là biện pháp đơn giản nhất. Chẳng qua, loại người xảo quyệt như hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đợi cho đến khi chúng ta có đủ thực lực đối phó với hắn rồi tính sau. Mọi việc đều là bởi vì Độc Vô Song thích con dâu nữ tính cùng muốn nhanh coi cháu bế, bằng không cũng sẽ không xảy ra lắm chuyện phiền toái đến như vậy. Tiểu chủ nhân lấy được tinh thần lạc ấn của chủ nhân bên trong luyện thiên thần quyển liền có được nội dung tu luyện. Chẳng qua, dùng móng nuốt nắm lấy nửa khối luyện thiên thần quyển, luyện thiên thử chợt lâm vào trong trầm tư, lời của nó cũng chưa nói hết. Phó Thư Bảo nội tâm khẽ động, mở miệng hỏi. Luyện lao ý của ngươi là, ta cũng không có được toàn bộ nội dung của luyện thiên thần quyển hay sao? Theo suy nghĩ của hắn, tinh thần lạc ấn cùng nội dung liên quan đến việc tu luyện lực lượng của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong chính là nội dung đầy đủ của luyện thiên thần quyển rồi. Nhưng từ phản ứng của luyện thiên thử xem ra, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Trầm mặc một hồi, luyện thiên thử mới nói. Tiểu chủ nhân, ta muốn nói cho ngài biết một việc, ngay cả chủ nhân luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong lúc trước cũng không thể tìm hiểu thấu triệt toàn bộ các phần của luyện thiên thần quyển. Cái gì? Phó Thư Bảo cả kinh đến sững sờ tại chỗ. Ban đầu hắn còn tưởng rằng luyện thiên thần quyển có nguồn gốc xuất phát từ trong tay luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong. Sau này hắn mới phát hiện phán đoán này có lẽ là sai lầm. Luyện thiên thần quyển cũng không phải là do luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong sáng tạo ra, mà là kỳ vật hắn vô tình tìm được. Nhưng với năng lực của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong, khẳng định hắn đã tìm hiểu thấu triệt tất cả các bộ phận của luyện thiên thần quyển mới đúng. Nhưng bây giờ, luyện thiên thử lại nói cho hắn biết, ngay cả luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng không thể tìm hiểu thấu triệt luyện thiên thần quyển. Rốt cục chuyện này là như thế nào? Chương 235, nghi vấn luyện thiên thần quyển. Phó thư bảo vẫn còn có chút không tin hỏi lại. Luyện lão, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không? Luyện thiên thử nói. Chủ nhân luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong hao phí cả đời tìm hiểu luyện thiên thần quyển. Nhưng mà cho đến tận giây phút cuối đời, ông ấy vẫn không thể được như ý nguyện. Thành tựu duy nhất của ông ta chính là có thể rót tinh thần lạc ấn vào bên trong luyện thiên thần quyển. Về phần ông ấy tìm hiểu được cái gì, đến trình độ nào, luyện thiên thử ta cũng không thể biết rõ. Phó thư bảo hỏi. Luyện lão, như vậy ngươi có biết luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong đoạt được luyện thiên thần quyển từ đâu không? Luyện thiên thử nói. Cái này ta cũng không biết. Chẳng qua, có lẽ tấm địa đồ gia thú nằm trong tay La Nghiêm sẽ có một chút manh mối. Phó thư bảo nói. Lúc trước, ta từng có cơ hội đoạt lấy tấm địa đồ gia thú đó, nhưng không nắm chắc sẽ phá giải được, cho nên mới tùy ý để cho La Nghiêm mang nó đi giao dịch cùng với tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch. Chẳng qua bây giờ, ta cũng không hối hận khi làm như vậy. Luyện lão, ngươi nói vậy ta ngược lại có chút nắm chắc có thể dễ dàng đoạt lại tấm địa đồ gia thú cùng cách phá giải bí mật từ trong tay Kim Dịch rồi. Ách, tại sao tiểu chủ nhân lại nắm chắc như vậy? Kim Dịch kia chính là một tên gia hỏa nửa người nửa thú. Không những có thể tu luyện được lực lượng của nhân loại, trong đầu hắn còn có linh thú lực đan, nếu như hắn trở lại địa bàn của xà nhân tộc, như vậy thì thả hổ về rừng rồi. Dĩ nhiên ta phải nắm chắc. Chỉ cần có nửa khối luyện thiên thần quyển trong tay, bất kể là Mạc Khinh Vân hay là Kim Dịch, bọn hắn đều sẽ chủ động tìm tới ta. Bây giờ không tới chẳng qua là bởi vì thời gian cùng thời cơ còn chưa chín muồi mà thôi. Mà việc duy nhất ta cần phải làm lúc này chính là khiến cho bản thân cường đại hơn. Đồng thời thành lập nên một thế lực chỉ thuộc về ta, đủ để có thể chống lại thế lực của bọn họ. Thế lực mà Phó Thư Bảo muốn thành lập tuyệt đối phải chống lại được quái vật khổng lồ giống như là thế lực của Thanh Giật Vương Tước. Muốn đạt tới mục tiêu như vậy quả thật là một việc vô cùng khó khăn, thậm chí là không có khả năng, nhưng tòa nhà cao vạn trượng cũng được xây lên từ đất bằng, hắn tin tưởng rằng bản thân có thể làm được. Tiểu chủ nhân, tốc độ tu luyện của ngài đã rất nhanh rồi. Ngay cả chủ nhân luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng không thể so sánh với ngài. Đôi khi ta nghĩ, điều ông ấy không thể nào làm được, liệu ngài có thể làm được hay không? Luyện thiên thử nói, trong mắt chuột tràn ngập hy vọng. Luyện lão, ý của ngươi nói có phải là phá giải luyện thiên thần quyển phải không? Luyện thiên thử nhẹ gật đầu, nói. Vâng, đúng vậy. Chủ nhân có thể rót tinh thần lạc ấn vào bên trong luyện thiên thần quyển, mà ngài lại có thể tiếp thu tinh thần lạc ấn của ông ấy. Đó cũng không phải là việc trùng hợp, mà là một loại an bài, hoặc giả nói đây là việc mà đã được âm thầm an bài từ sớm. Cho nên ta có một loại cảm giác, nếu như có người nào đó có thể phá giải luyện thiên thần quyển, người đó nhất định phải là tiểu chủ nhân ngài. Thiên mệnh đã chú định từ trước sao? Phó thư bảo cười khổ nói. Ta cũng không biết luyện thiên thần quyển đến tột cùng là xuất xứ từ nơi nào, lại ấn chứa bí mật gì. Có thể nói là hoàn toàn không có đầu mối, cho dù ta có lòng nhưng cũng đành bất lực. Tiểu chủ nhân, kỳ thật ta lại có cách nhìn khác. Luyện thiên thử muốn nói lại thôi. Cái gì? Phó thư bảo nội tâm khẽ động. Trầm mặc một chút, luyện thiên thử mới lên tiếng. Tiểu chủ nhân, ta cảm thấy, bí mật cất chứa bên trong luyện thiên thần quyển rất có thể sẽ liên quan đến việc làm cách nào có thể vượt qua cảnh giới đại vô vũ trụ lực, khiến cho lực sĩ đột phá hạn chế của sinh mạng và thân thể, trở thành tồn tại siêu nhiên vượt qua tự nhiên cùng giới hạn sinh tử. Thuyết pháp này khiến cho Phó Thư Bảo khó thể bình tĩnh được. Tu luyện lực lượng cùng với hai nhánh lực sĩ đều đến từ thời đại khởi nguyên, nhưng tuế nguyệt tang thương cùng chiến tranh hầu như đã hủy diệt toàn bộ văn minh nhân loại. Những thứ truyền thừa từ thời đại đó đều phát sinh biến hóa, một vài tư liệu chân quý đều bị hủy diệt, tàn lưu lại chẳng qua cũng chỉ là phượng mao lân giác, đạo ít lại càng thêm ít. Chẳng qua thuyết pháp vượt qua cảnh giới đại vô vũ trụ lực vẫn tồn tại. Bởi vì thiếu khuyết tư liệu và không có chứng minh, cho nên bây giờ mọi người đều gọi cảnh giới đó là vị chi, không biết. Đây là một cách xưng hô mơ hồ không rõ ràng. Nhưng đối với bất kỳ một người tu luyện lực lượng nào mà nói, đây lại là một hấp dẫn không thể kháng cự. Vượt qua tự nhiên cùng hạn chế sinh tử, ai lại không muốn. Rất lâu sau, Phó Thư Bảo mới lên tiếng. Được rồi, trước hết, ta đem phương hướng phá giải giả thiết thành, bên trong luyện thiên thần quyển ấn dấu phương pháp tu luyện đến cảnh giới vị chi, thử một chút xem có thu hoạch hay không. Phó Thư Bảo biết bây giờ tâm pháp tu luyện cao cấp nhất của luyện thiên thần quyển chính là tâm pháp tu luyện cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Nếu như nó còn tâm pháp cao cấp hơn, như vậy nhất định sẽ là tâm pháp tu luyện cảnh giới vị chi. Được rồi. Đại khái tiểu chủ nhân có thể thử một lần. Trong lúc đó ta sẽ đi dạo xung quanh để làm quen địa hình một chút. Thân thể của luyện thiên thử lóe lên một cái, trong chớp mắt đã biến mất giữa cánh rừng rậm. Luyện thiên thử vừa đi, toàn bộ khu rừng dường như cũng yên tĩnh lại. Một lần nữa nằm trong tay nửa khối luyện thiên thần quyển, Phó Thư Bảo cảm thấy mờ mịt. Tuy rằng hắn đã tự định cho mình một mục tiêu, nhưng lại là một cái mục tiêu huyễn hoặc vô vị, căn bản là không thể hạ thủ. Mặc kệ, thế giới này không có sự tình nào thành công trong chớp mắt. Thử một lần, thất bại cũng không tổn thất gì, ngược lại nếu không thử một lần, đó mới là một điều nuối tiếc. Điều chỉnh lại tâm tình, xóa bỏ mọi tạp niệm, Phó Thư Bảo tiến vào trạng thái không minh. Lực lượng luyện nguyên tố chậm rãi rót vào bên trong luyện thiên thần quyển. Thời gian dần qua, một loại cảm giác kỳ quái tràn ngập trong đầu hắn. Loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc, giống hệt cảm giác lần thứ nhất hắn tiếp xúc với luyện thiên thần quyển. Nhưng mà cảm giác kỳ diệu này cũng chỉ giống như là đã từng quen thuộc mà thôi. Nếu như muốn từ đó đạt thêm chỗ tốt thì tuyệt đối là việc không thể nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Phó Thư Bảo mở mắt. Đã thất bại. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn ngạc nhiên phát hiện ít nhất đã qua thời gian 2 đồng hồ cát. Phần chuyên chú cùng cố chấp này khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Cẩn thận hồi tưởng lại một lần quá trình phá giải luyện thiên thần quyển, thật lâu sau Phó Thư Bảo mới lắc đầu cười khổ. Trước kia, thời điểm tiến vào luyện thiên thần quyển ta có thể đơn giản đạt được nội dung ẩn chứa bên trong. Nhưng bây giờ giống như là tiến vào một căn phòng đen kịt không chút ánh sáng, chắc hẳn đây là bởi vì đã mất đi một nửa. Xem ra nếu muốn tiến thêm một bước trong việc phá giải, nhất định cần phải tìm một nửa còn lại, sau đó dung hợp mới được. Như vậy nhất định phải giải quyết phiền toái từ phía Mạc Khinh Vân. Cho nên, vấn đề lại trở về khởi điểm, đó chính là khiến cho bản thân cường đại lên, cùng xây dựng được một nhánh thế lực cường đại thực sự thuộc về hắn. Chương 236, hai đóa hoa nhài cắm bại phân châu, 1-2. Mẹ nó, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tự tìm phiền não, vẫn là tu luyện lực lượng mới là vương đạo. Ta còn phải đi gặp hai người Âm Nhi cùng Chi Ni Nhã. Trước tiên giải quyết vấn đề của mình đã. Phó Thư Bảo một lần nữa điều chỉnh lại tâm tình, sau đó lấy ra khối thạch hạch linh vẫn thạch. Hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc không hề nắm chắc. Tu luyện lực lượng khiến cho bản thân cường đại lên mới là việc bức thiết cần phải làm. Có lẽ đợi cho đến khi lực lượng của hắn đủ cường đại, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, như vậy bây giờ cần gì phải phiền não. Tu luyện vô bờ bến, đường ngay tại dưới chân. Trong khu rừng rậm, biểu hiện cố chấp của Phó Thư Bảo khiến cho người ta phải thán phục. Không hủy hôn ước, mà chỉ là kéo dài thời gian, biến hóa như vậy e rằng cũng không nằm trong dự liệu của Mạc Khinh Vân. Tất cả đều là bởi vì độc vô song, nữ ma đầu không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường so sánh này mà phát sinh. Như vậy cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn không bình thường để chấm dứt. Chuyện này giống như là một trường quyết đấu, không chỉ có đấu lực, còn phải đấu trí. Mà kẻ thắng lợi cuối cùng mới có thể đoạt được vật mình mong muốn, đó chính là luyện thiên thần quyển cùng bí mật ẩn giấu trong đó. Một tháng sau khi Tiểu Thanh chuyển lời của Phó Thư Bảo cho Phương Tín, Độc Lang tộc lại nên đón một đám khách nhân. Những người này đều là luyện lực sĩ thuộc hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Khi còn ở Kinh Đô, Tú Lý từng bồi dưỡng hơn 10 vị luyện lực sĩ bên trong hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Chẳng qua lúc này chỉ có một nửa trong số đó đến nơi này, số còn lại vẫn tiếp tục làm việc tại Kinh Đô cùng Long Điền. Lần này, trong nhóm người tới có cả quản sự Lưu Chuẩn, người muội Chu Huyền Nhi, còn có Đan Thanh ngày ấy từng gặp mặt một lần, cuối cùng có cả thanh niên luyện lực sĩ Đế Thiếu Vũ chưa từng gặp mặt. Tổng cộng là 5 người. Tính ra, đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất, át chủ bài mà Tú Lý nắm trong tay rồi rồi. Chẳng qua, trong mắt hai người ca ca của hắn, đây chỉ là một nhánh quân đội vô cùng nhỏ yếu. Chu Huyền Nhi là quân sư kiêm quản gia của Phó Thư Bảo, vừa đến đã dính chặt lấy hắn, tuyệt đối không có cách nào bỏ rơi. Tuy rằng vị tiểu quân sư kiêm quản gia này mới vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi nhưng tâm trí lại có thể vượt qua rất nhiều người trưởng thành, đôi khi có một vài kiến giải lại càng thêm độc đáo. Chẳng qua, cuối cùng nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, tại một vài phương diện vẫn vô cùng ngây thơ. Bởi vậy cho nên quan sát từ bất cứ góc độ nào, nàng đều là một tồn tại cực kỳ khác người. Còn may Hồng Giáp thị vệ đoàn xây dựng khá nhiều phòng ốc, không chỉ đủ cho các nàng trú ngụ, ngay cả đám người Lưu Chuẩn mới tới cũng được chia một gian. Tuy rằng phòng ốc đơn sơ, chẳng qua ăn ngủ vẫn không thành vấn đề. Một tháng qua đi, rốt cục Phó Thư Bảo cũng nên đón ngày trọng yếu nhất trong đời hắn, sinh nhật 18 tuổi. Giống như thế giới trước kia, 18 tuổi sẽ được xem như là người trưởng thành, hắn cũng từ một vị thiếu niên trở thành một người nam nhân. Trong thế giới lực lượng chính là tất cả này, hắn cũng có thể lấy vợ sinh con rồi. Theo ý của Độc Vô Song, toàn bộ Độc Lang tộc tổ chức tiệc rượu chúc mừng hắn. Mổ heo, mổ dê vô cùng náo nhiệt. Trong lúc mọi người chén tạc chén thủ, đàm luận vô cùng cao hứng, thanh âm của Độc Vô Song giống như là sấm rền vang vọng trong lỗ tai mỗi người. Các người nghe cho rõ, con của ta bây giờ đã là một người nam nhân rồi. như vậy hắn nên gánh vác trách nhiệm của một người nam nhân, với thân phận là một thành viên của Độc Lang tộc, hắn phải cống hiện một phần sức lực để cho Độc Lang tộc cường đại hơn, có đúng hay không? Hơn 2000 tộc nhân Độc Lang tộc cầm ầm nghị luận, lời nói của Thánh tộc trưởng có quyền uy tuyệt đối. Nàng nói cái gì thì chính là cái đó, nào có người dám bảo không? Chẳng qua, một vài người nắm quyền lực trong Độc Lang tộc vẫn đang nghị luận, chẳng lẽ Thánh tộc dường muốn bãi miễn tộc trưởng Độc Hoạt đương nhiệm, để cho vị nhi tử nàng nửa đường nhặt về này làm tộc trưởng? Nếu như vậy, tuy rằng ngoài miệng không dám phản đối, nhưng trong lòng bọn hắn cũng không phục. Trên thực tế, không chỉ có một bộ phận tộc nhân Độc Lang tộc có suy nghĩ đó, ngay cả Phó Thư Bảo cũng mơ hồ đoán được vài phần, hắn lập tức đau đầu đứng lên, đang muốn chặn lời Độc Vô Song, dẫn dắt suy nghĩ của nàng theo hướng khác, lại nghe thấy thanh âm Độc Vô Song càng thêm vang dội. Trách nhiệm này chính là lấy vợ, sinh con.